Chương 123, ta thay nàng cho chương 123, ta thay nàng cho sáng sớm. Trời mới vừa tờ mờ sáng, tọa lạc tại khu vực ngoại thành chỗ đội xe đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đất bằng phía trên trải rộng lều vải cùng đống lửa, hỏa diễm dập tắt thiêu đốt tuổi đốt xương ngủ tràn ngập. Cách đó không xa trong rừng trúc, có luân phiên thị vệ tuân thủ nghiêm ngặt cương vị. Thái dương chưa dâng lên, vào thu mùa, thời tiết dần dần rét lạnh, bên ngoài lều trên đồng cỏ mang theo sương mai, không khí ướt át. Thân mang trang phục Lâm Thanh Thanh cúi đầu, cước bộ đội vàng hướng về điện hạ lều vải đi đến. Điện hạ lều vải bên ngoài, chỉ có hai tên thị nữ trông coi. Mà cái này hai tên thị nữ thân phận cũng không đơn giản, các nàng là Lâm Thanh Thanh dưới tay người, võ công không kém. Lâm Thanh Thanh vừa đi vào, một cái thị nữ đi lên phía trước, tiến đến Lâm Thanh Thanh bên tai nói thứ gì. Sau khi nghe xong, Lâm Thanh Thanh biểu hiện trên mặt khẽ giật mình, sau một lát mới hồi phục tinh thần lại, dưới ánh mắt ý thức mắt nhìn trước người lều vải. Tối hôm qua, giống như nghĩ đến cái gì, Lâm Thanh Thanh sắc mặt trở nên có chút kỳ quái. Đợi đến sắc trời sáng hẳn lên, một tia dương quang từ rừng trúc chiếu xuống, xua tan trong rừng khí ẩm. Lều vải chậm rãi bị người mở ra, một thân ảnh lén lén lút lút từ trong chướng đồng tản bộ đi ra. Linh động đôi mắt nhìn chung quanh, đánh giá bốn phía, xác định chung quanh không có người sau, lúc này mới nhẹ bước ra. Bất quá mới vừa đi hai bước, thiếu nữ hơi cau mày, trên mặt hiện lên một tia đau đớn. Khẽ cắn môi dưới, thần sắc có chút nhưng có thể liên liên, kèm theo một tia u oán. Ngũ quan ở giữa lại tựa hồ mang theo vài phần mừng rỡ, ngượng ngùng, thiếu đi mấy phần thiếu nữ non nớt, thủy doanh doanh như thác nước. Điện hạ, thật là sẽ không thương hương tiếc ngọc. Tiểu nha hoàn khẽ cắn môi dưới, thần sắc hơi có chút tiểu ủy khuất, hơi hơi mân mê miệng nhỏ. Có tật giật mình giống như bọc lấy quần áo trên người, lúc này mới cúi đầu lén lén lút lút chạy đi. Đợi đến tiểu trúc vừa rời đi không bao lâu, lều vải sau đi tới một thân ảnh. Chính là Lâm Thanh Thanh, nàng xem thấy cách đó không xa một màn này, đợi đến tiểu trúc chạy đi sau đó, lúc này mới khẽ thở dài. Lập tức, nàng đi đến bên ngoài lều. Điện hạ. Rất nhanh, trong trướng đồng truyền đến Lâm Giang Niên thanh âm quen thuộc, vào đi. Lâm Thanh Thanh đẩy ra lều vải, đi vào. Ấm áp mở tối trong trướng đồng, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt khí tức. Lâm Thanh Thanh hít hà, phảng phất ý thức được cái gì, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nàng cũng không rõ ràng đây là cái gì khí tức, nhưng liên tưởng tới tiểu trúc mới rời khỏi, cùng với ngoài cửa thị nữ nói tới tối hôm qua nghe được âm thanh, không cần nói cũng biết. Lâm Thanh Thanh vô ý thức lướt qua, cách đó không xa trên giường, Lâm Giang Niên tựa hồ vừa tỉnh không bao lâu, ngồi dậy, nửa người trên xích quả, trên giường càng là một mảnh lộn xộn. Lánh mắt nàng, một mắt nhìn thấy cạnh đầu giường tựa hồ còn có nữ tử quần áo. Lâm Thanh Thanh liếc qua sau, lại cấp tốc cúi đầu. Điện hạ, chúng ta nên xuất phát. Biết. Lâm Giang Niên ngáp một cái, buồn ngủ nhập nhèm, từ một bên kéo tới quần áo mặc vào, lúc này mới bò lên. Điện hạ, đồ rửa mặt đã chuẩn bị xong, điện hạ đi trước rửa mặt thay quần áo a. Lâm Thanh Thanh nhẹ giọng mở miệng, Lâm Giang Niên gật gật đầu, đứng dậy rời đi lều vải. Bên ngoài lều, sớm đã có thị nữ chờ đợi thời gian dài. Trong gian phòng, Lâm Thanh Thanh bắt đầu giúp điện hạ thu thập lều vải, chỉnh lý trên giường vật phẩm. Khi xốc lên đệm chăn lúc, quả nhiên nhìn thấy một bên đầu giường vị trí, còn sót lại lấy một kiện thiếu nữ cái hiếm. Lâm Thanh Thanh sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái, ánh mắt theo hướng xuống, rất nhanh nhìn thấy xốc xếp trên giường, một màn kia đỏ tươi phá lệ chói mắt. Quả nhiên Lâm Thanh Thanh tự lẩm bẩm, sắc mặt ửng, một lúc sau lấy lại tinh thần, khẽ thở dài. Điện hạ quả nhiên vẫn là chưa thả qua tiểu trúc. Sau một hồi trầm mặc, Lâm Thanh Thanh nhanh chóng đem trên giường đệm chăn chỉnh lý tốt, lại đem cái kia nhuốm máu ga giường gỡ xuống, thu lại, đợi đến đem trong chướng đồng tất cả dấu hiệu toàn bộ hủy thi diệt tích sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức mở miệng, vào đi. Ngoài cửa, vài tên thị nữ đi vào, giúp điện hạ thu thập đồ vật, chuẩn bị xuất phát lên đường. Vào thu mùa, càng đi bắc, thời tiết càng ngày càng rét lạnh. Hướng về bắc trên quan đạo, một thất cô mã cô tịch đi ở trên quan đạo. Ngựa phía trên, một đạo mệt mỏi bóng hình xinh đẹp. Trên khuôn mặt lạnh lẽo hơi có mấy phần tái nhợt, không che giấu được củ rũ, một đường hướng về bắc 43, thẳng đến phía trước cách đó không xa, xuất hiện một cái chấm nhỏ. Trên mặt nàng lúc này mới lộ ra một tia mừng rỡ. Cuối cùng sắp tới. Thẩm Linh Quân ánh mắt bên trong hiện lên một vòng không che giấu được hưng phấn cùng kích động. Tối hôm qua có lẽ là chịu đến cái tia tiểu nha hoàn cổ vũ, nàng quyết định cuối cùng rời đi. Trước khi đi, nàng từ cầu thế từ nơi đó cướp đi một con ngựa, sau đó một đường bắc thượng. Nàng muốn đi về binh. Bây giờ võ công mất hết, hành tẩu giang hồ cực kỳ nguy hiểm, nàng nhất định phải mau chóng đuổi tới Tầm Dương quận. Nơi đó có sư phó của nàng khi còn sống hảo hữu. Sư phó từng nói qua, nếu là tương lai nàng gặp được khó khăn, mau chóng đi tới đi cầu viện. Đêm nay buôn ba phía dưới, nàng lúc này lại vây khốn vừa mệt, nhìn thấy phía trước xuất hiện tiểu trấn, quyết định tạm thời chỉnh đốn một phen. Cưỡi ngựa chậm rãi đi tới ngoài trấn nhỏ, sau đó xuống ngựa điệu thấp tiến vào tiểu trấn. Bây giờ nàng tự nhiên là muốn chú ý cẩn thận, không thể gây nên bất luận người nào chú ý hơn nữa để phòng trêu chọc phải phiền toái không cần thiết. Dọc theo con đường này, nàng điệu thấp thay đổi trang phục, tận lực không trêu chọc bất cứ phiền phức gì. Thẩm Linh Quân dắt ngựa đi vào tiểu trấn, rất mau tới đến một cái tiểu lâu ngoài khách sạn. Khi người được từ tiểu lâu bay tới mùi cơm chín khí tức, Thẩm Linh Quân bụng đói kêu vang, đi không được rồi. Đói, quá đói. Trong khoảng thời gian này, nàng qua quá thảm. Đừng nói là ăn một bữa nóng hổi đồ ăn, thậm chí là liền ăn cũng là hy vọng xa vời. Từ tối hôm qua rời đi đến bây giờ, nàng đã nhanh có cả ngày chưa ăn qua đồ vật. Cuối cùng, nàng cất bước đi vào khách sạn. Khách quan, mời vào bên trong. Bên trong tiểu lâu tiểu nhị nhiệt tình đem Thẩm Linh Quân đón vào. Khách quan, ăn chút gì? Thẩm Linh Quân ngồi ở trước bàn, nhặt bã một hơi điểm một bàn lớn đồ ăn. Tiểu nhị cười lông mày đều nhanh dựng lên, đại tài chủ a. Được rồi, khách quan chờ. Chờ đợi trên đường, Thẩm Linh Quân dưới ánh mắt ý thức quét mắt vòng tiểu lâu, trong tiểu lâu yên lặng, cơ hồ không có mưa hay. Chẳng biết tại sao, Thẩm Linh Quân mơ hồ cảm giác có chút. Quái gì? Lớn như vậy một cái tiểu lâu, không có bất kỳ ai. Không đúng, có một người. Thẩm Linh Quân ngước mắt, lúc này mới nhìn thấy tiểu lâu cách đó không xa vị trí cạnh cửa sổ, ngồi yên lặng một thân ảnh. Từ Thẩm Linh Quân phương hướng, chỉ có thể nhìn thấy đối phương bên mặt, dường như là tên nữ tử. Nhìn trên người đối phương mặc, giống như là cái giang hồ nhân sĩ. Một thân thả lỏng quần áo, mang theo một đỉnh mũ rộng đành, che đậy bộ dáng, mang theo mấy phần không tục khí chất. Thẩm Linh Quân nhìn vài lần sau, không có nhìn ra cái gì khác thường, liền thu hồi ánh mắt. Trong giang hồ, loại trang phục này quá nhiều người. Không bao lâu, khách sạn tiểu nhị đem đồ ăn đưa đi lên. Khi thấy trên bàn bày đầy nóng hổi, thức ăn thơm phức, Thẩm Linh Quân cuối cùng nhịn không được, nắm lên đũa ăn như gió cuốn. Thỏa mãn, quá thỏa mãn. Ô khi đầu lưỡi cảm nhận được mỹ thực đồ ăn vị giác kích động lúc, Thẩm Linh Quân kích động nhanh khóc. Những ngày này bị khuất phảng phất tại giờ khắc này xông lên đầu tới, nàng lang thôn hổ yết. Khách quan, muốn rượu sao? Một bên cách đó không xa tiểu nhị thấy thế, lúc này mở miệng, chúng ta nhà mình tất rượu ngon, muốn nếm thử một chút không? Trong miệng Thẩm Linh Quân bịt kín đồ ăn, xuất ngôn mơ hồ nói, đưa rượu lên. Được rồi. Tiểu nhị rất nhanh bưng tới một bầu rượu. Thẩm Linh Quân ngã xuống một ly, nếm thử một miếng. Quả nhiên không bị. Đây là gì cất rượu? Bình thường. Thẩm Linh Quân lắc đầu, tiếp tục túi đầu quyết chí tự cường, phảng phất muốn đem những ngày này đói toàn bộ đủ lại. Đợi đến đem thức ăn trên bàn toàn bộ tiêu diệt sau, Thẩm Linh Quân lúc này mới hài lòng sờ bụng một cái. Tám phần no rồi. Mà cách đó không xa đứng tiểu nhị nhìn thấy một màn này, ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. Đều ăn xong. Này nương môn, thật là có thể ăn a. Giống như nghĩ đến cái gì, tiểu nhị vội vàng liếc qua sau lưng, cho một ánh mắt. Lúc này, ăn uống no đủ Thẩm Linh Quân chậm rãi đứng dậy, tiểu nhị, tính tiền. Được rồi. Tiểu nhị nhiệt tình cầm sổ sách đi lên trước, lạch cạch một trận tính toán, sau đó mở miệng, vị khách quan kia, ngài hết thể tiêu phí 20 lượng. Bao nhiêu? Thẩm Linh Quân khẽ giật mình, hoài nghi chính mình có phải là không có nghe rõ. 20 lượng. Tiểu nhị lặp lại một lần, mặt mỉm cười nhìn xem nàng. Ngươi đây là gì hát điếm? Thẩm Linh Quân vô ý thức mở miệng. 20 lượng. Tại cái này 3 văn tiền có thể mua một cái bánh bao niên đại, một bữa cơm ăn 20 lượng. Đây không phải hát điếm là cái gì? Khách quan, ngài này liền hiểu lầm, chúng ta trong tiệm này đều là công khai đi giá. Tiểu nhị vô cùng có nghề nghiệp tố dưỡng, chỉ sau lưng khối kia bảng hiệu, phía trên quả nhiên biết đủ loại đồ ăn giá cả. Thẩm Linh Quân định thần xem xét, rất nhanh nhìn ra không thích hợp, không đúng, ta vừa rồi điểm nhiều thức ăn như thế, đính thiên cũng liền 5 lượng bạc, ở đâu ra 20 lượng? Khách quan, ngài mới vừa rồi còn uống trong tiệm chúng ta rượu không có tính toán. Tiểu nhị kiên nhẫn giảng giải, cái kia khó uống rượu bao nhiêu tiền? 15 lượng. Ngươi cái này còn không phải là hạ điếm. Thẩm Linh Quân lúc này giận, một bình phá rượu, quả nhiên không vị bán nàng 15 lượng, đây không phải dọa dẫm sao? Khách quan nhìn ngài nói, ngài uống đó cũng không phải là phá rượu. Đó là bổn điếm nghỉ phép bí phương cất kéo dài tuổi thọ rượu, trong đó gia nhập nhiều loại chân quý dược thảo, giá trị liên thành. Rượu này bán ngươi 15 lượng, đã rất rẻ. Thẩm Linh Quân không phải kẻ ngu, tự nhiên không tin. Cái gì chân quý dược thảo, bán nàng 15 lượng? Thẩm Linh Quân mở to hai mắt, ngươi đây chính là đang lường gạt. Khách quan, ngươi sẽ không phải là muốn ăn cơm chùa a? Tiểu nhị thu liễm lại nụ cười trên mặt, nhìn xem trước mặt Thẩm Linh Quân, thái độ cũng cứng ngạnh, bản điếm công khai đi giá, ngươi uống bổn điếm rượu, liền phải đưa tiền. Ngươi Thẩm Linh Quân đang muốn giận dữ mắng mỏ tiểu nhị lúc, khỏe mắt liếc qua liếc về cách đó không xa đầu bậc thang, mơ hồ có mấy đạo bóng đen thoáng qua. Trong nội tâm nàng lập tức một lộ bộ. Xong, thật đụng tới hạt điếm. Đặt ở ngày bình thường, nàng tự nhiên không sợ, một cái nho nhỏ hạt điếm, nàng coi như là hành hiệp trưởng nghĩa, thay trời hành đạo. Nhưng dưới mắt võ công của nàng mất hết, nếu là dây dưa, chỉ sợ không chiếm được tiện nghi gì. Nghĩ tới đây, Thẩm Linh Quân không cam lòng đưa thay sờ sờ bên hông, một giây sau, trong nội tâm nàng lại độ lộ bộ một chút. Bạc không đủ. Nàng từ trong ngực móc ra mấy phần bạc vụn, tính toán đâu ra đấy cộng lại bất quá 5 lượng bạc. Lần này xuất hành, nàng căn bản là không có dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế, trên thân cũng không có mang quá nhiều bạc. Sắc mặt nàng hơi đổi, lúc này mới cắn răng nói, ta chỉ có 5 lượng bạc. 5 lượng? Tiểu nhị lướt qua, không đủ, còn kém 15 lượng. Không còn. Thẩm Linh Quân cắn răng, cái này vừa mới thoát đi cái kia cầu thế tử ma chảo, không nghĩ tới bây giờ một cái tiểu nhị cũng dám khó xử nàng. Không có bạc. Tiểu nhị nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Thẩm Linh Quân, mặc dù nàng đi qua cải trang, nhìn không ra dáng dấp ban đầu, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra mấy phần không tục khí chất. Nữ tử này khí chất không tầm thường, ngược lại không biết bộ dáng như thế nào. Vậy ngươi chính là muốn ăn cơm chùa? Tiểu nhị nheo mắt lại, không có bạc ngược lại cũng không phải không được, bất quá, ngươi phải lưu lại. Thẩm Linh Quân lúc này mặt lộ vẻ cảnh giác, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu nhị gật gù đáp ý, ngươi tất nhiên không có bạc, tự nhiên là phải ở lại chỗ này, đợi đến ngươi chừng nào thì trả bạc, ngươi mới có thể đi. Ngươi mơ tưởng. Thẩm Linh Quân như thế nào không ý thức được trong đó có bẫy, lúc này gật bỏ. Tiểu nhị thấy thế, sắc mặt lập tức trầm xuống, cái này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Tiếng nói vừa ra, nơi cửa thang lầu liền hiện lên bốn năm đạo thân ảnh, đều là nam tử vóc người khôi ngô, đem Thẩm Linh Quân vây quanh, ánh mắt bất thiện. Thẩm Linh Quân sắc mặt hơi trắng bệnh, quả nhiên là hạ điếm. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Linh Quân ngoài mạnh trong yếu nói, các ngươi không sợ ta báo quan sao? Còn có vương pháp sao? Báo quan. Tiểu nhị hai tay ôm ngực, cười lạnh một tiếng, tại chúng ta cái này, đừng nói là quan phủ tới, liền xem như thiên vương lão tử tới cũng vô dụng. Ngươi dám ăn cơm chùa, cũng đừng trách ta không khách khí. Bắt lại cho ta nàng. vốn cho rằng đối phương là cái đại tài chủ, không nghĩ tới càng là cái quỷ nghèo. Bất quá không sao, cô gái trước mắt này hình dạng không tệ, không có tiền cũng không sao, chờ bán nàng một dạng có thể kiếm lời một bút. Tiếng nói vừa ra, bốn phía cái kia bốn nam tên tráng hán liền bước nhanh tới gần. Thẩm Linh Quân sắc mặt cực kỳ khó coi, siết chặt nắm đấm. Đang lúc này, một cái âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Dừng tay. Cùng lúc đó, một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Lạch cạch. Bạc rơi vào trên vài âm thanh. Nàng thiếu bạc, ta thay nàng cho. Nghe được thanh âm này, Thẩm Linh Quân khẽ giật mình, vô ý thức nhìn về phía trước xuất hiện đạo thân ảnh kia, chính là vừa rồi trong khách sạn nữ tử kia. Nàng vì cái gì trợ giúp chính mình? Nghe được có người ra mặt, tiểu nhị lúc này tức giận, ai bảo ngươi xen vào việc của người khác? Một vị tố y nữ tử thả lỏng quần áo, mang theo một đỉnh mũ rộng đành, lụa mỏng che đậy khuôn mặt, nhìn không ra bộ dáng tới. Tiểu nhị đối với người này cũng không lạ lắm, đối phương từ vừa rồi tiến vào khách sạn bắt đầu, hắn liền chú ý tới. Bất quá hắn cũng nhìn ra người này khí chất không tầm thường, chỉ sợ không dễ trêu chọc, bởi vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn tiểu lâu khách sạn mở lâu như vậy, tiểu nhị sớm đã luyện thành một đôi lô hỏa thuần thanh con mắt. Người nào có thể trêu chọc, người nào không thể chọc, hắn nhất thanh nhị sợ. Nữ nhân trước mắt này chính là bọn hắn không có ý định trêu chọc người. Thật không nghĩ đến, bọn hắn không trêu chọc nàng, nàng lại chạy đến xen vào việc của người khác. Tiểu nhị lúc này khí cấp bại thôi, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Đi đi đi, đi nhanh lên. Tiểu nhị khoát khoát tay, muốn đem người này đuổi đi. Mũ rộng vành phía dưới nữ tử, nhìn không ra bộ dáng thần sắc, nàng khẽ ngẩng đầu, lộ ra một đôi thanh lãnh mà tuyệt mỹ đôi mắt, bình tĩnh, ngựa khí trong trẻo lạnh lùng lặp lại một lần. Ta thay nàng cho. Chương 124, lừa bán nữ tử hắc điếm. Chương 124, lừa bán nữ tử hắc điếm. Khi mũ rộng vành nữ tử mở miệng thời điểm, trong tiểu lâu cái kia vài tên dáng người khôi ngô tráng hán đã ý thức được không đúng, từng bước hướng mũ rộng vành nữ tử tới gần. Bọn hắn xem như nhìn ra, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện mũ rộng vành nữ tử kẻ đến không thiện, là tới xen vào việc của người khác. Lúc này, ỷ vào bên cạnh có tráng hán khôi ngô chỗ rửa tiểu nhị, hơi có một chút sức mạnh, nhìn xem trước mắt cái này nữ nhân không biết điều, hơi nghiêng mắt, ngựa khí bắt đầu dần dần bất thiện, ngươi quả thực muốn nhiều xen vào chuyện bao đồng hay sao? Dưới nón lá nữ nhân chỉ là yên tĩnh lườm bọn hắn cái này một số người một mắt, phải thì như thế nào? Ngựa khí đạm nhiên, giống như không có chút nào để bọn họ vào mắt. Tiểu nhị tức giận không thôi, vốn định tha cho nàng một lần, không nghĩ tới nàng lại vẫn xen vào việc của người khác, khinh người quá đáng. Thật cho là sợ nàng hay sao? Đã ngươi muốn nhiều xen vào chuyện bao đồng, vậy không bằng liền cùng một chỗ lưu lại đi. Điếm tiểu nhị thâm trầm cười một tiếng, chung quanh những cái kia tráng hán rất nhanh tới gần mũ rộng vành nữ tử. Thẩm Linh Quân nhìn thấy một màn này, có chút kinh hoàng khẩn trương lên, cô đưa ngươi đi mau, đừng của ta. Mặc dù không biết vị này bèo nước gặp nhau nữ tử vì sao muốn giúp nàng, Thẩm Linh Quân đánh đáy lòng cảm kích. Nhưng bây giờ nguy cơ trùng trùng, tiểu lâu này rõ ràng là cái hắc điếm, những người kia nhìn chằm chằm ý đồ bất chính. Vị này thiện lương trợ giúp nàng nữ tử cũng bị bọn hắn để mắt tới, Thẩm Linh Quân không hy vọng liên lụy người khác. Nàng bây giờ võ công mất hết, nếu là một mình nàng lời nói có lẽ còn có mấy phần thoát thân khả năng. Bởi vậy, Thẩm Linh Quân vội vàng muốn cho đối phương mặc kệ hắn, nhanh chóng đi trước. Nhưng mũ rộng vành nữ tử lại không nhúc đích, đứng ở cạnh bài, thần sắc đạm nhiên, tựa hồ căn bản không có phát giác được chung quanh nguy hiểm tới gần. Nàng một thân màu trắng váy dài, thả lỏng mà chắc địch, hơi có mấy phần phong trần phó khí tức, giống như giang hồ nhi nữ. Cái kia mũ rộng vành phía dưới, ngẫu nhiên nhìn thoáng qua, thẳng đến chung quanh cái kia vài tên tráng hán khôi ngô mang theo vẻ bất thiện tới gần. Hiu. Trong không khí đột nhiên vang lên thanh âm khè khè, đâm thủng không khí. A. Một tiếng hét thảm bỗng vang lên. Nguyên bản dựa vào gần nhất một vị tráng hán khôi ngô đột nhiên kêu thảm một tiếng, mặt lộ vẻ thống khổ, che ngực bịch một tiếng ngã nhào trên đất, co rúm ở trên mặt đất đau đớn kêu rên. Một màn này đem ở đây những người khác chấn trụ, tất cả mặt lộ vẻ hoảng sợ, cái này sao lại thế này? Bọn hắn thậm chí đều không thấy rõ ràng đối phương là như thế nào xuất thủ, chính mình đồng bọn liền ngã xuống một cái. Còn lại tráng hán hít sâu một hơi, ánh mắt sợ hãi, cùng nhìn nhau do dự. Sau lưng tiểu nhị thấy thế, ánh mắt con ngươi cũng là bỗng nhiên co rụt lại, lúc này ngoài mạnh trong yếu nói, còn đứng ngây đó làm gì? Cầm xuống nàng. Nhanh. Như ở trong mộng mới tỉnh một dạng mấy người, cuối cùng lấy lại tinh thần, đang đằng sát khí tới gần mũ rộng vành nữ tử. Nhưng mà một giây sau, cái kia cạnh quầy mũ rộng vành nữ tử áo dài phía dưới thả lỏng ống tay áo hơi hơi run run. Hiu hiu hiu. Lại là mấy đạo hàn quang đâm thủng không khí, đến gần vài tên tráng hán nhao nhao chúng chiêu ngã xuống đất, tiếng kêu rên liên hồi. Vừa đối mặt, toàn quân bị diệt. Một màn này để cho sau lưng tiểu nhị kia cả người bốc hàn khí, tay chân lạnh bước, ánh mắt sợ hãi. Cái này, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Hắn sớm đoán được trước mắt cái này mũ rộng vành nữ nhân tới lịch không tầm thường, khó đối phó, nhưng cũng không nghĩ tới lại lợi hại đến nước này. Bọn hắn tiểu lầu những tráng hán này tay chân, mặc dù không tính là lợi hại gì cao thủ, nhưng võ công cơ sở vững chắc, tất cả thân thủ không tầm thường, lại không nghĩ rằng cái này vừa đối mặt, liền đối phương góc áo đều không sợ đến, liền toàn bộ ngã xuống. Không chỉ là tiểu nhị, liền một bên Thẩm Linh Quân đều nhìn trợn tròn mắt. Nàng còn đang suy tính như thế nào thoát thân đâu, bây giờ võ công nội lực mất hết, nhưng võ công cơ sở xáo lộ còn tại, đối phó một chút tiểu nhân vật cũng không thành vấn đề. Đối mặt khách sạn này tráng hán tay chân, tuy nói có thể có chút phiền phức, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội thoát thân. Đang nhìn gặp những tráng hán này tới gần vị kia mũ rộng vành nữ từ lúc, Thẩm Linh Quân đã chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Vô luận như thế nào, đối phương trợ giúp nàng, Thẩm Linh Quân tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Còn không đợi Thẩm Linh Quân tới kịp ra tay, vị kia hảo tâm trợ giúp nàng mũ rộng vành nữ tử đã lôi đỉnh ra tay. Trong nháy mắt giải quyết trước mắt những tráng hán này, Một màn này, triệt để cho Thẩm Linh Quân kinh ngạc tại chỗ. Vị này mũ rộng vành nữ tử, vậy mà còn là một cái cao thủ. Người khác nhìn không ra, nhưng Thẩm Linh Quân nhìn rõ ràng, nàng tin tưởng trông thấy vị kia mũ rộng vành nữ tử là như thế nào xuất thủ. Nhẹ ống tay áo run run, liền dùng tay áo ở dưới ngân châm nhẹ nhõm chế phục tất cả mọi người. Nhìn như đơn giản, nhưng lại cực kỳ khảo nghiệm nội lực hùng hậu. Cho dù là đỉnh phong thực lực Thẩm Linh Quân, cũng không dám cam đoan có thể làm so với nàng nhẹ nhõm. Vị này mũ rộng vành nữ tử, võ công càng như thế cao. Nghĩ tới đây, Thẩm Linh Quân kinh ngạc ngoài, cũng như chút được cái nặng. Nữ hiệp bây giờ, Diễm Tiểu Nhị cuối cùng ý thức được hôm nay đụng tới cọng rơm cứng, dưới mắt bên trong tiểu lâu tay chân toàn quân bị diệt, tiểu nhị phía trước trên mặt cái kia phách lối bướng bình thần sắc không thấy, thay vào đó là hoảng sợ bất an. Bỏ lỡ, hiểu lầm. Cũng là một hồi hiểu lầm, Diễm Tiểu Nhị tự nhiên không phải kẻ ngu, đụng phải cọng rơm cứng, tự nhiên muốn nhận thua. Hôm nay nhìn sai rồi, coi như là giải cái giáo huấn. Tất nhiên ngài nguyện ý thay vị khách quan kia trả tiền, đương nhiên không có vấn đề, ngài định đoạt mũ rộng bảnh nữ tử vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, phong khinh vân đạm, không nói gì. Nhưng bên kia Thẩm Linh Quân liền nổi giận đùng đùng mở miệng, hiểu lầm. Người đây chính là hát điếm, một bầu rượu thu ta 15 lượng bạc. Các ngươi cũng quá hát tâm, ngày bình thường hố bao nhiêu bách tính. Thẩm Linh Quân nổi giận đùng đùng, ta muốn báo quan, đem các ngươi đều bắt lại. Một vòng âm trầm từ Điếm Tiểu Nhị ánh mắt thực chất thoáng qua, lập tức biến mất không thấy gì nữa, cũng là hiểu lầm. Chúng ta cái này cũng là lần thứ nhất. Không bằng dạng này. Hôm nay các ngài hai vị tiêu phí tiểu điếm đều miễn đi, chuyện hôm nay đến đây thì thôi, như thế nào? Trà trộn giang hồ, có thể dỗi có thể nhân tài không được trọng dụng là vương đạo. Dưới mắt đắc tội không nổi vị kia mũ rộng bành nữ tử, tiểu nhị chọn lọc tự nhiên nhặt túng. Đợi đến hai người này rời đi về sau, tiểu nhị sắc mặt tâm lãnh, đến lúc đó tự có biện pháp đối phó các nàng. Thẩm Linh Quân vẫn như cũ nổi giận đùng đùng, nàng tự nhiên không muốn đến đây thì thôi, cái này hắc điếm lưu tại nơi này, không biết hố bao nhiêu người. Nếu tiếp tục để nó tồn tại, không chắc còn có bao nhiêu người sẽ xui xẻo. Lấy nàng tính khí, tự nhiên là muốn đem đám người này xoay đưa đến quan phủ. Nhưng Thẩm Linh Quân nghĩ lại rất nhanh nhớ tới tình cảnh của nàng bây giờ, võ công mất hết, tự thân khó đảm bảo. May mắn là có vị này mũ rộng vành nữ tử xuất thủ tương trợ, mới có thể trốn qua một kiếp. Lúc này, đích xác không thích hợp phức tạp. Nghĩ tới đây, Thẩm Linh Quân mặc dù không cam tâm, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hít thở sâu một hơi, âm thầm ghi nhớ ở đây, tính toán đợi sau này võ công khôi phục, lại đến diệt trừ cái này hắc điếm. Thẩm Linh Quân quay người, nhìn về phía một bên khác cạnh quầy mũ rộng vành nữ tử. Hôm nay, đa tạ cô nương xuất thủ tương trợ. Thẩm Linh Quân hướng về phía nàng chắp tay hành lễ, không biết cô nương tính danh. Hôm nay đại ân ghi nhớ trong lòng, ngày sau ta nhất định báo đáp cô nương. Dưới nón lá nữ tử ngước mắt, lườm nàng một mắt, nhàn nhạt mở miệng, không cần. Thanh âm mềm dịu, lại dẫn một tia tránh xa người ngàn dặm lanh ý tại nàng ngẩng đầu một khắc này, Thẩm Linh Quân liếc thấy mũ rộng bành phía dưới đôi trong mắt kia. Thanh tịnh, sáng tỏ, lại bóng ánh trong suốt, giống như lời sao. Thật đẹp nữ tử. Thẩm Linh Quân ánh mắt thực chất thoáng qua một tia kinh diễm. Đẹp như thế nữ tử, võ công lại như thế cao, chỉ sợ trong giang hồ có chút danh khí. Ngắn ngủi ngây người, Thẩm Linh Quân rất nhanh phản ứng lại, bất kể như thế nào, hôm nay đại ân vô cùng cảm kích, ngày sau cô nương nếu là có cần, cứ tới. Thẩm Linh Quân đang muốn tự báo thân phận, nhưng nghĩ tới trong tiểu lâu còn có những người khác, lại rất nhanh nhịn được. Cô nương, ngươi dự định xử trí hắn như thế nào nhóm? Thẩm Linh Quân nhìn về phía mũ rộng vành nữ tử, tất nhiên người là nàng chế phục, tự nhiên là nghe nàng. Mũ rộng vành nữ tử khẽ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào cách đó không xa nơm nớp lo sợ Điếm Tiểu Nhị trên thân. Điếm Tiểu Nhị bây giờ lạnh cả người, trong lòng kinh hoàng không thôi. Nữ hiệp mũ rộng vành nữ tử lạnh liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng, để các ngươi lão bản tới gặp ta. Tiểu lâu, khách sạn hậu viện, một căn phòng bên trong. Tiểu mỹ nhân đừng sợ, ta sẽ hảo hảo thương yêu yêu thương ngươi. Trong gian phòng, một vị nam tử trung niên một bên thoát lấy quần áo trên người, một bên hướng về giường đi đến. Ngay tại trên giường, co do một vị quần áo không được, khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thần sắc, hai hàng thanh lệ chảy xuống, sợ hãi sợ. Không, không cần. Cầu, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, bỏ qua ngươi. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy cười rầm, ngươi cái này tiểu mỹ nhân dài duyên dáng dấu hiệu như vậy, thế nhưng là ta cây dụng tiền a. Đợi đến thời điểm ngươi đi Tầm Dương quận, lắc mình biến hóa trở thành hoa khôi, còn phải hảo hảo cảm tạ ta đây. Bây giờ, trước hết báo đáp một chút thúc thúc a. Nam tử trung niên tiếng nói vừa ra, hướng thẳng đến trên giường đánh tới. Không, không cần, cứu mạng thiếu nữ hoảng sợ dãy rủa, trong con mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, bên ngoài gian phòng truyền tới một gấp rút mà kinh hoàng âm thanh. Lão bản, không xong, không xong. Xảy ra chuyện lớn. Ngoài cửa tiếng gõ cửa dồn dập, các đức nam tử trung niên chuyện tốt, hắn lúc này táo bạo thẹn quá hóa giận. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Nhà ngươi người chết. Lão bản, không, không xong. Có người phá tiệm. Ngoài cửa Điếm Tiểu Nhị âm thanh vạn phần hoảng sợ. Nghe được có người phá tiệm, nam tử trung niên sắc mặt khẽ thay đổi, liền vội vàng đứng lên, một bên mặc quần áo một bên mở cửa phòng ra. Ngoài cửa, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thần sắc tiểu nhị, trên mặt xanh một miếng xương một khối, nam tử trung niên sắc mặt lúc này âm trầm, phá tiệm? Ai dám tới phá tiệm? Không biết đây là địa bàn của ai sao? Lão bản Điếm Tiểu Nhị hoảng sợ chỉ sau lưng. Nam tử trung niên ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy trên hành lang không xa, xuất hiện hai thân ảnh. Một vị khoan bảo tố y, đầu đội mũ rộng vành nữ tử, bên cạnh còn đi theo một vị dáng người cao gầy nữ tử áo xanh, sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện nhìn qua. Nhìn thấy xuất hiện hai tên nữ tử này, nam tử trung niên khẽ giật mình, ngay sau đó ánh mắt đột nhiên sáng lên. Ánh mắt hắn cực kỳ cay độc, mặc dù trước mắt hai cái vị này nữ tử đều đi qua cải trang, nhìn không ra chân chính bộ dáng, nhưng từ khí chất cùng tư thái đến xem, có thể nhìn ra không tầm thường. Tư sắc sẽ không kém. Cực phẩm a. Bực này cực phẩm nếu là có thể bán vào Thanh Lâu đi, tất nhiên là Hoa Khôi cấp bậc nhân vật. Không đúng. Bán Thanh Lâu lãng phí, Tầm Dương quận những cái kia quan lại quyền quý, chắc hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Ngươi chính là Tạ Vĩnh Thanh. Ngay tại nam tử trung niên còn đắm chìm tại sắp phát đại tài mộng đẹp ở trong lúc, một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến. Nam tử trung niên sững sờ, nhìn về phía lên tiếng cái vị kia mũ rộng bánh nữ tử, ngươi tại sao lại biết tên của ta? Ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu. Mũ rộng bánh nữ tử mặt không biểu tình mở miệng, ta muốn ngươi giúp ta làm một việc. Làm việc? Tạ Vĩnh Thanh khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn. Trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện nữ nhân, cũng dám để cho hắn làm sự tình. Nàng điên rồi phải không? Mẹ nó, ngươi dám sai xử lão tử. Tạ Vĩnh Thanh lúc này cười lạnh một tiếng, khoát tay chặn lại, có ai không? Tiếng nói vừa ra, viện bên trong bốn phía liền xuất hiện mười mấy cái cầm trong tay côn đồng tay chân, đem hai người đoàn đoàn bao vây. Thẩm Linh Quân khẩn trương nhìn xem bốn phía, nhưng lập tức nghĩ đến cái gì, lại rất nhanh tập trung ý chí. Tạ Vĩnh Thanh nhưng là cười lạnh một tiếng, cho ta đem hai cái này đường môn cầm xuống. Cẩn thận một chút, đừng bị thương. Tiếng nói vừa ra, chung quanh mười mấy cái đại thủ cùng nhau xử lý. Đang lúc Tạ Vĩnh Thanh mặt mũi tràn đầy nụ cười đắc ý thời điểm, cách đó không xa mũ rộng bánh nữ tử, thân ảnh đột nhiên nhoáng một cái, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Giống như một đạo tàn ảnh giống như, cấp tốc xuyên qua đám người. Một giây sau, ngay tại Tạ Vĩnh Thanh chớp mắt lúc, cái kia mũ rộng bánh nữ tử chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại bên cạnh hắn. Tạ Vĩnh Thanh con người đột nhiên co rụt lại, nụ cười trên mặt ngưng kết, một cố dự cảm bất tường đột nhiên xông lên đầu. Ngươi phanh. Không đợi Tạ Vĩnh Thanh tới kịp mở miệng, hắn thân thể giống như đạn pháo bị đụng bay ra ngoài, trọng trọng ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Một cái đụng này, kém chút không đem nửa cái mạng hắn đụng không có. Ngươi rốt cuộc là ai? Tạ Vĩnh Thanh che ngực, mặt mũi tràn đầy thần sắc thống khổ. Ánh mắt hắn vạn phần hoảng sợ, dây rùa từ dưới đất bò dậy, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mắt cái này mũ rộng bánh nữ tử. Mũ rộng bánh nữ tử vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, mặt không biểu tình. Sau lưng, Thẩm Linh Quân trong ánh mắt tràn đầy kinh diễm hâm mộ. Quá, thật lợi hại a. Nàng hành tẩu giang hồ, vẫn muốn làm hành hiệp trượng nghĩa nữ hiệp, trước mắt vị này mũ rộng bánh nữ tử, cơ hồ thỏa mãn toàn bộ của nàng huyết tưởng. Mỹ mạo vô song, khí chất xuất trần, võ công cực cao, cao lãnh không nói nhiều, ra tay lôi đỉnh. Quá hoàn mỹ. Tạ Vĩnh Thanh che ngực, ánh mắt kinh ngạc, hắn cuối cùng ý thức được nữ nhân trước mắt này quả nhiên là tới đập phá quán. Đụng tới ngạch cha. Nữ hiệp, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tạ Vĩnh Thanh sắc mặt cấp tốc âm tình biến hóa sau khi, lúc này lựa chọn nhận túng. Đánh không lại, vậy thì tạm thời nhận túng. Lan lộn giang hồ, thức thời rất trọng yếu. Mũ rộng bánh nữ tử ánh mắt lạnh lùng đánh giá hắn một mắt, đột nhiên mở miệng, ngươi những năm này âm thầm trảo những cô gái kia, đều bán được đi nơi nào? Tiếng nói vừa ra, Tạ Vĩnh Thanh sắc mặt đổi biến, ngươi một giây sau ý thức được cái gì hắn, lúc này thề thốt phủ nhận, cái gì trảo nữ tử? Chúng ta chưa từng có làm qua loại chuyện này. Nhưng mà, mũ rộng bánh nữ tử lại ngước mắt nhìn về phía sau hắn cách đó không xa gian phòng. Lúc này trong gian phòng, một vị quần áo xốc xếp thiếu nữ che ngực, đang lảo đảo chạy đến. Cứu mạng, nhanh mau cứu ta, thiếu nữ thần sắc hoảng sợ, trông thấy mũ rộng bánh nữ tử giống như bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Hán, bọn hắn bắt cóc ta, nói muốn đem ta bán vào Thanh Lâu đi. Hán, bọn hắn đây là hát điếm. Cứu mạng A. Chương 125, vì cái gì buông tha? Chương 125, vì cái gì buông tha? Quần áo xốc xếp thiếu nữ lảo đảo từ trong phòng chạy đến mũ rộng bánh nữ tử trước mặt. Vừa rồi tại trong phòng nàng tận mắt nhìn thấy vị này nữ hiệp nhẹ nhõm giải quyết những cái kia tráng hán tay chân. Trước mắt nàng, lúc này bắt được cuối cùng này một con cỏ cứu mạng. Nàng biết, đây là nàng duy nhất có thể sống cơ hội. Mà Tạ Vĩnh Thanh nhìn thấy một màn này, sắc mặt lúc này trở nên phá lệ khó coi. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Mũ rộng bánh nữ tử lạnh lùng quay đầu, liếc mắt nhìn hắn. Tạ Vĩnh Thanh mồ hôi lạnh chảy ròng, trên mặt thoáng qua một tia hoảng sợ thân sắc, sau đó hít thở sâu một hơi, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Ta cùng với nữ hiệp không oán không cừu, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hà tất ép người quá đáng như thế? Như là đã không đạt được, Tạ Vĩnh Thanh dứt khoát cũng sẽ không che giấu. Hắn những năm này sau lưng đã làm những thủ đoạn này, cũng chưa từng có dấu dếm. Hôm nay xem như ta cắm, chuyện hôm nay coi như là xóa bỏ, đại gia không thiếu nợ nhau, như thế nào? Mũ rộng bánh nữ tử ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng sau lưng Thẩm Linh Quân đã lòng đầy căm phẫn, nàng hôm nay vốn không muốn xen vào việc của người khác, suy nghĩ sớm một chút thoát thân cho thỏa đáng. Không nghĩ tới cứu nàng vị này mũ rộng bánh nữ tử vậy mà xen vào việc của người khác, nhất là vừa rồi kiến thức đến vị này mũ rộng bánh nữ tử võ công, cái này khiến Thẩm Linh Quân lại rụt dịch. Nhất là nhìn thấy từ cái kia cậu vật trong phòng chạy đến quần áo xốc xếp thiếu nữ, Thẩm Linh Quân lên cơn giận dữ, nơi nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Nhà này hắc điếm lại còn ép buộc lừa bán nữ tử, làm ra như thế nhân thần cộng phẫn sự tình tới, đơn giản so cái kia cậu thế tử càng phải tội ác chồng chất. Thẩm Linh Quân đi đến một bên cái kia quần áo xốc xếp thiếu nữ bên cạnh, đem áo ngoài trên người mình khoác ở trên người nàng. Tạ, cảm tạ bây giờ. Thiếu nữ kia run lẩy bẩy, bộ dáng chật vật, run rẩy mở miệng. Đừng sợ, hôm nay có ta, có nàng cho ngươi chỗ dựa, ngươi không cần sợ. Thẩm Linh Quân lên tiếng an ủi nàng. Ngươi tên gì? Tại sao lại ở chỗ này? Là hắn đem ngươi bắt cóc qua tới. Ta gọi Nô Thiên Tiến, là Tầm Dương quận phía dưới Ngô gia người trong thôn. Hai ngày trước, ta cùng người trong thôn đến bên này trên chân chơi, đi tới nơi này nhà tiểu lâu ăn cơm, kết quả chẳng biết tại sao, ta đột nhiên hôn mê đi. Chờ sau khi tỉnh lại, liền liền xuất hiện ở đây hắn, hắn muốn cưỡng ép ta thiếu nữ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chỉ vào cách đó không xa Tạ Vĩnh Thanh, hoàn, còn nói muốn đem ta bán được Tầm Dương quận Thanh lâu đi thiếu nữ. Lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng, nghe được cái này, Thẩm Linh Quân đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Trong lòng cực kỳ tức giận. Quả nhiên là lừa bán nữ tử, ép người làm gái điếm. Cái này hát điếm, lại so trong tưởng tượng càng phải ác tâm đến cực điểm. Đáng chết. Thẩm Linh Quân mặt lạnh, lúc này trên sự phẫn nộ phía trước, vốn cho rằng ngươi cái này hát điếm chỉ làm mưu tài, không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám sát hại tính mệnh. Nàng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ lại mà sợ. Lúc trước điếm tiểu nhị kia hố nàng 20 lượng bạc, không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy liền muốn cưỡng ép lưu nàng lại. Nếu không phải mũ rộng vành nữ tử xuất thủ tương trợ, nàng vạn nhất thật bị lưu tại nơi này, sẽ có kết cục gì? Có phải hay không cùng Ngô Thiến Thiến đồng dạng sẽ bị bán vào thanh lâu? Nghĩ tới đây, Thẩm Linh Quân tức giận vô cùng. Tạ Vĩnh Thanh lúc này sắc mặt kinh hoàng, không có chuyện, là nàng ăn nói bừa bãi, một bụng nói xấu. Ta cái này làm cũng là buôn bán nghiêm chỉnh, tuyệt sẽ không làm ra loại chuyện này tới. Tạ Vĩnh Thanh không đốc, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Nhưng Thẩm Linh Quân bây giờ nơi nào sẽ quản hắn thừa nhận không thừa nhận? Ngươi còn dám dạo biện? Cực kỳ tức giận, Thẩm Linh Quân bước nhanh về phía trước, một cước liền đem trước mắt cái này nam tử trung niên đá bay. Tuy nói không còn nội lực, nhưng Thẩm Linh Quân võ kỹ càng tại, một cước đá ra, Tạ Vĩnh Thanh thân thể mập mạp, quay năm bị tiểu sắc móc giống cơ thể, bị một cước gạt ngã trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi. Thẩm Linh Quân cũng không có định lúc này buông tha hắn, lại độ bước nhanh về phía trước. Nưu tài hại mệnh, ngươi tên chó chết này tội đáng chết vạn lần. Thành thật khai báo, ngươi ngoạc hại bao nhiêu nữ tử? Dám nói dối nửa chữ, bản cô nương làm thịt ngươi. Tạ Vĩnh Thanh ngã trên mặt đất, chạy trối chết, tiếng kêu rên liên hồi. Ai u? Đau đau đau, tha mạng đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta nói một bên, mũ rộng vành nữ tử yên tĩnh đứng ở tại chỗ, vốn định lúc mở miệng, nhìn thấy Thẩm Linh Quân đối với Tạ Vĩnh Thanh quyền đấm cước đá động tác lúc, lại ngừng lại. Một mực chờ đến Thẩm Linh Quân hung hăng mở miệng ác khí sau, lúc này mới bỏ qua. Nhìn xem nằm rạp trên mặt đất giống như chó chết Tạ Vĩnh Thanh, Thẩm Linh Quân thần thanh khí sảng, phản phất những ngày này bị ủy khuất toàn bộ phát tiết đi ra. Mà đổi thành một bên, mũ rộng vành nữ tử bước nhẹ tiến lên, đi đến Tạ Vĩnh Thanh bên cạnh, cư cao lâm hạ theo dõi hắn. Bây giờ, Tạ Vĩnh Thanh thoát, phát giác được bên cạnh có người tiếp cận, hắn toàn thân run lên bần bật. "Đừng, đừng đánh nữa, ta nói tiểu trấn bên ngoài." Ngã về tây một cái thôn nhỏ. Đa tạ hai vị hôm nay cứu được tiểu nữ, đại ân đại đức cửa thôn, một đôi vợ chồng trung niên ôm mất mà được lại nữ nhi, khóc ròng ròng. Vài ngày trước nữ nhi mất tích, bọn hắn nghĩ hết biện pháp tìm kiếm không có kết quả, kém chút cho là nữ nhi đã gặp bất trắc. Không nghĩ tới hôm nay nữ nhi lại trở về biết được nữ nhi bị người bắt cóc, kém chút ném mạng, là trước mặt hai vị này nữ hiệp cứu được tiểu nữ tính mệnh, hai vị lão nhân kích động không thôi, cảm kích muốn quỳ xuống. "Không cần không cần, tiện tay mà thôi." Thẩm Linh Quân vội vàng quát tay, đỡ lên đôi vợ chồng này, "Các ngươi lần sau phải cẩn thận một chút coi chừng liền tốt, còn có, các ngươi muốn cảm tạ không phải ta nói xong." Nàng liếc qua cách đó không xa, Yên Tĩnh đứng ở dưới cây, Yên Tĩnh không nói lời nào mũ rộng vành nữ tử, ánh mắt kinh diễm không thôi. Vị này cứu được nàng cô gái xa lạ, để cho Thẩm Linh Quân cảm kích lại hiếu kỳ. Trước đây không lâu, các nàng đi tìm cái kia hắc điếm lao bản phiền phức, sau đó đem cái kia bị hắc điếm lao bản khi dễ thiếu nữ Ngô Thiến Thiến đưa đến trong nhà. Huyền cự đôi vợ chồng này lưu lại ăn bữa cơm nhiệt tình. Thẩm Linh Quân xoay người lại đến cửa thôn dưới cây, đánh giá dưới tảng cây cô gái xa lạ. "Còn không biết tên của ngươi đấy?" Thẩm Linh Quân nhìn xem nàng, mở miệng nói, "Ta gọi Thẩm Linh Quân, ngươi đây?" Dưới tảng cây mũ rộng vành nữ tử hơi hơi ngước mắt, lộ ra một đôi sáng tỏ dễ nhìn con mắt, yên tĩnh nhìn nàng hai mắt, không nói chuyện. Thấy thế, Thẩm Linh Quân ý thức được đối phương có thể thật sự không muốn bại lộ thân phận, lúc này cũng không có hỏi nhiều nữa, "Đã ngươi không muốn nói, cái kia cũng không miễn cưỡng. Vô luận như thế nào, hôm nay đều phải cảm ơn ngươi đã cứu ta, cũng cứu được Ngô Thiến Thiến." Mũ rộng vành nữ tử trầm mặc phút chốc, lạnh nhạt nói, "Không cần." Vẫn là quen thuộc mà nói, lời ít mà ý nhiều. Thẩm Linh Quân nhìn xem nàng, lộ ra mấy phần hâm mộ thần sắc. Kinh hồng vài lần dưới nó lá, cái kia trương tuyệt mỹ gò má đẹp đẽ, khí chất vô song, phá lệ kinh diễm. Cho dù là Thẩm Linh Quân, cũng không thể không cảm thán thế gian lại có kỳ nữ như thế. Dung mạo vô song, võ công lại sâu không lường được người, cho đến tận này Thẩm Linh Quân hiểu biết cũng không nhiều. Mà trong đó xuất sắc nhất chính là đương triều cái vị kia trưởng công chúa. Chỉ có điều, Thẩm Linh Quân cũng chỉ là nghe, cũng không nhìn thấy qua vị kia trưởng công chúa hình dáng. Mũ rộng vành nữ tử nhìn nàng một cái sau, chậm rãi quay người, rời đi. Thẩm Linh Quân đứng tại chỗ, ngơ ngác một chút, lại nghĩ tới cái gì, lúc này lại đuổi theo. "Nữ hiệp, ngươi đây là muốn đi nơi nào?" Mũ rộng vành nữ tử sơ qua dừng bước lại, thản nhiên nói, "Tầm Dương quận." "Đúng vậy, ta cũng là." Thẩm Linh Quân con mắt rõ ràng sáng lên, "Nếu không thì chúng ta cùng một chỗ, trên đường cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau." Thẩm Linh Quân đang muốn đi Tầm Dương quận tìm kiếm giúp đỡ, đoạn đường này đi qua còn không biết sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Dưới mắt biết được vị này võ công cao cường nữ hiệp lại cũng muốn đi Tầm Dương quận, nàng lúc này động tâm tư, cũng không biết nàng có thể hay không cự tuyệt. "Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không quấy rầy ngài. Ta chỉ là Thẩm Linh Quân âm thanh dần dần thu nhỏ, tuyệt sẽ không cho ngươi tạo thành bất cứ phiền phức gì." Mũ rộng vành nữ tử dừng bước lại, trầm mặc phút chốc. "Hảo." Thẩm Linh Quân con mắt đột nhiên sáng lên, "Cái kia, vậy thì cảm ơn nữ hiệp." Mũ rộng vành nữ tử chậm rãi quay người rời đi. Cách đó không xa trên đường nhỏ, dừng lại hai con ngựa. Mũ rộng vành nữ tử chở mình lên ngựa, Thẩm Linh Quân theo sát phía sau, hai người chậm rãi hướng phía trước. Trên đường, "Nữ hiệp, có thể hỏi ngươi một sự kiện sao?" Nói, "Phía trước ở tiểu lâu, ngươi bị cái gì buông tha cái kia Tạ Vĩnh Thanh?" Thẩm Linh Quân nhịn không được mở miệng hỏi. "Phía trước ở tiểu lâu, cái kia Tạ Vĩnh Thành đã đem người ở sau lưng hắn giao ra. Quả nhiên, tiểu lâu kia là một cái hắc điếm. Giống như trong giang hồ rất ăn nhiều người không nhà xương hắc điếm, nhà kia hắc điếm làm chính là làm thịt khách, cùng với giết người cấp của sinh ý bọn hắn sẽ đối với ven đường qua lại thương nhân giang hồ nhân sĩ hạ thủ, xem người phía dưới đồ ăn. Đụng tới thông thường thương đội, vậy thì công phu sư tử mạo, hung hăng dọa dẫm một bút. Đụng tới võ công tầm thường giang hồ cao thủ, cũng không thiếu được ăn chút thua thiệt ngầm. Còn nếu là những cái kia hình dạng cô gái xinh đẹp, dám can đảm xuất hiện tại trong trấn nhỏ, hơn phân nửa chạy không khỏi ma trảo của bọn hắn. Những cô gái này rơi vào tiểu lâu trong tay, chuyển tay liền sẽ bị bán cho nhà dưới, mà nhà dưới lại rất nhanh chuyển tay bán đứng, cuối cùng đem những cô gái này bán được một chút không người nhận ra chỗ. Hoặc là bán được những người có tiền kia nhà đi làm tiểu thiếp, cũng có lẽ là bán cho quan lại quyền quý đồ bỡn, thảm nhất trốn trở về, tự nhiên là bị bán vào thanh lâu. Thời đại này, một nữ nhân rất đáng tiền. Nữ nhân xinh đẹp càng đáng giá tiền. Biết được chuyện này sau Thẩm Linh Quân tức giận đến cực điểm, mặc dù cũng đã được nghe nói trong giang hồ có liên quan loại này hắc điếm tồn tại, nhưng lần thứ nhất bị nàng đụng tới, nàng kém chút khắc chế không được, muốn đem cái kia đáng chết xúc sinh một trường gỗ chết. Nhưng mà, lại bị bên người mũ rộng vành nữ tử cho ngăn trở. Cái này khiến Thẩm Linh Quân cực kỳ không hiểu. Cái kia Tạ Vĩnh Thành đã giao phó ra người ở sau lưng hắn, hắn nhà dưới gọi Tạ Vĩnh An, là cái này Tạ Vĩnh Thành đường ca, hai người lệ thuộc một mạch. Cái này Tạ Vĩnh An tại Tầm Dương quận ở dưới một cái nha môn quan phủ người hầu, chính là dựa vào tầng quan hệ này mới có thể để cho đôi huynh đệ này vụng trộm lén lén làm lấy loại này thủ đoạn không thể gặp người. Như là đã biết nhà dưới là ai, tự nhiên cũng không thể buông tha cái này Tạ Vĩnh Thành, cho dù không giết tên xuất sinh này, cũng cần phải đem hắn xoay đưa đến quan phủ, để cho hắn chịu đến trừng trị a. Cái kia Tạ Vĩnh An mặc dù tại nha môn người hầu, nhưng cũng chỉ là một nho nhỏ bộ đầu, chẳng lẽ còn có thể một tay che trời. Không nghĩ tới, mũ rộng vành nữ tử lại buông tha đối phương, quay người liền rời đi. Cái này khiến Thẩm Linh Quân cực kỳ không hiểu, đây không phải thả hổ về rừng sao? Giữ lại cái này Tạ Vĩnh Thanh tiếp tục thai họa người khác. Dọc theo con đường này, Thẩm Linh Quân cuối cùng nhịn không được, hỏi vấn đề này. Nhưng mà, mũ rộng vành nữ tử vẫn lạnh nhạt như cũ, ngồi trên lưng ngựa, gió lạnh thổi phật lấy sợi tóc của nàng, lộ ra dưới nón lá cái kia trường tinh xảo gương mặt tuyệt mỹ, nhìn chăm chú lên phía trước, không biết đang suy nghĩ gì, khuôn mặt thanh tú hơi có mấy phần suy tư. Một lúc sau, nàng mới thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng, "Tới, tới." Thẩm Linh Quân sững sờ, "Cái gì tới?" Một giây sau, phía trước trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Thẩm Linh Quân như lâm đại địch, đang muốn có chỗ phòng bị lúc, lại nhìn thấy trên người đối phương trang phục, đây là quan phủ quan phục. Trong tầm mắt xuất hiện mười mấy cái người mặc quan phục, bên hông bội đao quan phủ nha dịch, đem hai người ngăn lại. Người đầu lĩnh ngồi ở trên ngựa, một tấm ngăm đen mà tang thương khuôn mặt, lạnh lùng dò xét quét mắt hai người trước mắt một mắt, phục mặt trời mới mọc huyện vương huyện lệnh chi lệnh, hai người các ngươi dính líu giết người, theo ta tiến đến nha môn tiếp nhận thẩm vấn điều tra, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Thẩm Linh Quân đột nhiên trừng to mắt, giết người? Các nàng hai người lúc nào giết người? Còn có, đối phương tại sao biết các nàng hay sao? Đang muốn lúc mở miệng, khóe mắt liếc qua liếc về mũ rộng vành nữ tử đang nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ý vị thâm trường, không cần nói cũng biết. Một đường bắc thượng, trên quan đạo. Thời tiết dần dần lạnh không thiếu, trong xe ngựa, Lâm Giang Niên từ thiếu nữ ấm áp trong khuỷu tay bò lên, bọc lấy quần áo trên người. Điện hạ bên tai truyền tới một thẹn thùng mà dính nhau âm thanh, Lâm Giang Niên cúi đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng, thẹn thùng đem đầu vùi vào trong thảm tiểu nha hoàn. "Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta đi ra xem một chút." Lâm Giang Niên mặc quần áo tử tế, rèm xe vén lên đi ra. Ngoài xe ngựa, đội xe đang chạy chậm rãi, một đường bắc thượng. Dựa theo dự tính thời gian, không sai biệt lắm còn có một cái 2-3 thiên liền có thể đến Tầm Dương quận. Mà người phái ra Lâm Giang Niên đã sớm một bước đuổi tới Tầm Dương quận, chuẩn bị xuống một bước hành động. Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn về phía trước cách đó không xa xuất hiện một cái trấn nhỏ. Nhanh đến Tầm Dương quận. Lâm Giang Niên tự lẩm bẩm, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một tia thần sắc tự tiếu phi thiếu. "Chỉ Diên, chúng ta rất nhanh lại muốn gặp mặt." "Điện hạ." Lâm Thanh Thanh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lâm Giang Niên bên cạnh, phía trước có cái tiểu trấn, điện hạ có cần hay không ăn bặt, tạm làm nghỉ ngơi. "Cũng tốt." Lâm Giang Niên gật gật đầu, duỗi lưng một cái, "Đừng huy động nhân lực để cho đại gia lưu lại bên ngoài trấn a, bản thế tử đi vào nhìn một chút là được." Trong tiểu trấn, Lâm Giang Niên mang theo thiếp thân tiểu nha hoàn đi vào tiểu trấn, sau lưng còn đi theo y theo dập quân Lâm Thanh Thanh. Một đường bắc thượng, dọc đường tiểu trấn Lâm Giang Niên cơ hồ đều đi qua, trước mắt cái trấn nhỏ này cũng không chỗ đặc biệt. Tiểu trấn thanh lãnh, không có bao nhiêu máy tính, mà toàn bộ trong trấn nhỏ cũng chỉ có một nhà gia dáng tử lâu. Giang hồ tử lâu. Lâm Giang Niên ngẩng đầu liếc mắt nhìn, vui vẻ, danh tự này có chút ý tứ, đi, đi nhìn một chút. Khoát khoát tay, Lâm Giang Niên mang theo tiểu trúc cùng Lâm Thanh Thanh bước vào trong tử lâu. U tĩnh trong hành lang, "Tiểu nhị." Lâm Giang Niên ngắm nhìn bốn phía, lại không có nhìn thấy người, liền mở miệng hô một tiếng. "Ban ngày không có người, không buôn bán." "Tới." Một lát sau, mới từ hậu viện đi tới một cái tiểu nhị bộ dáng người. Đợi đến đi vào, Lâm Giang Niên nhìn thấy tiểu nhị này, sững sờ. "Ngươi đây là bị người đánh sao?" Chương 126, Mai Khai nhị độ dọa dẫm chương 126, Mai Khai nhị độ dọa dẫm Lâm Giang Niên trong tầm mắt xuất hiện tiểu nhị, mặt mũi bầm dập, giống như là bị người đánh qua, trên mặt xanh một miếng hồng một khối, quấn lấy một khối nhỏ băng vải, bộ dáng có chút hài hước. Mà vừa vặn nghe được Lâm Giang Niên hỏi điểm tiểu nhị, sắc mặt ngưng lại, lửa giận hiện lên. Đây không phải tại bóc hắn thương xẻo sao? Hôm qua bị đánh sự tình rõ mồn một trước mắt, vết thương trên mặt thế còn không có tiêu tan sưng. Quanh năm khai hắc cửa hàng, cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn hố người khác, không nghĩ tới một ngày kia sẽ đụng tới cọng rơm cứng, cuối cùng mất cả chỉ lẫn trải. Bất quá còn tốt. Tiểu Nhị ánh mắt bên trong thoáng qua một tia lạnh ý, hai nữ nhân kia dù sao trẻ tuổi, kinh nghiệm giang hồ không đủ, các nàng không biết giang hồ hung hiểm, lại buông tha bọn hắn. Đây không phải là thả hổ về rừng sao? Như vậy, liền nên đến phiên các nàng tao ương. Tại Tầm Dương quận cảnh nội đắc tội ông chủ bọn họ, hai nữ nhân này không có quả ngon để ăn. Nghĩ tới đây, Tiểu Nhị trong lòng sảng khoái không ít. Hôm nay tiểu lâu như thường lệ kinh doanh, điếm Tiểu Nhị nguyên bản đang tại hậu viện dưỡng thương lười biếng, nghe được tiền thính truyền đến âm thanh, biết là khách tới cửa, lúc này mới đứng dậy đi ra. Hôm qua mặc dù đụng phải quặng dâm cứng, nhưng sinh ý nên làm còn phải muốn làm. Nhất là hôm qua chẳng những bị đánh, để cho hai nữ nhân kia tạm thời chạy, liền nguyên bản đã là lao bản vật trong túi tiểu cô nương kia đều được cứu đi, đây chính là trắng bóng bạc, ngày hôm qua thiệt hại, hôm nay tự nhiên là muốn khai trương kiếm về. Đợi đến Tiểu Nhị mới ra tới, liền tình lình nghe được có người hỏi hắn có phải hay không bị đánh. Đây không phải sở hắn suối quậy sao? Tiểu Nhị lúc này ngẩng đầu, một giây sau, hắn run lên. Trong tầm mắt xuất hiện ba bóng người, một nam hai nữ, một vị hình dạng thanh tú tuấn lãng, khí chất không tầm thường nam tử, giống như là nhà ai công tử ca. Mà tại nam tử bên cạnh, còn có một vị xinh đẹp như hoa nha hoàn bộ dáng thị nữ, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Nam tử sau lưng, còn đi theo một vị đồng dạng hình dạng tinh xảo nữ tử. Tiểu Nhị run lên sau, lúc này trong lòng hiện lên vẻ hưng phấn thần sắc. Hai nữ nhân này đều là tuyệt sắc, không giống như hôm qua hai nữ nhân kia phải kém. Da trắng mỹ mạo, khí chất xuất chúng, xem xét cũng không phải là người bình thường nữ tử. Cực phẩm. Tiểu Nhị ánh mắt bên trong lúc này thoáng qua vẻ kích động, lại cấp tốc thu liễm, bước nhanh về phía trước nhiệt tình nên đón, mấy vị khách quan, là ở trọ hay là nghỉ chân? Điếm Tiểu Nhị phản ứng tự nhiên là rơi vào Lâm Giang Niên đáy mắt, lườm Tiểu Nhị một mắt, thản nhiên nói, "Ăn cơm, ngươi nơi này có cái gì đặc sắc thức ăn ngon, đều đưa ra à?" "Được rồi." Tiểu Nhị nhiệt tình đón Lâm Giang Niên ba người đi tới trong đại sảnh một bên gần cửa sổ nhã tọa, Lâm Giang Niên trước tiên ngồi xuống, lại liếc mắt nhìn Tiểu Trúc cùng Lâm Thanh Thanh, "Lại đây ngồi đi." Tiểu Trúc khôn khéo tới gần điện hạ bên cạnh ngồi xuống, Lâm Thanh Thanh do dự một chút, cũng yên lặng tiến lên ngồi xuống. Tiểu Nhị đem một màn này thu vào đáy mắt, càng thêm xác định trước mắt nam tử trẻ tuổi này hơn phân nửa là phi phú tức quý gia đình giàu có công tử ca. Có tiền. Dê béo a. Vị khách quan kia, bản điếm có tốt nhất tự nhũ rượu, cần nếm thử sao? Tiểu Nhị nhiệt tình mở miệng, lôi kéo lấy quan hệ. Lâm Giang Niên mí mắt không nhúc nhích, bên trên hai ấm tới nếm thử. Được rồi. Tiểu Nhị vẻ mặt tươi cười, lại như nghĩ đến cái gì, con ngươi nhất chuyển, đúng, nghe khách quan khẩu âm, không giống người địa phương. Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, có vấn đề gì? Cái đó ngược lại không có. Tiểu Nhị khoát tay lia lịa, vẻ mặt tươi cười lấy lòng nói, tiểu điếm tại trên trấn này cũng thường xuyên có nơi khác tới khách quan, tiểu nhân đây là quần chúng quan bộ dáng ăn mặc, ngờ tới khách quan hẳn không phải là người địa phương. Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười đánh giá hắn một mắt, đích xác không phải bản địa, chúng ta cũng là từ nơi khác tới. Tiểu Nhị con mắt buộc phát sáng rực, trên mặt tươi cười nói, nhìn công tử khí chất không tầm thường, hình dạng tuấn lãng lại đọc đủ thứ thi thư giống như, hẳn không phải là tầm thường nhân gia a. Lâm Giang Niên nhưng là cười nhạo một tiếng, cái đó ngược lại không có, bất quá là gia phụ kinh thương nhiều năm, có chút ít tiền thôi. Tiểu Nhị ánh mắt tinh quang cơ hồ muốn không che giấu được, cực kỳ hưng phấn. Dê béo a, hiển nhiên dê béo lớn. Tiểu Nhị che giấu đi trong lòng kích động, khách quan chờ, tiểu nhân đi luôn cho mấy vị chuẩn bị đồ ăn. Nói xong, Tiểu Nhị quay người bước nhanh hướng về hậu viện đi đến. Đợi đến Tiểu Nhị thân ảnh biến mất, Lâm Giang Niên nụ cười trên mặt lúc này mới dần dần tiêu tan, nhưng ánh mắt nghiền ngẫm vẫn như cũ còn tại, quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Thanh Thanh, ngươi nhìn thế nào? Người này có vấn đề. Lâm Thanh Thanh mặt lộ vẻ một tia lanh ý, lạnh lùng mở miệng. Từ bước vào tiểu lâu bắt đầu, nàng liền phát giác được Tiểu Nhị này không thích hợp. Ánh mắt gian trá, không có hảo ý đúng là như thế a. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, khẽ thở dài, xem ra chúng ta lại đụng tới hắc điếm. Ngược lại không biết bọn hắn là nghĩ mưu tài, vẫn là muốn hại mệnh. Lâm Thanh Thanh sắc mặt sắc lạnh, sắc ý hiện lên, thủ hạ đi đem hắn bắt tới. Thế thì không cần. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, một nhà hắc điếm mà thôi, hắn cũng không để ở trong lòng. Từ Lâm Giang thành một đường bắc thượng, ngược lại cũng không phải không có đụng tới qua hắc điếm. Bất quá những cái kia hắc điếm trên cơ bản tại Lâm Giang Niên đến trước đó, liền đã bị âm thầm thế tử thân quân giải quyết. Xem trước một chút bọn hắn đến cùng muốn làm gì a. Lâm Giang Niên liếc qua hậu viện, giống như cười mà không phải cười, nếu bọn họ nghĩ mưu tài hại mệnh, coi như là bản thế tử hành hiệp trượng nghĩa. Hậu viện? Cái gì? Ngươi nói đến một con dê to béo? Hậu viện, trong phòng. Nằm ở trên giường Tạ Vĩnh Thanh nhìn chằm chằm cửa ra vào Tiểu Nhị, ngươi xác định? Chắc chắn 100. Tiểu Nhị nhìn xem bộ dáng so với mình thảm nhiều lắm bản, trong lòng một hồi may mắn. May mắn ngày hôm qua người nữ nhân mục tiêu là ông chủ bọn họ, nếu như là hắn, hôm nay nằm ở trên giường nhưng chính là hắn. Bên ngoài tới một nam hai nữ, nơi khác tới, vô cùng có tiền, hai nữ nhân kia so với hôm qua hai nữ nhân kia càng đẹp mắt, giống như là người nam kia bên người nha hoàn thị nữ, nhìn qua không biết võ công. Nếu có thể đem các nàng cầm xuống, ngày hôm qua hao tổn liền toàn bộ trở về. Nghe Tiểu Nhị mà nói, Tạ Vĩnh Thanh ánh mắt cũng lập tức sáng lên. Nếu coi là thật như hắn nói tới, bên ngoài tới hai cái cực phẩm nữ nhân, nếu có thể cầm xuống, ngày hôm qua thiệt hại liền đều không phải là vấn đề. Nghĩ tới đây, Tạ Vĩnh Thanh hưng phấn ngồi dậy, nhưng rất nhanh lại liên lụy đến thương thế, đau hắn hít sâu một hơi, đau đớn kêu rên một tiếng. Mẹ nó, cái kia hai cái nương môn chờ đó cho ta, lão tử cùng các ngươi không xong. Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, Tạ Vĩnh Thanh ánh mắt âm tàn, nhè răng trợn mắt. Tiểu Nhị nhỏ giọng nói, ngày hôm qua hai nữ nhân thế nào? Các nàng chạy không thoát. Tạ Vĩnh Thanh thâm trầm mở miệng, tại Tầm Dương quận cảnh nội, dám đắc tội lão tử, không phải để cho các nàng ăn không được ôm lấy đi, không đem các nàng bán vào thanh lâu đi, lão tử liền không họ Tạ. Nói đến đây, Tạ Vĩnh Thanh lại quay đầu nhìn xem Tiểu Nhị, chớ khinh thường, hôm nay ba người này, ngươi xác định các nàng không biết võ công, đừng lại cho lão tử chỉnh ra vấn đề gì tới. Lão bản yên tâm. Tiểu Nhị lúc này vỗ ngực, cười lạnh một tiếng, ta hôm nay trực tiếp tại các nàng trong thức ăn hạ dược, cam đoan các nàng không phát hiện ra được. Hai nữ nhân này, nhất định là chúng ta vật trong bàn tay. Từ lâu, đại sảnh. Không bao lâu, Tiểu Nhị liền đem đồ ăn đưa đi lên. Khách quan, đây đều là bổn điếm chiêu bài đồ ăn, từ từ dùng. Tiểu Nhị cười ha hả mở miệng. Lâm Giang Niên ánh mắt từ thức ăn trên bàn đảo qua, cũng là một chút bình thường đồ ăn, so sánh dọc theo con đường này tiểu lâu tới nói, ngược lại cũng không tính toàn kém. Bất quá, đây chính là các ngươi tiểu lâu chiêu bài đồ ăn. Lâm Giang Niên liếc qua Tiểu Nhị. Khách quan, là có cái nào không hài lòng sao? Tiểu Nhị vội vàng mở miệng. Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, đều không thỏa mãn. Tiểu Nhị nụ cười trên mặt lúc này ngưng kết, một lúc sau, lúc này mới lên tiếng, khách quan. Tiểu nhân biết công tử ngày ngày bình thường ăn đã quen sơn chân hải vị, những thứ này bình thường đồ ăn không thể vào công tử mắt. Nhưng bản điếm đã là phụ cận đây 10 dặm 8 hương tốt nhất tiểu lâu, cái này cũng là bản điếm tốt nhất đồ ăn, nếu công tử ăn không quen, cái này 10 dặm 8 hương, nhưng liền không có có thể vào công tử mắt đồ ăn phải không? Lâm Giang Niên ánh mắt từ thức ăn trên bàn liếc nhìn sau đó, khẽ gật đầu, kia tốt à, ngươi đi xuống trước đi. Được rồi, công tử có chuyện gì cứ việc phân phó. Tiểu Nhị cúi đầu, lui ra, cũng không có rời đi, mà là đứng ở cách đó không xa đầu bậc thang, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn tới. Lâm Giang Niên nhưng là cầm đũa lên, chuẩn bị gắp thức ăn. Điện hạ Lâm Thanh Thanh vội vàng lên tiếng ngăn cản, đang muốn nói cái gì lúc, đã thấy Lâm Giang Niên cho nàng một ánh mắt, Lâm Thanh Thanh khẽ giật mình, giống như ý thức được cái gì. Lâm Giang Niên nhưng là tiếp tục gắp thức ăn, còn vừa cho bên cạnh Tiểu Trúc cùng Lâm Thanh Thanh gắp thức ăn. Các ngươi ăn a, thất thần làm cái gì? Tiểu Trúc không rõ ràng cho lắm, ngay phía dưới hồn nhiên ngây thơ ánh mắt, nghe lời bắt đầu đập đũa. Lâm Thanh Thanh nhưng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thần sắc, điện hạ cái này, không phải hồ đồ sao? Đã biết đây là nhà hắc điếm điện hạ sao còn dám ăn thức ăn nơi này, không sợ bọn họ hạ dược sao? Bất quá, mắt thấy điện hạ cùng một bên Tiểu Trúc đã ăn, Lâm Thanh Thanh cuối cùng do dự một chút, vẫn là cầm đũa lên. Cách đó không xa, cửa thang lầu Tiểu Nhị nhìn thấy ba người đập đũa, lúc này con mắt buộc phát sáng rực hưng phấn. Giải quyết, ba người này đều trúng chiêu. Phát tài. Vung chén đũa xuống, Lâm Giang Niên sờ bụng một cái. Đồ ăn vẫn được, chính là rượu này khó uống, khó mà nuốt xuống. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, mắt nhìn hai người, ăn no chưa? Ăn no rồi. Tiểu Trúc híp mắt, gật đầu một cái, nàng ăn cũng là điện hạ cho nàng kẹp đồ ăn, nàng ăn đều ăn không hết, ăn quá no. Đến nỗi bên kia Lâm Thanh Thanh thì chỉ động mấy ngụm, nàng không có ăn cái gì tâm tư. Tất nhiên ăn no rồi, vậy thì đi thôi. Ăn uống no đủ, nghỉ tạm phiên, chuẩn bị rời đi. Tiểu Nhị. Cách đó không xa Tiểu Nhị bước nhanh đi lên phía trước. Tính tiền a. A. Khách quan các ngươi liền đi. Nhìn thấy Lâm Giang Niên muốn đi, Tiểu Nhị khẽ giật mình. Không thích hợp a. Dược hiệu tại sao còn không có tác dụng? Như thế nào bây giờ còn chưa một điểm phản ứng? Khách quan, không nhiều ngồi một hồi sao? Không cần. Lâm Giang Niên ngoạn vị nhìn Tiểu Nhị này một mắt, tính tiền a. Cái kia. Tốt a. Tiểu Nhị run lên sau, lúc này mới xoay người đi tính sổ sách. Bất quá lại đi rất chậm, giống như là tại tận lực kéo dài thời gian. Nhưng mà, một mực chờ đến Tiểu Nhị coi xong sổ sách, bên trong đại sảnh ba người vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Không có chút nào dược hiệu phát tác bộ dáng. Này sao lại thế này? Tiểu Nhị ánh mắt thực chất thoáng qua vẻ lo lắng, hắn rõ ràng hạ độc, cũng rõ ràng nhìn thấy ba người nuốt vào. Thuốc quá hạn hay sao? Còn không có tính được. Lâm Giang Niên thanh âm lười biếng truyền đến. Tiểu Nhị lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, coi là tốt, khách quan, ngài hết thẻ tiêu phí. 100 lượng bạc. Công phu sư tử ngoạm. Tất nhiên dược hiệu còn không có có hiệu quả, Tiểu Nhị chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp dây dưa. 100 lượng. Nghe thấy con số này, Lâm Thanh Thanh đôi mắt đột nhiên ngưng lại. Cái này sợ không phải đang dự tiền. Lúc này đang muốn có phản ứng, đã thấy Lâm Giang Niên lại cho nàng một ánh mắt. Đưa tiền. Lâm Thanh Thanh khẽ giật mình, có chút sợ không được điện hạ mục đích, nhưng vẫn là không nói gì, từ phía sau giải khai bao khỏa, từ bên trong lấy ra 100 lượng bạc. Cho ngươi. Lần này, đến phiên Tiểu Nhị trợn tròn mắt. Thật, thật cho a. Đây chính là 100 lượng bạc a. Hắn công phu sư tử ngoạn, hoàn toàn chính là cố ý gây chuyện, muốn đem đối phương lưu lại. Không nghĩ tới, bọn hắn thật có 100 lượng. Thật đúng là cho. Trong chốc ngắn này, Tiểu Nhị thậm chí có chút hoài nghi chính mình có phải hay không ít hơn. Nhưng lập tức, ánh mắt hắn lại nóng rực lên. 100 lượng nói cho liền cho, đây chính là dê béo lớn a. Nghĩ tới đây, Tiểu Nhị lúc này ánh mắt ngưng lại, khách quan, ngài hiểu lầm. Tiểu nhân nói là đồ ăn 100 lượng bạc, đến nỗi ngài vừa rồi uống rượu thủy muốn khác tính toán. Lâm Giang Niên ánh mắt càng nghiền ngẫm, a, rượu muốn làm sao tính toán? Khách quan ngài vừa rồi uống là bản điếm tự nhưỡng độc môn bí phương rượu, chính là dùng mấy trăm loại chân quý dược thảo tinh luyện, có kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể công hiệu. Ngài vừa rồi uống hai bầu rượu, rượu này 100 lượng bạc một bình, cho nên khách quan ngài còn phải cho 200 lượng bạc. Tiểu Nhị chậm rãi mở miệng, 200 lượng. Liền xem như Tiểu Trúc cũng hơi đổi sắc mặt, nghe ra không thích hợp tới. Đây không phải đang cướp bóc dọa dẫm sao? Lâm Thanh Thanh ánh mắt bất thiện, người này thật đúng là lòng can đảm thật to lớn. 200 lượng, nghĩ tiền muốn điên rồi hay sao? 200 lượng a. Lâm Giang Niên ngược lại là khẽ gật đầu, ngược lại cũng không quý, tiện nghi. Tiện nghi. Lâm Thanh Thanh nhịn không được quay đầu mắt nhìn nhà mình điện hạ. Điện hạ là coi là thật đối với bạc không có khái niệm sao? ngay cả tiểu nhị kia ánh mắt cũng là phá lệ kích động lửa nóng. 200 lượng đều không đắt. Cái này dê béo cần phải đem hắn vào chỗ chết làm thịt không thể. Bất quá, ta hôm nay không mang nhiều bạc như vậy. Lâm Giang Nghiên liếc mắt nhìn hắn, cái kia làm sao bây giờ? Không mang bạc. Cái này dễ thôi a. Lời này đang trung tiểu hai lần nghi ngờ, hắn chính đang chờ câu này. Khách quan không mang bạc cũng không sao, có thể sai người trở về cầm. Nếu như khách quan trong lúc nhất thời không kịp cầm, cũng có thể đem vật phẩm quý giá thế chấp tại tiểu điếm, đến lúc đó cầm bạc lại chuộc về liền có thể. Lâm Giang Nghiên nụ cười trên mặt càng thịnh, ta đi ra ngoài vội vàng, trên thân không mang vật phẩm quý giá lại nên làm cái gì? Cái kia cũng không sao, tiểu nhân ngược lại là có một cái biện pháp nói. Khách quan nếu là không có quý giá thế chấp vật, cũng có thể dùng cái khác làm thế chấp. Cũng tỉ như nói, khách quan có thể đem bên cạnh hai cái vị này nữ tử tạm thời lưu tại nơi này. Đợi đến khách quan mang tới bạc, lại đem các nàng mang về tiểu nhị chân tướng tới bày, khắp khuôn mặt là nụ cười đắc ý, khách quan, ngài thấy thế nào? Chương 127, chỉ riêng tung tích chương 127, chỉ riêng tung tích khi nhìn thấy tiểu nhị này mắt buốt tinh quang, dần dần không che giấu nữa ánh mắt hưng phấn lúc, Lâm Giang Niên liền đã biết rõ. Điểm tiểu nhị này, quả nhiên đem chủ ý đánh tới tiểu trúc cùng Lâm Thanh Thanh trên thân. Xem ra, ta vẫn xem nhẹ các ngươi nhà này hấp điểm. Lâm Giang Niên mắt liếc thấy trước mắt cái này tiểu nhị, giống như cười mà không phải cười. Tiểu nhị nụ cười trên mặt khẽ giật mình, công tử, ngài này liền hiểu lầm chúng ta thế này sao lại là hấp điểm. Tiểu điếm buôn bán thành tín, công khai ghi giá, tuyệt không phải cái gì hấp điểm. Ngươi cái này cũng không tính là hấp điểm, kia cái gì mới tính hấp điểm? Lâm Giang Niên đánh giá hắn, chẳng lẽ ngươi thật sự coi ta kẻ ngu? Tiểu nhị nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ý hắn nhận ra cái gì? Trước mắt cái này van đại đầu xem ra còn không đốc. Khách quan, ngươi đây là ý gì? Tiểu nhị nhíu mắt, đồng thời giấu ở phía sau tay âm thầm bày một thủ thế. Vốn là nghĩ nhìn một chút các ngươi nhà này hấp điểm rốt cuộc có bao nhiêu đen, không nghĩ tới thật đúng là ra ngoài ý định. Lâm Giang Niên cảm khái nói, 300 lượng. Tiểu tử ngươi thật đúng là mở miệng được. So ta còn đen hơn. 300 lượng bạc, tại Đại Ninh Vương triều cảnh nội một ít chỗ, một chút dân chúng bình thường cả một đời đều không kiếm được mức này. Điếm tiểu nhị này, làm thịt thật là hung ác. Tiểu nhị ý thức được trước mắt cái này oan đại đầu xem ra là muốn đổi ý, sắc mặt lúc này biến đổi, ngươi đây là muốn quy nợ? Quy nợ? Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, ta người này chưa bao giờ quy nợ, bất quá, muốn bạc của ta, vậy thì phải nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Hướng về phía điếm tiểu nhị nở nụ cười, Lâm Giang Niên sau đó chậm rãi đứng dậy, ở bên cạnh tiểu nha hoàn cái kia mượt mà trên mông đít nhỏ vỗ nhẹ nhẹ phía dưới. Chúng ta đi. Dọc theo đường đi nhàn rỗi nhàm chán, đụng phải nhà hát điếm, Lâm Giang Niên tự nhiên mừng rỡ đi theo điếm tiểu nhị nói mò kéo. Dưới mắt ăn uống no đủ, lại xác định điếm tiểu nhị này mục đích, còn lại liền không cần Lâm Giang Niên quan tâm nhiều. Tiểu nha hoàn vốn là còn đang xem kịch, đột nhiên bị điện hạ trước mặt mọi người tập kích, khuôn mặt nhỏ lúc này vừa thẹn vừa đỏ, ánh mắt u hoan lấy, ủy ủy khuất khuất đứng dậy theo. Điếm tiểu nhị mắt thấy dê béo muốn đi, gấp cũng không giả. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Thiếu bổn điếm bạc, không đem bạc còn bên trên, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Tiếng nói vừa ra, ngoài cửa tràn vào đi vào hơn 10 người tráng hán tay chân, ngăn lại Lâm Giang Niên đám người đường đi. Nhìn thấy một màn này, tiểu trúc nguyên bản xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt lập tức bị hù có chút trắng bệnh, vô ý thức lui về sau một bước, trốn ở điện hạ sau lưng. Lâm Giang Niên nhưng là ánh mắt đạm nhiên, đánh giá những tráng hán này, để cho hắn ngoài ý muốn chính là, những tráng hán này tay chân mặc dù nhìn qua khí thế rất đủ, lại đều mặt mũi bầm dập, nhìn qua cực kỳ quái dị. Bắt bọn hắn lại cho ta. Mắt thấy dược hiệu không có tác dụng, điếm tiểu nhị cũng không quản được nhiều như vậy. Cái này chỉ dê béo lớn hôm nay nhất định muốn bắt được. Theo mấy tên tráng hán tay chân tới gần, Lâm Giang Niên meo mắt lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một thân ảnh hoảng hốt giống như tàn ảnh lướt qua, sau đó, Lâm Thanh Thanh chẳng biết lúc nào ngăn tại trước mặt Lâm Giang Niên. "Điện, công tử, các người đi trước đi, ở đây giao cho thuộc hạ." Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, tra rõ ràng điểm. "Nói đi." Lâm Giang Niên mang theo tiểu trúc bước ra cửa tiểu lầu. Những cái kia tráng hán tay chân muốn đuổi theo, lại bị Lâm Thanh Thanh ngăn lại, bọn hắn nhìn thấy Lâm Thanh Thanh mặt lạnh lùng bàng, cùng với cái kia càng ngày càng mãnh liệt khí thế. "Hưu." Trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh. Sau đó, kèm theo liên tiếp đều thảm kêu rên. Không đến một bốn nén nhang thời gian sau, trong tiểu lâu yên tĩnh im lặng. Lâm Thanh Thanh đứng ở tại chỗ, ánh mắt băng lãnh, mặt không biểu tình. Mà ở đó cách đó không xa, điếm tiểu nhị nhìn một màn trước mắt này, ánh mắt đờ đẫn, không thể tin. Thẳng đến Lâm Thanh Thanh ánh mắt rơi vào trên người hắn lúc, điếm tiểu nhị toàn thân đột nhiên run lên. Bịch. Hai chân hắn mềm nhũn, té quỵ trên đất. "Nữ hiệp, tha mạng a." Trong trấn nhỏ, Lâm Giang Niên dẫn tiểu trúc tại trên đầu đường lăn lư. Tiểu trấn tuy nhỏ, nhưng cũng không tính vắng vẻ, bình thường trên đầu đường tiếng giao hàng hàng hóa ngược lại cũng không thiếu. Đi ngang qua mấy cái quán nhỏ, cho tiểu trúc mua mấy thứ tiểu sức phẩm. Mặc dù không đáng tiền, nhưng tiểu nha hoàn lại vui thích lấy, tiểu ý hiệp như hoa, khi trước một điểm kia chút ít tú đoán không biết ném đến đi đâu rồi. Mà chẳng biết lúc nào, Lâm Thanh Thanh thân ảnh một lần nữa trở lại sau lưng Lâm Giang Niên, không lúc đích. Đợi đến Lâm Giang Niên quay đầu lúc, mới chú ý tới sự tồn tại của nàng. "Như thế nào? Đã điều tra xong?" Lâm Thanh Thanh mặt không chút thay đổi nói, không ra điện hạ sở liệu, cái này đích xác là nhà hát điếm. Nay cửa hàng chuyên môn làm thịt ven đường thương khách người, đồng thời âm thầm còn làm một chút bẩn thỉu hoạt động, điếm tiểu nhị kia vốn cũng không phải là cái gì cứng rắn cốt khí người, tại kiến thức đến Lâm Thanh Thanh thủ đoạn sau, tại chỗ nhận sai, thành thành thật thật đem cái gì cũng giao phó. Buôn bán nhân khẩu. Nghe xong Lâm Thanh Thanh bẩm báo sau, Lâm Giang Niên nheo mắt lại, không nghĩ tới nhà này nho nhỏ hát điếm lại còn làm lấy lừa bán nữ tử hoạt động. Như thế nói đến, nhà này hát điếm thế lực sau lưng chỉ sợ không nhỏ. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu. Nơi này cách Tầm Dương quận cũng không tính xa, dạng này trong trấn nhỏ lại có một nhà ép người làm gái điếm hấp điếm, sau lưng chỗ dựa thế lực sẽ không nhỏ. Thậm chí, hơn phân nửa cùng địa phương quan phủ thoát không ra liên quan. Quan thương cấu kết loại chuyện này, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Điện hạ, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Lâm Thanh Thanh lên tiếng, xử trí như thế nào bọn hắn? Nếu bọn họ chỉ là làm thị khách nhu tài, vẫn còn tình có thể hiểu. Nhưng bọn hắn bắt cóc buôn bán nhân khẩu, ép người làm gái điếm, ác liệt như vậy hành vi, bản thế tử liền phải quản một chút. Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng. Buôn bán nữ tử, ép người làm gái điếm, bực này ác liệt hành vi đã có thể được xem nhân thần cộng phẫn, sớm xúc phạm Đại Ninh Vương triều luật pháp. Tất nhiên đụng tới, hắn tự nhiên phải quản bên trên một ống. Nếu là nhà hấp điếm, vậy trước tiên niêm phong, lại tra bọn hắn sau lưng chỗ dựa thế lực. Lâm Giang Niên nhàn nhạt mở miệng, đem bọn hắn thế lực sau lưng nổ tận gốc, một cái đều đừng buông tha. Là xen vào việc của người khác đích xác không phải Lâm Giang Niên tính cách, nhưng tất nhiên đụng phải, tự nhiên cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Tại Tầm Dương quận cảnh nội có thể đụng tới chuyện như vậy, cũng đủ để chứng minh Tầm Dương quận thái thú thất trách. Lâm Thanh Thanh không hổ là chỉ riêng tự mình dạy dỗ nên thuộc hạ, hiệu suất làm việc cho tới bây giờ không có để cho Lâm Giang Niên thất vọng. Hắc điếm đóng cửa, bên trong tiểu lâu tay chân bị một mẻ hút gọn, liền cái kia nằm thường tại giường Tạ Vĩnh Thành, một giây trước còn đang suy nghĩ như thế nào trả thù ngày hôm qua cái kia hai cái nữ môn. Một giây sau, liền bị người dùng dao gác ở trên cổ. Bịch. Vết thương chẳng trị Tạ Vĩnh Thanh bị chật vật ném vào viện tử, hắn hoảng sợ ngẩng đầu, liền nhìn thấy trong viện đứng mấy đạo người khoác hắc giáp thân ảnh. Lạnh lùng khí tức, sát ý giật giảo. Tạ Vĩnh Thanh run lên bần bật, thần sắc hoảng sợ. Cái này, đây là có chuyện gì? Những thứ này hắc giáp thân ảnh, xem xét liền đến đầu không nhỏ. Hắn, bọn hắn lúc nào trêu chọc tới nhân vật như vậy? Đúng lúc này, phía trước chủ vị xuất hiện một vị nam tử trẻ tuổi, cẩm y trường bào, đang lười biếng ngồi ở trên ghế, ánh mắt đạm nhiên, cái kia trương gương mặt tuấn tú mang theo vài phần khắp lơ đãng, đang nhàn nhạt đánh giá hắn. Ngươi chính là nhà này hắc điếm lão bản. Khi Tạ Vĩnh Thanh nhìn thấy vị này nam tử trẻ tuổi, cùng với bên người hắn đứng cái kia hai cái xinh đẹp như hoa nữ từ lúc, con ngươi co rụt lại, lúc này đột nhiên ý thức được cái gì, lại chọc người cha. Giờ khắc này trong lòng của hắn tức giận không thôi, lúc này liền nghĩ một cái tát chết cái kia điếm tiểu nhị. Từng ngày gì cũng không phải, sạch cho hắn gây phiền toái. Công tử. Vị này Tạ Vĩnh Thanh trên mặt gạt ra một cái cực kỳ nụ cười khó coi, tiểu nhân, đang, chính là khách sạn lão bản Lâm Giang Niên, ánh mắt vẫn như cũ hứng hở, nghe nói, hôm qua các ngươi trong tiểu lâu tới hai tên nữ tử. Tạ Vĩnh Thanh nhíu mắt, là, đúng vậy a. Nói như vậy, vết thương trên người của ngươi là các nàng đánh rồi. Tạ Vĩnh Thanh biểu hiện trên mặt rất căng, nhưng vẫn là nặn ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, là, đúng vậy. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, không sai. Cái này hắc điếm từ điếm tiểu nhị đến tay chân, lại đến trước mắt lão bản này toàn bộ đều vết thương chồng chất. Lúc trước còn buồn bực đâu, thẳng đến điếm tiểu nhị giao phó sau mới hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Ngay tại Lâm Giang Niên tới một ngày trước, cái này hắc điếm vừa bị người đập qua. Ta hỏi ngươi. Lâm Giang Niên lại liếc mắt nhìn hắn, ngày hôm qua hai nữ nhân kia đi đâu? Tạ Vĩnh Thanh trong lòng đột nhiên hiện lên một tia bất an, tiểu nhân cũng không biết. A. Lâm Giang Niên nheo mắt lại, ngươi không biết? Tạ Vĩnh Thanh run run rẩy rẩy nói, ngày hôm qua hai vị nữ hiệp đập tiểu điếm sau, liền rời đi. Tiểu nhân cũng không biết các nàng đi đâu. Tạ Vĩnh Thanh đương nhiên sẽ không thừa nhận. Nhưng mà Lâm Giang Niên lại cười lạnh một tiếng, ngươi lão bản này không thành thật lắm a. Tạ Vĩnh Thanh trong lòng một lộ bộ, tiểu nhân không rõ công ý của công tử không rõ. Lâm Giang Niên hướng về phía hắn lộ ra một cái nụ cười nghiền ngẫm, ngươi chờ chút liền hiểu rồi. Tạ Vĩnh Thanh khẽ giật mình, còn không có phản ứng lại thì thấy một vị mặt không thay đổi tráng hán tới gần. Không cần cứu mạng tiểu lâu tiền thính. Lâm Thanh Thanh cung kính đứng ở một bên, điện hạ, hắn toàn bộ giao phó tiểu lâu này lão bản đích sắc cùng Tầm Dương quận ở dưới quan phủ huyện nha có chút quan hệ, còn có hôm qua tới qua hai nữ nhân kia. Lâm Thanh Thanh dừng lại, ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, căn cứ vào lão bản cùng điếm tiểu nhị miêu tả, hai nữ nhân kia một người trong đó đích xác có thể là chỉ riêng. Lâm Giang Niên nhướng mày. Lâm Thanh Thanh gật đầu, ánh mắt hưng phấn nhảy vọt, không nghĩ tới chúng ta đuổi kịp chỉ riêng thì. Lâm Giang Niên từ chối cho ý kiến, căn cứ vào tiểu lâu lão bản cùng điếm tiểu nhị miêu tả đích xác có thể đối được, cái kia mũ rộng bành nữ tử hơn phân nửa là chỉ riêng, đến nỗi một cái khác từ miêu tả đi lên nói, đổ cùng phía trước mới rời khỏi cái vị kia nữ thích khách có chút giống. Tính toán thời gian từ nữ thích khách kia rời đi về sau thời gian cũng là hoàn toàn ăn cướp. Hương phấn ngoài, Lâm Thanh Thanh lại rất nhanh nhớ tới cái gì, đôi mắt hiện lên một tia lo nghĩ, điện hạ, theo lão bản kia giao phó, quan phủ người đã nhúng tay, chỉ riêng tỷ nàng bây giờ vô cùng có khả năng bị bắt được huyện nha đại lao, chúng ta muốn hay không giúp thế thì không cần. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái. Lâm Thanh Thanh không rõ ràng chỉ riêng tới Tầm Dương quận mục đích, nhưng Lâm Giang Niên lại quá là rõ ràng. Dưới mắt khoảng cách Tầm Dương quận còn có mấy ngày đường đi, chỉ riêng sớm rời đi vương phủ, bây giờ lại bị Lâm Giang Niên đuổi kịp, cái này đủ để chứng minh, nàng nhất định còn có mục đích khác. Lâm Giang Niên cũng rất nghĩ nhìn một chút, hắn gái này tiểu thị nữ đến cùng đang làm những gì? Thanh Thanh, có thuộc hạ. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, ngươi đi trước âm thầm điều tra một phen. Đúng, tuyệt đối không nên bại lộ hành tung của mình. Không có bản thế tử mệnh lệnh, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Thanh Thanh ánh mắt kinh hỉ kích động, thuộc hạ tuân mệnh. Mặt trời mới mọc huyện, là Tầm Dương quận ở dưới một cái huyện thành nhỏ. Huyện thành cũng không tính lớn, nhưng xem như khoảng cách Tầm Dương quận gần nhất huyện thành, cũng coi là bên trên phồn hoa. Mặt trời mới mọc huyện nha. Trong phòng giam, bọn hắn đây là nói xấu giá họa. Nhà tù bên trong, Thẩm Linh Quân mặt mũi tràn đầy oán giận, ánh mắt tức giận. Rời đi tiểu trấn, đem Ngô Thiến Tiến bình an đưa về nhà sau, Thẩm Linh Quân liền cùng mũ rộng vành nữ tử ước định cùng nhau lên lộ, đi tới Tầm Dương quận. Không nghĩ tới nửa đường lại gặp gỡ huyện nha quan phủ người, không nói lời gì đem hai người chào trở về huyện nha, nhốt vào đại lao. Mà giam giữ tội của các nàng tên lại là giết người. Các nàng lúc nào giết qua người? Thẩm Linh Quân vừa bất ức vừa hoảng sợ, bén nhạy phát giác được một tia âm nhu khí tức. Tỷ tỷ, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Thẩm Linh Quân quay đầu, nhìn về phía trong phòng giam cách đó không xa mũ rộng bành nữ tử. Dưới mắt bị hãm hại vào tù, nàng duy nhất có thể nhờ giúp đỡ chỉ có bên người mũ rộng bành nữ tử. Trong phòng giam, mũ rộng bành nữ tử lại phá lệ đạm nhiên, mũ rộng bành phía dưới cái kia trường trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt yên tĩnh dò xét bốn phía, lắc đầu, đừng nội. Đừng nóng nội. Cái này có thể không nội sao? Thẩm Linh Quân lòng nóng như lửa đốt, đang muốn lúc mở miệng, lại ý thức được thứ gì, run lên, ngươi chẳng lẽ là cố ý? Nàng nhớ tới phía trước bị quan phủ người ngăn cản, trước mắt vị này mũ rộng bành nữ tử lại tựa hồ như không có ý định phản kháng. Lấy nàng võ công, nếu không muốn bị quan phủ người chảo, đơn giản dễ như trở bàn tay. Như vậy khả năng duy nhất chính là nàng cố ý. Xem như thế đi. Mũ rộng bành nữ tử khẽ gật đầu. Thẩm Linh Quân run lên sau, lại nhịn không được hỏi, cái kia, vậy ngươi vì sao muốn mũ rộng bành nữ tử cũng không trả lời, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, đừng nóng nổi, chờ một chút đi. Chờ. Thẩm Linh Quân có chút không nghĩ ra, nhưng bây giờ bị giam tiến phòng giam bên trong, nàng cũng mất lựa chọn khác, chỉ có thể chờ đợi lấy. Cái này vừa đợi, chính là cả ngày. Một mực chờ đến trời tối, màn đêm buông xuống, trong phòng giam cũng không có người lại đi qua. Giống như là bị quên lãng giống như. Tiên tĩnh trong phòng giam, Thẩm Linh Quân ngồi ở trong góc, lo lắng, nàng lúc này đã ý thức được không đúng. Không hiểu thấu bị giam tiến nhà tù, hơn phân nửa cùng tiểu lầu lão bản kia có liên quan. Nhất định là hắn cái kia đường ca đang làm trò quỷ. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ bộ đầu, lại còn có quyền hạn như thế. Có thể đổi trắng thay đen, tùy ý nói xấu đổi bắt bách tính. Cái này Tầm Dương của Thiên, thật là đen a. Ngay tại Thẩm Linh Quân suy tư thoát thân kế sách lúc, đã thấy một bên xó xỉnh mũ rộng vành nữ tử đứng dậy, chậm rãi đi đến cửa phòng giam. Đinh. Theo nàng khẽ ngẩng đầu, cửa phòng giam bên trên khóa ứng thanh mà nát. Cửa phòng giam mở, mũ rộng vành nữ tử bước ra nhà tù. Sau lưng, Thẩm Linh Quân ánh mắt dần dần ngốc trệ. Liền, cứ như vậy thoát thân. Muốn vượt ngục ngươi đến cùng nói sớm một chút a tỷ tỷ a uy. Ngươi dạng này để cho ta lo lắng cả ngày, rất cực khổ có hay không hảo? Thẩm Linh Quân tâm tình phá lệ phức tạp, dương mắt gặp mũ rộng vành nữ tử thân ảnh đi xa, nàng lúc này mới đột nhiên phản ứng, vội vàng bước nhanh đuổi kịp. Chương 128, nổ tận gốc chương 128, nổ tận gốc màn đêm phía dưới. Mặt trời mới mọc huyện nha sau. Một chỗ ảm đạm đèn đuốc sáng lên trong gian phòng. Một vị người mặc bộ khoái trang nam tử trung niên đang cúi đầu dễ nghe, bộ dáng cung kính đứng ở một bên. Người này chính là hôm nay ban ngày bắt được song mũ rộng vành nữ tử cùng Thẩm Linh Quân huyện nha bộ đầu, Tạ Vinh An. Cũng là cái kia tiểu trấn tiểu lâu lão bản Tạ Vinh Thanh đường ca. Khi biết tiểu trấn tiểu lâu xảy ra chuyện sau, Tạ Vinh An trước tiên thu đến tùy báo, lập tức dẫn người ngăn ở đi tới Tầm Dương quận trên đường, đem hai nữ nhân kia bắt trở về. Ngay tại Tạ Vinh An trước người cách đó không xa, ngồi yên lặng một đạo trầm ổn thân ảnh, thân mang thường phục, khí tức trầm ổn, chính là cái này mặt trời mới mọc huyện huyện lệnh. Vương Thạch. Mặt trời mới mọc huyện tuy là cái huyện thành nhỏ, nhưng sát bên Tầm Dương quận, cái này huyện thành nhỏ tự nhiên đi theo thơm lây. Vương Thạch cái này nho nhỏ huyện lệnh, quyền hạn cũng cùng bình thường huyện lệnh không giống nhau lắm. Mặt trời mới mọc huyện vị trí địa lý trọng yếu, xem như nối liền Vương Triều Nam Bắc đường phải đi qua cửa ải, cái này huyện thành nhỏ kinh tế cũng không kém, mà có thể lên làm mặt trời mới mọc huyện huyện lệnh, Vương Thạch thế lực sau lưng tự nhiên cũng không yếu. Lúc này, liền tại đây trong gian phòng, Tạ Vinh An hơi cúi đầu, cung kính lên tiếng, đại nhân, cái kia hai nữ nhân đã bị thuộc hạ bắt trở lại, đang nhốt tại trong đại lao, xử trí như thế nào các nàng? Vương Thạch hơi nheo mắt lại, mặt không biểu tình, hai nữ nhân này thân phận, cha ra sao? Tạm thời còn không biết, xem ra đại khái là giang hồ nhân sĩ, hẳn không phải là người của triều đình. Vương Thạch mở mắt ra, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia lanh ý, ngươi phải rõ ràng, nếu là sự tình bại lộ, bản quan xảy ra chuyện, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Tạ Vinh An trong lòng run lên, lúc này cắn răng gật đầu, đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ tra rõ ràng. Hắn có thể có hôm nay thành tựu, gợi ban ngày trước mắt vị này Vương huyện lệnh dịu dắt. Không có Vương huyện lệnh, hắn vì sao lại có hôm nay vinh hoa phú quý? Nếu là Vương huyện lệnh xảy ra chuyện, hắn cũng không quả ngon để ăn. Không cần. Vương Thạch thần sắc băng lãnh, âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ cái kia hai nữ nhân từ đâu tới đây, tất nhiên các nàng đã biết bí mật của chúng ta, vậy thì giữ lại không được. Tạ Vinh An ánh mắt trong nháy mắt trở nên hung ác, đại nhân ý tứ là, chẳng thảo trừ căn, làm cho sạch sẽ một tí. Vương Thạch mặt không biểu tình, lại lạnh lùng nhìn hắn một cái, còn có, nhường ngươi cái kia đường đệ phóng thông minh, cơ linh một chút, kém chút hỏng bản quan đại sự. Nếu có lần sau nữa, bản quan không tha cho hắn. Tạ Vinh An mồ hôi lạnh chảy ròng, ánh mắt kiên định, đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ cảnh cáo hắn, tuyệt sẽ không nếu có lần sau nữa trên mái hiên. Mắt thấy trong gian phòng đây hết thảy âm như bảy kế Thẩm Linh Quân, không thể tin mở to hai mắt. Cái này nàng nguyên lai tưởng rằng hôm nay bị bắt là bởi vì tiểu lâu lão bản đường ca Tạ Vinh An, hắn thân là huyện nha bộ đầu công báo tư thủ. Thẩm Linh Quân thậm chí còn suy nghĩ ngày mai gặp huyện lệnh đại nhân phải thật tốt thưa hắn. Nhưng mà đêm nay nhìn thấy một màn này, lại làm cho nàng trong lòng phát lạnh, vừa phẫn nộ đến cực điểm. Cái này mặt trời mới mọc huyện huyện lệnh, vậy mà cũng cùng thuộc hạ cùng một ruộng. Không đúng, nghiêm chỉnh mà nói, đây hết thảy sau lưng làm chủ vô cùng có khả năng chính là cái này mặt trời mới mọc huyện huyện lệnh. Cái gọi là Tạ Vinh An cùng Tạ Vinh Thanh huynh đệ, cũng chỉ là đang giúp hắn làm việc. Nghĩ tới đây, Thẩm Linh Quân tức giận toàn thân phát run, không nghĩ tới Đường Đường huyện lệnh, mặt trời mới mọc huyện quan phụ mẫu lại sau lưng làm lấy dạng này hoạt động. Hắn còn là người sao? Thẩm Linh Quân cực kỳ tức giận, hắn không thể tại chỗ xuống đem cái này cầu quan cùng cái kia cầu bộ đầu đem ra công lý. Nhưng cuối cùng, lý trí chiến thắng nàng. Tỉnh táo, nàng bây giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Càng quan trọng chính là, Thẩm Linh Quân ngẩng đầu nhìn về phía một bên, ngay tại nàng bên cạnh, mũ rộng vành nữ tử nghe trong gian phòng đối thoại của hai người, không nói một lời. Trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Ngay tại trước đây không lâu, mũ rộng vành nữ tử đột nhiên bật ngục, mang theo Thẩm Linh Quân tránh đi nhà tù trông coi trốn thoát, mà lặng lẽ tới chỗ này, vừa vặn nghe lén được trong gian phòng đối thoại của hai người. Thẩm Linh Quân sau khi nghe xong lòng đầy căm phẫn, nhưng mũ rộng vành nữ tử lại tựa hồ như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu qua mái hiên bạch ngói, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. "Tỷ tỷ, vậy chúng ta bây giờ?" Thẩm Linh Quân gặp bên cạnh mũ rộng vành nữ tử nãy giờ không nói gì, hơi có chút gấp. "Nên làm cái gì?" Mũ rộng vành nữ tử ngước mắt nhìn nàng một cái, "Ngươi cảm thấy phải làm gì?" "Đương nhiên là giết cái này cậu quan, vì dân trừ hại." Thẩm Linh Quân không chút nghĩ ngợi nói, "Làm một trong mắt không cho phép hạ các người, dạng này cậu quan trên tay nàng tuyệt đối sống không quá nửa ngày. Nếu nàng võ công còn tại, tất nhiên để cho cái này cậu quan tại chỗ đầu một nơi thần một nẻo." Mũ rộng vành nữ tử lại ánh mắt đạm nhiên, "Sau đó thì sao?" "Cái gì tiếp đó?" "Ngươi giết hắn, từng nghĩ hậu quả sao?" Thẩm Linh Quân khẽ giật mình, lập tức có chút mờ mịt. "Giết một cái cậu quan, còn cần nghĩ kết quả sao? Xem như giang hồ hiệp sĩ, dám làm việc nghĩa diệt trừ một cái hắc dân chúng cậu quan, không phải là kiện bách tính tán thưởng, vỗ tay bảo hay chuyện tốt sao? Giết cái này cậu quan sau lại toàn thân trở ra, thoát đi nơi đây ẩn sâu công và danh. Còn cần suy nghĩ gì kết quả? Cứ giết là được." Mũ rộng vành nữ tử lại chỉ là tùy ý nhìn nàng một mắt, thản nhiên nói, "Hắn là mặt trời mới mọc huyện huyện lệnh, duy trì cái này mặt trời mới mọc huyện một phương bình an mệnh quan triều đình. Ngươi như tùy ý giết hắn, sẽ đối với trong huyện bách tính tạo thành bao lớn khủng hoảng. Huyện lệnh vừa chết, huyện nha cơ quan tê liệt, nếu có tâm người thừa cơ náo ra càng lớn sự cố, nên làm cái gì? Còn nữa, ngươi làm sao có thể cam đoan cái tiếp theo huyện lệnh thì sẽ là cái thanh quan? Nếu vẫn tham quan đắc quan, ngươi còn muốn tiếp tục giết hay sao? Thiên hạ tham quan nhiều không kể xiết, ngươi giết tới sao?" Mũ rộng vành nữ tử hời hợt mà nói, để cho Thẩm Linh Quân sững sờ tại chỗ. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này. Ở trong mắt nàng, đúng sai rất đơn giản. Người tốt nên sống, người xấu đáng chết. Cái kia Lâm Vương Thế Tử hại chết nhiều người như vậy, hắn đáng chết. Cái này mặt trời mới mọc huyện huyện lệnh âm thầm làm lấy lừa bán nữ tử hoạt động, cũng tội đáng chết vạn lần. Cái này một số người đã giết thì đã giết, chết không hết tội. Đến nỗi những hậu quả khác, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Ý nghĩ của nàng vẫn luôn rất đơn giản, thuần túy, cái này cũng là thân là người trong giang hồ một mực tuân theo lý niệm. Cho tới giờ khắc này, mũ rộng vành nữ tử lời nói này sao để cho nàng đột nhiên lâm vào mê mang. Đúng vậy a, thiên hạ nhiều như vậy ác quan, nàng giết tới sao? Giết cái này một cái, vạn nhất cái tiếp theo vẫn là cái tham quan đâu? Hạ hạ một cái vẫn là đâu? Một lúc sau, Thẩm Linh Quân lấy lại tinh thần, cắn răng, giết hắn, cái tiếp theo không nhất định là ác quan, cũng không giết hắn, cái này cậu quan giữ lại nhất định sẽ tai họa bất tính, cho nên đáng chết. Mũ rộng vành nữ tử lại khẽ gật đầu một cái tiếp theo nhất định còn sẽ là một tác quan. Thẩm Linh Quân mặt lộ vẻ mờ mịt, mười phần không hiểu. Mũ rộng vành nữ tử nói khẽ, mặt trời mới mọc huyện tới gần Tầm Dương quận, sở thuộc trọng địa, nhưng mà cái này huyện lệnh lại công nhiên tại Tầm Dương thái thú ngay dưới mắt làm hoạt động như thế, ngươi cảm thấy hắn có như thế đảm lượng sao? Thẩm Linh Quân phảng phất ý thức được cái gì, đôi mắt dần dần trợ to, "Ngươi, ý của ngươi là vấn đề không có xuất hiện ở cái này mặt trời mới mọc huyện huyện lệnh thân phận, mà ở chỗ vị trí này, ở chỗ vị trí này người sau lưng?" Mũ rộng vành nữ tử ngữ khí rất nhẹ, lại nói chúng tim đen. Thẩm Linh Quân giống như thể hồ quán đỉnh giống như, đột nhiên phản ứng lại cái gì, "Ý của ngươi là, chiều này Dương huyện lệnh sau lưng còn có người chỉ điểm?" Mũ rộng vành nữ tử từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, "Ngươi lòng mang chính nghĩa, nghĩ thay hơn bách tính bản ý là tốt, nhưng ngươi trực tiếp giết cái này cổ quan, không giải quyết được vấn đề căn bản." Thẩm Linh Quân trầm mặc, nàng bây giờ đã có chút bị nói động. "Cái kia, ngươi nói ta bây giờ nên làm gì?" Thẩm Linh Quân cắn răng, "Tất nhiên cổ quan sau lưng có người, bọn hắn tất nhiên quan lại bao che cho nhau, ngoại trừ giết cái này cổ quan, còn có khác biện pháp sao?" "Tự nhiên có." Mũ rộng vành nữ tử hơi hơi ngước mắt, nhìn xem trước mắt lòng đầy căm phẫn Thẩm Linh Quân, giống như nghĩ đến cái gì, dừng lại, "Thì nhìn ngươi có muốn hay không?" "Biện pháp gì?" Thẩm Linh Quân khẽ giật mình, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, "Tỷ tỷ ngươi có biện pháp?" "Cứ việc nói, chỉ cần có thể đem cái này cậu quan đem ra công lý, đem bọn hắn diệt trừ, ta đều có thể làm." "Đích xác có biện pháp, bất quá có chút nguy hiểm." Mũ rộng vành nữ tử yên tĩnh nhìn xem nàng, cũng không biết ngươi dám không dám. "Dám." Thẩm Linh Quân không cần nghĩ ngợi, không có chút gì do dự gật đầu, thần sắc phấn chấn. "Sáng sớm, huyện nha nhà tù. Không xong, có người vượt ngục." Trong phòng giam, truyền đến ngục tốt kinh hoàng âm thanh. Tạ Vinh An mặt đen thui, bước nhanh bước vào trong phòng giam, "Chuyện gì xảy ra?" Ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy trong phòng giam bị đánh ngất xỉu hai tên ngục tốt, cùng với cách đó không xa cái kia bị cậy mở xiềng xích, khi nhìn đến khóa lại cái kia cơ hồ bị đổ ngang mở khóa lúc, Tạ Vinh An hít vào một ngụm khí lạnh. Vượt ngục. Hôm qua hắn bắt mà đến hai tên nữ tử, trong đó có một người vượt ngục. Biết được tin tức này, Tạ Vinh An vừa sợ vừa giận. Hai nữ nhân này cực kỳ mấu chốt, từ em họ của hắn trong miệng biết được hai nữ nhân này biết được một chút bọn hắn âm thầm làm hoạt động. Nếu để cho các nàng truyền đi, hậu quả khó mà lường được. "Đồng bọn của ngươi chạy đến đâu đi?" Tạ Vĩnh An bước vào nhà tù, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm bên trong căn phòng còn sót lại mũ rộng vành nữ tử, ngữ khí lo lắng mà phẫn nộ. Chạy một cái, còn thừa lại một cái. Tức giận sôi sục, Tạ Vĩnh An lúc này căn bản không có suy xét vì cái gì chỉ chạy một cái. Mũ rộng vành nữ tử ngồi xếp bằng tại chỗ, không nhúc nhích, thậm chí đều không liếc hắn một cái. Tạ Vĩnh An cực kỳ tức giận, ta hỏi ngươi lời nói ngươi không nghe thấy sao? Hắn bước nhanh về phía trước, muốn đưa tay xốc lên đối phương mũ rộng vành. Nhưng hắn vừa mới đưa tay, một cỗ bàng bạc lanh ý đột nhiên đánh tới. Không khí chung quanh giống như là trong nháy mắt băng lãnh, Tạ Vĩnh An vô ý thức dùng mình một cái, ánh mắt hoảng sợ, tỉnh táo lại. Nữ nhân này, có vấn đề. Tạ Vĩnh An đứng tại chỗ, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt này. Quanh năm cùng nguy hiểm giao tiếp, Tạ Vĩnh An tự nhiên không phải kẻ ngu. Nữ nhân trước mắt này, tựa hồ không phải dễ chơi. Tạ Vĩnh An đứng tại chỗ, nhìn chòng chọc vào nữ nhân này, sắc mặt tâm trầm. Hai nữ nhân này biết hắn đại bí mật. Một khi sự việc đã bại lộ, đến lúc đó huyện lệnh đại nhân nhất định sẽ đem tất cả trách nhiệm toàn bộ trốn tránh đến trên người hắn. Đến lúc đó, chính là tử kỳ của hắn. Hắn dựa vào huyện lệnh đại nhân thu được vinh hoa phú quý, chỉ khi nào nếu là xảy ra chuyện, hắn chính là cái kia kẻ chết hay. Nghĩ tới đây, Tạ Vĩnh An sắc mặt cực kỳ khó coi, cũng không lo được lại tìm nàng tính sổ sách. Người tới, cho ta xem hào nàng, lại để cho nàng chạy, các ngươi liền theo Tạ tội chịu chết đi. Tạ Vĩnh An tạm thời không dám đối trước mắt cái này mũ rộng vành nữ tử hành động thiếu suy nghĩ, hạ lệnh phái người nhìn chằm chằm hắn sau, liền quay người vội vàng rời đi. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Mặt trời mới mọc trong huyện thành, một chỗ tọa lạc tại ngoại ố khu dân trạch bên trong. Tạ Vĩnh An cước bộ vội vàng đuổi tới cửa sau, xác định chung quanh không có người theo dõi sau, lúc này mới bước vào trạch viện. Đây là một chỗ thông thường trạch viện, trong trạch viện, bốn phía có thể thấy được mấy đạo dáng người to con tay chân bộ dáng người tuần tra. Tạ Vĩnh An xuyên qua đỉnh hành lang, đi tới một gian căn phòng bên trong, trong phòng bài trí một mạng, Tạ Vĩnh An đi tới một bên giá sách sau, mở ra mật đạo. Theo mật đạo đi vào, không bao lâu liền đã đến một chỗ tầng hầm. Trong tầng hầm ngầm, có không ít võ trang đầy đủ thị vệ trông coi, mơ hồ còn có thể nghe được vài tiếng kêu thảm. Tạ Vĩnh An đuổi tới một căn phòng, dương mắt nhìn thấy phòng ngầm dưới đất trong gian phòng mấy vị khuôn mặt mỹ lệ, dáng người thon thả nữ tử đang sợ hãi nhìn xem hắn. Tạ bộ đầu, ngài hôm nay sao lại tới đây? Một bên đi tới một người, có chút kỳ quái buồn bực, hôm nay còn giống như không phải giao hàng thời gian a. Xảy ra chút ngoài ý muốn, thời gian giao hàng trước thời hạn. Tạ Vĩnh An sắc mặt âm trầm, liếc mắt nhìn trong phòng, cái này một số người như thế nào? Không sai biệt lắm, có ít người còn không nghe lời. Bất quá không sao, chờ bán đi tự nhiên có người quản giáo các nàng. Nhóm hàng này vẫn được, có mấy cái dáng điệu không tệ hẳn là có thể bán tốt giá tiền. Bọn hắn trong miệng hàng, chính là chỉ trong phòng những cô gái kia. Tạ Vĩnh An sắc mặt âm trầm hơi hơi giãn ra, đưa các nàng toàn bộ thay đổi vị trí ra ngoài, để phòng lưu lại nhược điểm, thay đổi vị trí không được, toàn bộ xử lý sạch sẽ. Là trong tầng hầm ngầm, rất nhanh truyền đến một hồi gà bay chó chạy, kèm theo nữ tử kêu thảm tiếng thét chói tai, một mảnh hỗn loạn. Bị giam giữ ở chỗ này, cũng là bọn hắn từ đủ loại con đường cầm trở về nữ tử. Những cô gái này phần lớn không phải người địa phương, đến từ Thiên Nam địa Bắc, bị bọn hắn dùng đủ loại thủ đoạn bắt cóc cầm trở về. Toàn bộ mặt trời mới mọc huyện phía dưới, trải rộng vô số loại này không người nhận ra sinh ý mua bán. Ngoại trừ tiểu trấn tiểu lầu Tạ Vĩnh Thanh, còn có tới làm mà một chút tiểu bang phái, đồng dạng âm thầm cấu kết, lẫn nhau bao che. Tạ Vĩnh An là cấp trên của bọn họ, thân là mặt trời mới mọc huyện bộ đầu, âm thầm vì bọn họ hộ giá hộ tống. Có quan phủ tầng này quan hệ, bọn hắn tự nhiên càng tứ vô kỵ đạn. Bắt cóc, dọa dẫm, bắt chẹt, an cưa. Mấy năm qua này, toàn bộ mặt trời mới mọc huyện đủ loại hỗn loạn bản án vô số mà kể, nhưng lại đều bị đè ép xuống. Tại cái này huyện thành nho nhỏ bên trong, cất giấu quá nhiều trong bóng tối dơ bẩn, tối tăm không mặt trời. Một bên khác, Bắc Thượng Quan Đạo. Thời tiết thanh lãnh, một chiếc xe ngựa chạy chậm rãi lấy. Đường tắt nửa đường, xe ngựa đột nhiên dừng lại, màn xe xốc lên, một bộ áo đỏ từ trong xe chậm rãi đi ra. Thánh nữ, thế nào? Linh Nhi đi theo thánh nữ sau lưng, theo sát lấy từ trong xe ngựa đi ra. Phía trước cách đó không xa trên quan đạo, xuất hiện ba bóng người, chặn đường đi. Nó trung lập tại trung ương cái vị kia người khoác áo bào đen, bao phủ tại áo bào đen ở trong, nhìn không rõ ràng bộ dáng, khí tức trầm thấp. Linh Nhi thấy thế, kinh hô mở miệng, lớn, đại trưởng lão. Một bộ áo đỏ liêu tố nhìn xem xuất hiện trước mắt đại trưởng lão, nhíu mày. Đại trưởng lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 129, Tề tụ tầm dương quận chương 129, Tề tụ tầm dương quận quan đạo, phía trước trong tầm mắt. Xuất hiện ba bóng người, ngồi tại trên lưng ngựa, chắn ngang tại trước xe ngựa. Trên lưng ngựa, hai vị thân mang đỏ xám trường bảo hộ pháp bộ dáng thân ảnh, trên thân cầm ý thêu lên quỷ dị đồ án cổ lão. Giữa hai người, một vị thân mang áo bào đen, toàn thân trên dưới bao phủ tại trong hắc ám, cơ hồ nhìn không rõ bộ dáng nam tử. Người này chính là Thiên Thần giáo đại trưởng lão. Hoành ngồi lập tức, đang mặt không biểu tình nhìn về phía trước trên xe ngựa áo đỏ, cái kia bao phủ tại dưới hắc bào khuôn mặt, vẻn vẹn lộ ra một đôi trầm thấp con mắt. Liêu Tố đồng dạng đứng ở trên xe ngựa, bình tĩnh nhìn trước mắt đại trưởng lão. Đại trưởng lão trên dưới quét mắt nàng một mắt sau, vừa mới trầm giọng nói, "Thánh nữ, đây là muốn đi nơi nào?" Liêu Tố nhạt nhiên nói, "Đi gặp giáo chủ." "Giáo chủ có lệnh, không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào không được tự tiện bái dày giáo chủ thanh tu, thánh nữ chẳng lẽ quên?" Liêu Tố ngước mắt, không có chút rung động nào nói, "Tự nhiên chưa quên." "Tất nhiên chưa quên, thánh nữ vì sao muốn vi phạm giáo chủ mệnh lệnh?" Đại trưởng lão âm thanh trầm thấp, mang theo một tia vân trách ngữ khí. Tơ Liễu vẫn lạnh nhạt như cũ, hai tay sau lưng, áo đỏ váy dài theo gió nhẹ lắc nhẹ động, lạnh diễm mà tuyệt mỹ, bản thánh nữ tìm giáo chủ, tự có trọng yếu sự tình bẩm báo. Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, vừa có trọng yếu sự tình, cần phải sớm báo cáo chuẩn bị, thánh nữ tự ý rời vị trí, là đem ta Thiên Thần giáo giáo quy xem tại không có gì. Nghe nói như thế, Liêu Tố ngước mắt, bên khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, đại trưởng lão đây là đang dạy bản thánh nữ làm việc. Đại trưởng lão con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngữ khí tùy theo băng lãnh, ta là đang nhắc nhở ngươi. Lần này ám sát Lâm Hằng trọng thất bại, ta giáo bên trong tổn thất nặng nề, giáo chủ rất tức giận. Đại trưởng lão đây là đang trách cứ bản thánh nữ. Liêu Tố trên mặt nhiều một tia cười lạnh, đại trưởng lão chẳng lẽ quên lần này hành thích Lâm Hằng trọng kế hoạch là ai nói ra? Bản thánh nữ ngược lại là cố hết sức ngăn cản qua, nhưng các ngươi ai nghe? Nghe nói như thế, đại trưởng lão sầm mặt lại. Ám sát Lâm Hằng trọng kế hoạch, đích thật là bọn hắn trong giáo mấy vị trưởng lão nhắc lên, lấy được giáo chủ cho phép sau, lúc này mới chuẩn bị áp dụng. Vì kế hoạch lần này, bọn hắn làm chuẩn bị rất đầy đủ, cuối cùng chọn chúng Liêu Tố. Liêu Tố là Thiên Thần giáo thánh nữ, thân phận thần bí, càng bởi vì trên người nàng có ngày xưa miêu cương kỳ cổ. Bọn hắn ngay từ đầu kế hoạch chính là lợi dụng cái kia Lâm Vương Thế Tử háo sắc tính cách, để cho Liêu Tố thừa cơ tiếp cận, nghĩ biện pháp lợi dụng cổ độc khống chế cái kia cầu thế tử. Cho dù kế hoạch thất bại, cũng có thể giết chết Lâm Vương Thế Tử. Nhưng kế hoạch cuối cùng vẫn là xảy ra sơ suất. Lâm Hằng Trọng vẫn như cũ bình yên vô sự, nhưng Lâm Vương phủ trả thù cũng đã bắt đầu. Từ kế hoạch sau khi thất bại, Lâm Vương phủ người bắt đầu trắng trợn tại trong Lâm Giang thành lùng bắt Thiên Thần giáo giáo đồ. Lâm Châu cảnh nội, không thiếu Thiên Thần giáo đệ tử rút lui trễ, vô ý rơi vào Lâm Vương phủ trong tay, khiến tổn thất nặng nề. Hôm nay, hắn muốn định thật tốt vấn trách, lại không nghĩ rằng Liêu Tố lại ngược lại đem trách nhiệm đẩy tới trên người hắn. Đại trưởng lao sắc mặt âm trầm, còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng khi nhìn thấy Liêu Tố cái kia băng lãnh mà lạnh nhạt thần sắc lúc, lại nhịn được. Hắn biết rõ, giáo chủ đối với Liêu Tố rất coi trọng, nếu thật cùng với nàng gặp mặt, chỉ sợ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Trong Thiên Thần giáo, tuy nói ngoại trừ giáo chủ, đại trưởng lão quyền hạn lớn nhất, nhưng nhiều khi thánh nữ thân phận địa vị lại áp đảo đại trưởng lão phía trên. Đây là Thiên Thần giáo đấu tranh nội bộ, người bình thường khó mà làm rõ. Đại trưởng lão sắc mặt tại âm tình sau một lúc dần dần khôi phục, hắn trầm giọng nói, ám sát Lâm Hằng trọng kế hoạch là đi qua giáo chủ đồng ý, lần này kế hoạch từ ngươi toàn chỉnh chu tính, xảy ra điều gì chỗ sơ suất vấn đề không nên hỏi ngươi. Liêu Tố nhạt nhạt nói, chuyện này bản thánh nữ tự sẽ tự mình hướng giáo chủ giảng giải, liền không cần đại trưởng lão ngươi tới nhắc nhở. Đại trưởng lão sắc mặt hơi âm trầm, lạnh rên một tiếng, ta hôm nay tới cũng không phải tới nhắc nhở ngươi, ta mang theo giáo chủ mệnh lệnh. Giáo chủ mệnh lệnh? Tơ Liễu khẽ giật mình, nhíu mày, giáo chủ có gì mệnh lệnh? Giáo chủ đang lúc bế quan, tạm thời không gặp bất luận kẻ nào. Đại trưởng lão lườm nàng một mắt, bất quá, giáo chủ trước khi bế quan, đặt mệnh ta đến đây tìm ngươi, cho ngươi đi làm một việc. Liêu Tố chân mày nhíu sâu hơn, nhìn chằm chằm trước mắt đại trưởng lão, suy xét người này lời nói này có thể tin chỗ. Nàng một mực cùng Thiên Thần dạy vị này đại trưởng lão không cùng, cái này sớm đã là Thiên Thần giáo bên trong người tất cả đều mà biết chuyện. Quy tội nguyên nhân, tự nhiên là Liêu Tố tồn tại đã uy hiếp đến vị này đại trưởng lão thân phận địa vị. Bởi vậy, hai người tại Thiên Thần giáo nội bộ cũng là tất cả thành một bộ, giằng co lẫn nhau, âm thầm không ít phân cao thấp qua. Trừ cái đó ra, Thiên Thần giáo nội bộ cũng là hỗn loạn tương mừng. Liêu Tố lần này vào kinh thành, chính là phải đi gặp giáo chủ. Nàng lần này vào kinh thành kế hoạch rất địa thấp, biết được chuyện này người cũng không nhiều. Không nghĩ tới, đại trưởng lão lại sẽ xuất hiện ở nửa đường ngăn lại nàng, không để nàng đi gặp giáo chủ. Quả nhiên là giáo chủ thụ ý, vẫn là chính hắn tự ý cho rằng. Ý niệm chợt lóe lên, Liêu Tố thần sắc đạm nhiên. Lấy đại trưởng lão đảm lượng, chỉ sợ còn không dám giả truyền giáo chủ mệnh lệnh. Liêu Tố tập trung ý chí, nhàn nhạt mở miệng, giáo chủ có gì phân phó? Đại trưởng lão mặt không thay đổi nhìn xem nàng, giáo chủ có lệnh, cho ngươi đi một chuyến Tầm Dương quận, giết mấy người Tầm Dương quận. Liêu Tố nhíu mày, nàng vừa mới đi qua Tầm Dương quận không lâu, dưới mắt lại muốn trở về hay sao? Đi Tầm Dương quận giết người? Tầm Dương quận xem như Nhạn Châu cảnh nội trọng yếu địa giới, kết nối lấy phía Nam Lâm Châu cùng với Trung Châu kinh thành, xem như Đại Ninh Vương triều trọng yếu nhất giao thông đầu mối then chốt, vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu. Nhưng bọn hắn Thiên Thần giáo lúc nào tại Tầm Dương quận rơi qua quân cờ? Giáo chủ đang yên đang lành tại sao lại đột nhiên để cho nàng đi Tầm Dương quận, giết vẫn là? Nghĩ tới đây, Liêu Tố tâm đầu nhảy một cái. Giết mấy cái? Đại trưởng lão nhưng như cũng mặt không biểu tình, một tên cũng không để lại, chẳng thảo trừ căn. Mặt trời mới mọc huyện thành tây, mấy chiếc xe ngựa lặng yên không một tiếng động điệu thấp từ phía tây ra khỏi thành, một đường hướng tây. Xe ngựa xung quanh còn có không ít vải đay thô áo ăn mặc chẳng hán, điệu thấp đi theo cạnh xe ngựa, ra khỏi thành sau rất nhanh rời đi quan đạo, theo bên cạnh tiểu đạo mà vào. Đều cẩn thận một chút, giữ vững tinh thần tới, nhưng tuyệt đối đừng xảy ra sai sót. Chuyến này đưa xong, quay đầu chúng ta cũng đi Tầm Dương quận Thanh lâu đi dạo một vòng, không chắc còn có thể ngủ lấy mấy cái cô nương đều giữ vững tinh thần tới. Trong đám người, cải trang một phen sau Tạ Vĩnh An xen lẫn trong giữa đám người, chính giao huấn lấy mấy cái còn chưa tỉnh ngủ chẳng hán, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đám này tiểu bang phái đồ chơi chính là không đáng tin cậy, ngày bình thường không phải uống rượu đánh bạc chính là đi dạo thanh lâu, nếu không phải là xem bọn hắn cái này một số người có thể bàn bạc việc nhỏ, đã sớm xử lý sạch bọn họ. Dưới mắt cái này tọa độ mấu chốt, càng là không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Xe ngựa lắc hoảng du du theo tiểu đạo một đường đi về phía tây, dọc theo đường đi lảo đảo, ngẫu nhiên còn có thể nghe được từ trong xe ngựa truyền đến ô ô nữ tử tiếng khóc. Đều Tạ Vĩnh An tâm phiền, trong lòng càng có chút bất an. Tối hôm qua chào hai nữ nhân kia, trong đó một cái vừa ngủ, cái này khiến hắn cực kỳ bất an. Hai nữ nhân kia thế nhưng là biết những bí mật này, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, hắn nhưng là chịu không nổi. Nhìn về phía trước, Tạ Vĩnh An chỉ có thể trong lòng phù hộ. Đưa chuyến này, tất cả chứng cứ toàn bộ bị tiêu diệt, liền xem như cha cũng tuyệt đối cha không được. Chờ sau lần này, qua cái một năm nửa năm lại làm, hết thảy đều bình yên vô sự. Tạ Vĩnh An trong lòng không ngừng tự an ủi mình, đồng thời một bên nhắc nhở người bên cạnh giữ vững tinh thần. Mặt trời mới mọc huyện nha. Màn đêm buông xuống, mặt trời mới mọc huyện lệnh Vương Thạch ngồi ở trước ghế, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần bất an cùng lo nghĩ. Tại sao còn không trở về? Sắc trời cũng đã tối, làm sao còn không hề có một chút tin tức nào? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Vương Thạch tâm đầu phá lệ bất an, từ khi ngày hôm qua xảy ra chuyện sau, hắn luôn cảm giác sẽ có sự tình gì phát sinh. Nhất là những ngày này, đã xảy ra không ít chuyện. Nghe nói ngay tại đoạn thời gian trước, phía nam một chút trong trấn nhỏ, đã có ít người xảy ra chuyện. Càng nghe nói, phía nam Lâm Châu cảnh nội vị kia Lâm Vương Thế Tử muốn vào kinh thành cưới trưởng công chúa, tính toán thời gian, bây giờ cũng đã đến Nhạn Châu cảnh nội. Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa? Vương Thạch hít thở sâu một hơi, dần dần tỉnh táo lại. Sẽ không, bọn họ cùng cái kia Lâm Vương Thế Tử không oán không cừu, Lâm Vương Thế Tử sao lại cùng bọn hắn đồng dạng tính toán? Huống chi, cái kia Lâm Vương Thế Tử bản thân cũng không phải là người tốt lành gì. Trong lòng an ủi, Vương Thạch ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, Tạ Vĩnh An một mực không có trở về, cái này lại để cho Vương Thạch từ đầu đến cuối rơi không dưới trong lòng cục đá. Người tới. Rất nhanh, ngoài cửa xuất hiện một vị bộ khoái, đại nhân. Thế nào? Tạ Vĩnh An trở về rồi sao? Bẩm đại nhân, còn không có. Vương Thạch nhíu mày, vượt ngục nữ nhân kia có tin tức không? Cũng còn không có. Vương Thạch tâm đầu càng bất an, cuối cùng hắn ngồi không yên, đứng dậy, đi nhà tù xem. Mở tối trong phòng giam. Vương Thạch xuyên qua nhà tù hành lang, đi tới cửa gian phòng. Dương mắt nhìn thấy ngồi ở trong phòng giam cái vị kia mũ rộng vành nữ tử, ngồi xếp bằng trên mặt đất, khí chất thanh lãnh thanh nhã. Vương Thạch nhãn thần ngưng lại, hắn một mắt nhìn ra nữ nhân này không giống nhau lắm. Ngay tại Vương Thạch xuất hiện thời điểm, trên đất mũ rộng vành nữ tử cũng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Vương Thạch. Vương Thạch xuyên thấu qua lụa mỏng, nhìn thấy một đôi con người sáng ngời. Chỉ là chẳng biết tại sao, lại cho Vương Thạch một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, giống như đã từng quen biết, ở nơi nào gặp qua, ngươi là người phương nào? Vương Thạch lạnh giọng mở miệng, chất vấn. Mũ rộng vành nữ tử nhưng không có lên tiếng, chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn. Đại nhân cha hỏi ngươi đâu, không nghe thấy sao? Bên cạnh ngục tốt quá lớn, nàng vẫn không có phản ứng. Vương Thạch nhìn chằm chằm trong mắt của nàng, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, nhất định ở nơi nào gặp qua. Nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra, cái cảm giác đó rất quen thuộc. Thậm chí hắn có loại dự cảm, nữ nhân này là hướng về phía hắn tới. Ngươi cho rằng không nói lời nào, liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra rồi sao? Vương Thạch kềm chế trong lòng bất an, lạnh rên một tiếng, ngươi dính líu giết người, chứng cứ vô cùng xác thực, không thành thật giao phó, tự gánh lấy hậu quả. Quản hắn là cái gì quen thuộc người, giết lại nói. Bất an trong lòng Vương Thạch, lúc này động sát nghiệm. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một gấp rút vội vã tiếng bước chân. Đại nhân, không xong, không xong. Một thân ảnh bước nhanh đi vào nhà tù, tiến đến Vương Thạch bên thai nói cái gì. Lập tức, Vương Thạch sắc mặt đại biến, vô cùng âm trầm khó coi. Làm sao sẽ bị phát hiện? Là người nào làm? Là một tên nữ tử người tới thở hổn hển, thần sắc chật vật. Nữ tử? Vương Thạch phảng phất ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trong phòng giam mũ rộng vành nữ tử, ánh mắt trong nháy mắt hung ác, là ngươi, là đồng bọn của ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Vương Thạch nhãn thần hung giận hoảng sợ. Hắn càng xác định, trong phòng giam nữ nhân này là hướng về phía hắn tới. Loại cảm giác này không sai được. Nàng rốt cuộc là ai? Trong phòng giam, mũ rộng vành nữ tử cũng tựa hồ cuối cùng có phản ứng. Nàng chậm rãi đứng dậy, cách nhà tù nhìn xem nhà tù bên ngoài Vương Thạch, sau đó chậm rãi lấy xuống mũ rộng vành. Mũ rộng vành phía dưới lộ ra một tấm tinh xảo mà gương mặt tuyệt mỹ, thanh lãnh vô song, khuynh thành mà tuyệt sắc. Cùng cái này mờ tối trong phòng giam không hợp nhau, tạo thành mãnh liệt tương phản. Mà Vương Thạch đang nhìn gặp trước mắt cái này mũ rộng vành nữ tử hình dáng lúc, lại trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Quen thuộc, thật sự rất quen thuộc. Loại kia cảm giác quen thuộc đập vào mặt, nhưng lại như thế nào đều nghĩ không nổi. Hắn tại lúc nào gặp qua vị này cô gái tuyệt mỹ như thế? Nếu gặp qua, làm sao lại không có ấn tượng? Người rốt cuộc là ai? Vương Thạch lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt bất thiện. Ta họ Khương. Mũ rộng vành nữ tử khẽ mở môi đỏ, nhẹ nhàng mở miệng, giống như là đang nói một kiện rất bình thường việc nhỏ, đôi mắt không có chút rung động nào. Mười mấy năm trước bị các ngươi hãm hại mà thảm tao diệt môn cái kia Khương gia, giờ khắc này thiên địa yên tĩnh. Vương Thạch con ngươi đột nhiên co rụt lại, cả người sững sờ tại chỗ, lạnh cả người, vạn phần hoảng sợ, không dám tin. Khương gia, một cái lâu đời lạ lẫm và quen thuộc dòng họ, hắn thậm chí đều nhanh quên đi, nhưng bây giờ lại là sâu như vậy khắc quen thuộc. Khương gia, ngày xưa Tầm Dương quận Khương gia, ngày xưa Tầm Dương quận Thái thú. Vương Thạch toàn thân run lên, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi là Khương gia người? Không đúng, ngươi là Dương Nghiệt Khương gia. Tại ngắn ngủi kinh ngạc sau, Vương Thạch nhãn thần trong nháy mắt trở nên hung ác, ngươi lại còn dám trở về? Trước kia các ngươi Khương gia cấu kết ngoại bang, bán nước cầu đinh, các ngươi Khương gia bị chém đầu cả nhà, ngươi cái này Dương Nghiệt may mắn sống tiếp được. Lão thiên tha cho ngươi một mạng, ngươi không hảo hảo trốn tránh, lại còn dám trở về, tự tìm cái chết. Vương Thạch ý thức được, nữ nhân trước mắt này là năm đó Khương gia tới trả thù, mặc kệ nàng đến cùng là ai, trước kia Khương gia người đều phải chết. Phải chết. Người này là tội phản quốc thần sau đó, tội đáng chết vạn lần, người tới, xử tử tại chỗ. Vương Thạch nhãn thần hung ác, lạnh lùng hạ lệnh. Phía sau hắn bộ khoái cấp tốc tới gần, rút ra bên hông trường đao. Lạch cạch. Một tiếng thanh thúy vang lên. Khóa cửa ứng thanh ngã xuống đất, cửa phòng giam mở. Trong phòng giam, chỉ riêng chậm rãi bước ra. Một bước, hai bước, ba bước. Phía sau nàng trên mặt đất, ngược lại mấy cái đầy đất mất đi chi giác, không rõ sống chết bộ khoái. Trước người, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy bất an Vương Thạch Nhãn Thần, vạn phần hoảng sợ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt vạn phần hoảng sợ. Thân là mặt trời mới mọc huyện quan phụ mẫu, lại bí mật vì hắc ác thế lực hộ giá hộ tống, làm dọa dẫm bắt chẹt, lừa bán nữ tử hoạt động, chứng cứ vô cùng xác thực, mỗi một đầu tội danh đều đủ ngươi chết đến mấy chục lần. Chỉ riêng mặt không thay đổi nhìn xem hắn, muốn xuống không? Vương Thạch toàn thân run rẩy, cơ hồ sủi lơ không đứng được, ngươi muốn mạng sống, ta cho ngươi một cái cơ hội. Chương 130, Tầm Dương quận thái thú chương 130, Tầm Dương quận thái thú Tầm Dương quận. Tầm Dương phủ thái thú. Trong phủ đệ, một vị nam tử trung niên đang ngồi tại đường phía trước, nhìn xem bày ra trước bàn chính vụ, chân mày nhíu chặt. Nam tử trung niên mày kiếm mắt sáng, một tấm tiêu chuẩn mặt chữ quốc, có phần có thể nhìn ra mấy phần lúc còn trẻ mỹ mạo nam nhi khí chất, người qua trung niên, toàn thân trên dưới nhiều hơn mấy phần thượng vị giả khí tức trầm ổn, không giận tự uy. Người này chính là bây giờ Tầm Dương quận thái thú, Vương Thế Tuyển. Mười mấy năm trước, Tầm Dương quận xảy ra một kiện đại sự, đương nhiệm Tầm Dương quận thái thú Khương Trình đột nhiên bị bạo tư thông địch quốc, từ hắn trong nhà lùng bắt ra cùng địch quốc thông tin thư cùng với đủ loại chứng cứ, chắc chắn Khương gia mưu phản chứng cứ phạm tội. Khương gia bị chém đầu cả nhà. Khương gia rơi đài, cho Vương Thế Tuyển cơ hội ngàn năm một thở, bất quá chỉ là một cái quan văn nhỏ, Vương Thế Tuyển bắt được cái này cơ hội ngàn năm một thở, một bước lên mây. Cái này tầm 10 năm bên trong, Tầm Dương quận tại Vương Thế Tuyển quản lý phía dưới, không thể nói chiến công thật tốt, nhưng cũng coi như là thiên hạ thái bình. Có lẽ là nhiều năm qua vất vả, Vương Thế Tuyển mới đến trung niên, tóc mai đã trắng bệnh, già mua không ít. Bây giờ, trong gian phòng, Vương Thế Tuyển nhìn xem phía dưới đưa tới tình báo cùng chính vụ cuốn gãy, thật sâu thở dài. Trong kinh này, sợ rằng phải ra đại sự a. Ngay tại Vương Thế Tuyển bên cạnh cách đó không xa, một vị nho nhã nam tử mở miệng, "Đại nhân, lời này ý gì?" Người này là Vương Thế Tuyển bên người mưu sĩ, tên là Trịnh Dương, cũng coi như là Tầm Dương quận sư gia, phụ trách giúp Vương Thế Tuyển xử lý thường ngày chính vụ. Vương Thế Tuyển thả ra trong tay tình báo, vuốt vuốt huyệt thái dương, nhíu mày nói, "Vậy hạ lần bế quan này mấy tháng không thấy tăm hơi, trong kinh lòng người bàng hoàng, các phương thế lực dục dịch, sợ rằng phải đại loạn." Trịnh Dương nhíu mắt nhìn nhà mình đại nhân, thử thăm dò, "Đại nhân, vậy hạ mấy năm gần đây bế quan thời gian càng ngày càng dài, lần này đã có non nửa năm không có hiện thân, một mực thâm cư trong cung lại không có bất kỳ động tĩnh nào, có thể hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn?" Lời này vừa nói ra, Vương Thế Tuyển mắt con mắt đột nhiên ngưng lại. Hắn hiểu được Trịnh Dương lời nói bên trong ý tứ, đây là hoài nghi bệ hạ đã băng hà. Ý nghĩ này hiện lên, Vương Thế Tuyển trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Cũng không phải hoàn toàn không có loại khả năng này. Từ mấy năm trước bệ hạ thân thể mang bệnh, liền bắt đầu xa lánh chính vụ, thâm cư trong cung dưỡng bệnh, cái này một dưỡng chính là nhiều năm. Trong mấy năm này, bệ hạ cực ít xuất hiện đang lúc mọi người ánh mắt, nhất là nửa non năm này tới, càng là hoàn toàn mất hết tin tức. Trong kinh rất nhiều thần tử muốn gặp mặt bệ hạ, nhưng đều không ngoại lệ đều bị ngăn cản trở về. Bệ hạ non nửa năm cũng không có hiện thân, cái này rất không tầm thường. Trịnh Dương ngưng thần đạo, bệ hạ bế quan dưỡng bệnh phía trước, lệnh thái tử điện hạ giám quốc, đồng thời nhưng lại tin mù quăng cái kia lão hoạn quan. Mấy năm qua này, điện hạ chợt có ý chỉ truyền ra, cũng là từ cái kia lão hoạn quan đại truyền, cái này cực kỳ không bình thường. Ta hoài nghi Trịnh Dương không có tiếp tục nói hết, nhưng Vương Thế Tuyển biết bao thông minh. Hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, ý của ngươi là, bệ hạ đã cái kia lão hoạn quan không rõ lai lịch, chỉ sợ có vấn đề. Trịnh Dương trầm giọng nói. Vương Thế Tuyển trầm mặc, ánh mắt càng ngưng trọng. Đích xác, bệ hạ trước khi bế quan, cực kỳ tin mù quáng bên người vị kia lão hoạn quan, thậm chí đem mật thiền ti giao đến vị kia lão hoạn quan trong tay. Tại bệ hạ trong lúc bế quan, bệ hạ hết thể ý chỉ phần lớn từ vị kia lão hoạn quan đại truyền. Trừ cái đó ra, cơ hồ không có người nhìn thấy qua bệ hạ. Ai dám cam đoan cái kia lão hoạn quan không có giáp tâm hại người? Hoạn quan cầm quyền, loạn chính a. Đại nhân, người ta cần phải sớm tính toán. Trịnh Dương mở miệng nhắc nhở. Trong kinh thế cục hỗn loạn, bọn hắn tự nhiên không cách nào trí thân xử ngoại. Không nói đến cái này, Nhạn Châu Tầm Dương quận trình độ trọng yếu, bọn hắn ở kinh thành cũng đều có thế lực sau lưng ảnh hưởng điều khiển. Trong kinh thế cục biến hóa, cũng sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh tương lai của bọn hắn. Bây giờ trong kinh này nhiều mặt thế lực minh tranh ám đấu, lấy thái tử cầm đầu nhất đảng thế lực cường đại nhất, trong triều đại bộ phận lao thần mặc dù đều duy trì thái tử điện hạ, nhưng trừ cái đó ra, cái kia lão hoạn quan cũng không thể không phòng cái kia yêm cầu nắm giữ mật thiên ti không biết tại vương triều cảnh nội sắp xếp bao nhiêu nhãn tuyến, khống chế trong kinh bao nhiêu đại thần. Nếu như chính như người ta ngờ tới như vậy, bệ hạ bị hắn khống chế, hay là vậy coi như đại sự không ổn. Trừ cái đó ra, còn có trong kinh vị kia triệu cùng nhau thân là tam triều nguyên lão, trong triều có địa vị vô cùng quan trọng, cho dù bệ hạ cũng phải cấp mấy phần chút tình mọn, triệu cùng nhau lực ảnh hưởng cũng đồng dạng không thể khinh thường. Nhưng hiện tại lại khác, cũng không có người biết được hắn đến cùng đứng tại bên nào. Vương Thế Tuyển tiếp tục xoa huyệt thái dương, đau đầu. Trong kinh thế cục ảnh hưởng đối với hắn mà nói cực kỳ nghiêm trọng. Hắn Vương Thế Tuyển có thể có được hôm nay thành tựu, không thể thiếu trong kinh sau lưng chỗ dựa thế lực nâng đỡ. Một khi xảy ra vấn đề, hậu quả khó mà lường được. Trong triều bây giờ nhìn như tam phương thế lực tạo thế chân bạc, rằng co lẫn nhau chống lại, nhưng trên thực tế quần quận sóng ngầm. Trừ bỏ vị kia thái tử điện hạ bên ngoài, trong triều những hoàng tử kia ngấp nghé ngôi vị hoàng đế cũng không phải số ít. Nhất là trong kinh cái vị kia tam hoàng tử đã trưởng thành nhưng như cũng không tiến hướng về đất phong thủ phòng, nó mục đích sớm người qua đường đều biết. Nếu là bệ hạ tại giờ phút quan trọng này coi là thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cái này đại ninh vương triều thiền coi như thật thay đổi. Còn có một việc, Trịnh Dương tựa hồ nghĩ đến cái gì, mở miệng, gần nhất Nhạn Châu cảnh nội xảy ra một ít chuyện. Chúng ta Tầm Dương quận cảnh nội cũng có một chút sự tình phát sinh, liên lụy đến đại nhân bản gia Vương Thế Tuyển sau lưng Vương gia tại Tầm Dương quận cũng coi như là đại gia tộc. Từ Khương gia rơi đài sau, Vương gia kế thừa Khương gia nội tình, nhảy lên trở thành Tầm Dương quận số 1 số 2 đại gia tộc. Lớn như thế gia tộc, cho dù là Vương Thế Tuyển cũng khó có thể chưởng khống, Vương gia sinh ý thế lực trải rộng Tầm Dương quận, những năm gần đây vụ trộm cũng không ít thủ đoạn không thể gặp người. Điểm này, Vương Thế Tuyển tự nhiên cũng biết. Bất quá, hắn lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Vương Thế Tuyển có thể có được hôm nay thành tựu, tự nhiên cũng không thiếu được sau lưng gia tộc nâng đỡ. Phái người đi thăm dò một chút. Vương Thế Tuyển ngưng thần đạo, xem là người nào đang làm trò quỷ. Có người dám tại Tầm Dương quận đối với Vương gia hạ thủ, không khác tự tìm cái chết. Đại nhân, ta đã tra được một chút khuôn mặt. Trịnh Sương do dự một chút, chậm rãi nói ra một cái tên người, Lâm Vương Thế Tử. Vương Thế Tuyển khẽ giật mình, mày nhắc lại, hắn. Đoạn thời gian trước có tin tức truyền ra, Lâm Vương Thế Tử rời đi Lâm Châu, muốn đi trước kinh thành cưới vị kia trưởng công chúa. Từ Lâm Châu đến kinh thành, ở giữa phải đi qua Nhạn Châu. Vương Thế Tuyển chân mày nhíu sâu hơn, ngươi nói là, cái này Nhạn Châu cảnh nội sự cố, là hắn làm? Có chút ít loại khả năng này. Vương Thế Tuyển mắt thần ngưng trọng, ta Vương gia cùng hắn Lâm gia không oán không kỷ, những năm gần đây một mực bình an vô sự à? Trịnh Sương khẽ gật đầu một cái, thở dài, dân gian truyền ngôn, cái này Lâm Vương Thế Tử đầu óc tựa hồ có chút vấn đề. Lâm Châu cảnh nội, bách tính đối với cái này Lâm Vương Thế Tử không một không hận chi tận xương. Chắc hẳn, hắn có lẽ là không có ý định náo lên một chút tranh chấp. Bất quá cũng không dám cam đoan, sau lưng không có vị kia Lâm Vương thủ ý. Lâm Vương Thế Tử vào kinh thành tin tức sớm đã truyền khắp, cũng sớm gây nên rất nhiều người chú ý vị này Lâm Vương Thế Tử tại vào kinh thành trên đường dấu vết, sớm đã không phải bí mật gì. Mà hắn lần này vào kinh thành mục đích, tự nhiên cũng đưa tới các phương thế lực chú ý cưới trưởng công chúa. Tuy nói trên danh nghĩa như thế, nhưng người nào cũng không dám cam đoan, cái này Lâm Vương Thế Tử có thể hay không còn có khác cái mục đích gì. Cái này Lâm Vương Thế Tử có lẽ là cái bất học vô thuật bao cỏ, nhưng Lâm Vương không phải. Lâm Vương Thế Tử lần này vào kinh thành, hẳn là có Lâm Vương thủ ý như vậy, ai dám cam đoan Lâm Vương trong bóng tối không có tiếp theo bản đại cờ. Tính toán thời gian, cái này Lâm Vương Thế Tử chỉ sợ mấy ngày nay sẽ đến Tầm Dương quận. Trịnh Sương ngẩng đầu nhìn về phía Vương Thế Tuyển, đại nhân, nếu là cái này Lâm Vương Thế Tử tới, phải làm ứng đối ra sao? Là nên lôi kéo, vẫn là Vương Thế Tuyển trầm mặc, suy tư phút chốc, khẽ gật đầu một cái, đều không cần. Trịnh Sương khẽ giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này Lâm Vương Thế Tử lần này vào kinh thành đến cùng có mục đích gì tạm thời không rõ, cũng cùng ngươi ta không quan hệ. Vương Thế Tuyển suy tư rất lâu, bình tĩnh nói, những năm này chúng ta một mực cùng Lâm gia riêng phần mình mạnh khỏe, cũng không bất luận cái gì mâu thuẫn. Như thế mấu chốt phía dưới, hắn nếu là không sinh sự đoan, tự nhiên vô sự phát sinh liền có thể. Trịnh Sương muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ, nói, đại nhân, đây là không có ý định tỏ thái độ. Ngươi cảm thấy, bản quan phải làm cái này chim đầu đàn sao? Trịnh Sương như có điều suy nghĩ, một lúc sau chắc tay, đại nhân quả thật thông minh. Đúng vậy a. Bây giờ Đại Ninh Vương triều nội bộ hỗn loạn, trong triều nội đấu, Vương triều cảnh nội đồng dạng nguy cơ từ phía. Triều đình muốn tước bỏ thuộc địa, mục tiêu chủ yếu dĩ nhiên chính là vị kia công cao cái chủ Lâm Vương. Tại bây giờ thế cục chưa sáng tỏ phía trước, đứng đội đích sắc không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Nhìn lại một chút a. Vương Thế Tuyển khoát khoát tay, thản nhiên nói, nếu hắn không sinh sự cố, tự nhiên đối với hắn lấy lễ để tiếp đón. Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng là thế tử điện hạ, tự nhiên muốn cho mấy phần mặt mũi. Nhưng nếu hắn còn có khác mục đích đây cũng là đừng trách bản quan không nể tình. Vương Thế Tuyển mặt không biểu tình mở miệng. Liêu Hương lâu, Tầm Dương quận lớn nhất nơi trốn phong nguyệt. Xem như xuyên qua vương triều nam bắc trọng yếu đầu mối then chốt, Tầm Dương quận vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu, đồng thời kinh tế tự nhiên cũng vô cùng phồn hoa. Mà cái này Liêu Hương lâu chính là Tầm Dương quận lớn nhất khói liêu nơi trốn. Liêu Hương lâu đã không thể xem như thông thường thanh lâu, cơ hồ là Tầm Dương quận bên trong lưu lượng khách lớn nhất nơi trốn. Mỗi ngày đến đây nơi này quan lại quyền quý, tài tử phong lưu vô số mà kể. Cho dù là Tầm Dương thành cái kia người không có đồng nào tên ăn mày, cũng sẽ dương mắt xuất hiện tại Liêu Hương lâu bên ngoài, muốn thấy một lần bên trong Liêu Hương lâu này nữ tử phong thái. Khả năng hấp dẫn nhiều như vậy quan lại quyền quý, tài tử phong lưu, bên trong Liễu Hương lâu này nữ tử tự nhiên cũng không phải tầm thường. Bên trong nữ tử vô luận là tư sắc, tài mạo đều có thể gọi là tính là nhất lưu. Mỹ mạo vô song, khí chất xuất trần, tinh thông cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú, Liễu Hương lâu nữ tử càng là càng am hiểu thổi tiêu, kỳ hoa khôi càng là thổi một tay hào tiêu, xa gần nghe tiếng. Liền tại đây khói liễu nơi trốn bên trong, lầu 3, một chỗ gian phòng trong lầu các. Trong lầu các một mảnh hỗn độn bề bài. Một vị thân mang hoa lệ quần áo công tử ca, đang lười biếng nằm ở trên nằm mềm, quần áo không chỉnh tề. Trong ngực tả hữu ôm ấp lấy hai tên tuyển sắc nữ tử, say khướt lấy. Tới, vương công tử, thiếp thân mời ngươi một chén nữa. Ai nha, vương công tử không cần đi, vương công tử ngươi hỏng trong gian phòng truyền đến nữ tử thẹn thùng lại tràn ngập cám dâu ngựa khí, kèm theo tiếng cười sáng sảng, hỗn hợp lại cùng nhau. Ngay tại bên trong nhà gian, còn có mấy vị cũng giống như thế công tử ca, đồng dạng trái ôm phải ấp, mặt mũi tràn đầy say mê hưởng thụ bộ dáng. Còn phải là vương công tử đại khí, cũng không hẳn, cũng không nhìn một chút chúng ta vương công tử địa vị thân phận gì. Tại Tầm Dương quận, ai thấy chúng ta vương công tử không thể tất cung tất kính. Ta xem à, liền xem như Lâm Châu cái vị kia Lâm Vương Thế Tử tới, cũng phải tại trước mặt chúng ta Vương công tử tất cung tất kính. Nhã gian bên trong khác đám công tử ca nhau nhau mở miệng khen tặng, trong lúc nhất thời bên trong bên ngoài căn phòng tràn đầy vui sướng bầu không khí. Bọn hắn trong miệng Vương Cẩn, chính là bây giờ Tầm Dương quận thái thú Vương Thế Tuyển con trai độc nhất, coi là quyền thế ngập trời. Tại Tầm Dương quận bên trong, Vương Cẩn chính là lớn nhất nhị thế tổ. Vương Cẩn nằm ở trên giường êm, trái ôm phải ấp, khi mắt nghe tới bọn hắn nhắc lên Lâm Vương Thế Tử, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Lâm Vương Thế Tử, hắn là cái thá gì? Ánh mắt bế nghệ, mang theo vài phần cười lạnh khinh thường, hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Bên trong căn phòng mấy người nghe, nhao nhao đồng ý chính là, cái kia Lâm Vương Thế Tử có tài đức gì có tư cách cùng chúng ta Vương công tử đánh đồng? Nghe nói cái kia Lâm Vương Thế Tử là cái từ đầu đến đuôi nhuyễn đản bao cỏ, còn nghe nói kém chút chết ở một cái gái lầu xanh trên tay, thật là đem hắn cha khuôn mặt đều ném xong. Một cái man hoang chi địa nhị thế tổ, tại Lâm Châu làm mưa làm gió thôi. Hắn nếu dám tới Tầm Dương quận, đều không cần Vương công tử xuất mã, ta đều có thể thu thập hắn. Bên trong căn phòng đám công tử ca ngựa khí tràn đầy trào phúng cùng hoan thanh tiểu ngữ. Cái kia man hoang chi địa Lâm Vương Thế Tử, sớm trở thành bọn hắn cái này một số người trò cười lúc trà dư tửu hậu. Thỉnh thoảng đẩy ra ngoài nghiến xác, kéo dẫm định nọt Vương công tử. Vương Cần meo mắt lại, cười lạnh, bản công tử đổ hy vọng hắn có thể tới Tầm Dương quận, cũng muốn nhìn một chút, hắn cái này Lâm Vương Thế Tử rốt cuộc có bao nhiêu phế vật. Ta thế nhưng là nghe nói, cái kia Lâm Vương Thế Tử dự định vào kinh thành cưới trưởng công chúa, ven đường có khả năng sẽ đi qua chúng ta Tầm Dương quận. Một bên có người nhắc lên. Nghe được tin tức này, Vương Cần nhãn tình sáng lên, chuyện này là thật. Bên ngoài đều đang đồn, ta nghe cha ta nhắc qua, nói cái kia Lâm Vương Thế Tử chắc chắn sẽ đi qua chúng ta Tầm Dương quận, đến lúc đó không chắc có thể đụng tới. Hảo, đến hay lắm. Nghe được tin tức này, Vương Cần cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới hắn thật đúng là dám đến. Vậy bản công tử ngược lại để cho hắn kiến thức một chút, cái này Tầm Dương quận là ai làm chủ? Vương công tử, ta ủng hộ ngươi. Đến lúc đó hung hăng cho cái kia Lâm Vương Thế Tử một hạ mã uy, sẽ làm cho hắn mất hết thể diện. Đánh cái kia Lâm Vương Thế Tử khuôn mặt, cướp nữ nhân của hắn. Lời này vừa nói ra, chung quanh đột nhiên yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía nói lời này người. Cướp Lâm Vương Thế Tử nữ nhân? Lâm Vương Thế Tử nữ nhân là ai? Đương triều trưởng công chúa a. Cướp trưởng công chúa? Người này điên rồi sao? Dám trêu chọc trưởng công chúa? Thốt ra lời này, công tử ca thấy mọi người đều nhìn về hắn, lập tức biểu lộ có chút ngượng ngùng, cũng ý thức được trong lời nói của mình có vấn đề, ta cứ như vậy thuận miệng nói. Trưởng công chúa cướp không thể, nhưng cái khác có thể cướp a. Cái kia Lâm Vương Thế Tử chiếm giữ Lâm Châu, không biết vơ vét bao nhiêu mỹ nữ nuôi dưỡng ở Lâm Vương phủ, cái này không cướp. Nhưng mà, Vương Cần lúc này lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt lửa nóng, mang theo một tia ghen ghét, một tia lanh ý, trưởng công chúa hắn Lâm Giang Niên có tài đức gì, có tư cách cưới trưởng công chúa? Hắn không xứng. Chương 131, Vương gia bí mật hoạt động. Chương 131, Vương gia bí mật hoạt động. Bàn về danh tiếng, đương triều trưởng công chúa danh tiếng có thể so sánh cái kia Lâm Châu Thế Tử vang dội nhiều. Trưởng công chúa tên là Lý Mờ Mịn, cùng đương triều thái tử điện hạ đều là hoàng hậu nương nương xuất gia, chính cống hoàng đích trưởng nữ. Luận thân phận địa vị, trưởng công chúa từ lúc vừa ra đời liền cầm y ngọc thực, tôn quý ung hoa, có thụ thiên tử cùng với hoàng gia chư vị yêu thích. Mà vị kia trưởng công chúa cũng từ rất nhỏ liền cho thấy phi phàm thiên phú võ học. Trưởng công chúa 6 tuổi bị mang đến kiếm đạo, bái kiếm đạo chi chủ vi sư, luyện kiếm 10 năm, một buổi sáng xuất thế, liền lực gáp thiên hạ thế hệ trẻ tuổi vô số cao thủ, lấy không đến 18 tuổi bước vào nhị phẩm thiên huyền chi cảnh. Có 102 thiên hạ. Trưởng công chúa kiếm thuật thiên hạ vô song, có thể xưng thiên hạ đệ nhất, không biết trở thành thiên hạ bao nhiêu giang hồ người tập võ hướng tới mục tiêu theo đuổi. Không nói tới cái kia bây giờ năm chưa qua 18 trưởng công chúa dung mạo khuynh thành, khí chất tuyệt thế. Chỉ luận về dung mạo, liền có cạnh tranh giang hồ tuyệt sắc bảng đệ nhất tư cách. Những năm gần đây, trên đời này không biết bao nhiêu người hâm mộ vị kia trưởng công chúa, muốn thấy trưởng công chúa phong thái. Nhưng mà, vị kia trưởng công chúa lại vẫn luôn bảo trì điệu thấp phong cách hành sự, thâm cư không ra ngoài, một lòng si mê kiếm đạo chi thuật, thường nhân khó mà có được dòm ngó chân dung. Dù vậy, vẫn như cũ dẫn tới người trong thiên hạ ủng hộ, vô số người tha thiết ước mơ. Vương Cần chính là một trong số đó. Một năm trước, hắn từng tại trong kinh may mắn nhìn thấy qua cái kia trưởng công chúa một mặt. Tuy chỉ là vội vàng vài lần, cũng đã để cho Vương Cần nhớ mãi không quên, có nghĩ nát óc cũng không thể tin được mình. Nhìn thoáng qua, đã để Vương Cần động tâm. Đối với Vương Cần tới nói, hắn thân là Tầm Dương quận thái thú chi tử, từ tiểu cầm y ngọc thực, bên cạnh chưa từng thiếu nữ nhân. Bình thường cô gái xinh đẹp với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Nhưng trong kinh vị kia trưởng công chúa, tuyệt trần có 102 thiên hạ thanh lãnh khí chất kỳ nữ, thật sâu hấp dẫn hắn. Một năm qua, hắn nghĩ tới rất nhiều biện pháp, muốn gặp vị kia trưởng công chúa vài lần, muốn cùng trưởng công chúa quen biết một phen, lại đều dùng thất bại mà kết thúc, thậm chí hắn tự bạo thân phận tình cầu, vị kia trưởng công chúa lại ngay cả con mắt cũng không có nhìn qua một mắt, liền đem hắn hủy đi người đưa đi tin ném đi. Đường đường Tầm Dương quận thái thú chi tử, lại bị nhân gia chẳng thèm ngó tới. Này đối Vương Cần tới nói, là cái đả kích thật lớn. Nhất là tại khi biết được, hắn tâm tâm niệm niệm vị này trưởng công chúa, lại cùng Lâm Châu vị kia Lâm Vương Thế Tử có hôn ước thời điểm. Vương Cần phẫn nộ, cũng ghen ghét. Hắn không phục. Dựa vào cái gì cái kia bất học vô thuật Lâm Vương Thế Tử có thể cùng Vương Triều thông gia? Dựa vào cái gì liền hắn có thể lấy trưởng công chúa? Cũng bởi vì cha hắn là Lâm Hàng Trọng, là Đại Ninh Vương Triều Vương Khắc họ. Không còn cha hắn lại coi như là một đồ vật gì. Ghen ghét để cho Vương Cần mất lý trí, cũng làm cho hắn đối với cái kia Lâm Vương Thế Tử hận thấu xương, hận không thể trừ cho sướng. Tại chỗ nhà gian bên trong chư vị công tử ca, phần lớn cũng là Tầm Dương quận có mặt mũi nhị thế tổ, hoàn cố tử đệ, thuộc về là bám vào Vương Cần bên người chân chó. Vương Cần cha là Tầm Dương quận thái thú, toàn bộ Tầm Dương quận phần lớn công tử ca duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mọi người tại đây tự nhiên là biết được Vương Cần đối với cái kia Lâm Vương Thế Tử chẳng thèm ngó tới, thậm chí cũng có chút người biết được đoán được Vương công tử đối với trưởng công chúa có như vậy mấy phần ý tứ. Dưới mắt nghe được Vương Cần mà nói, tự nhiên thuận thế xuống dốc định luận. Vương công tử nói không sai, cái kia Lâm Vương Thế Tử có tài đức gì, xứng với trưởng công chúa. Muốn ta nói, ngày hôm nay phía dưới có thể xứng với trưởng công chúa chỉ có chúng ta vương công tử. Muốn ta nói, bệ hạ không nên hồ đồ như vậy ban hôn. Cái kia Lâm Hằng trọng chiếm giữ phương Nam làm vương, thế lực ngày càng khổng lồ. Lúc này còn đem gả con gái đi qua, chẳng phải là hồ đồ? Chính là, tương lai nếu là cái kia Man Vương nhu phản, đến lúc đó còn phải dựa vào chúng ta Nhạn Châu ngăn cản. Theo ta thấy, bệ hạ liền ứng đem trưởng công chúa ban hôn cho chúng ta vương công tử, đến lúc đó liên hợp lại, cái kia Lâm Hằng trọng tuyệt đối lật không nổi bao lớn sóng gió. Nhã gian bên trong, những thứ này hoàn cố đám công tử ca chỉ sợ thiên hạ bất loạn nói đến đây chút nguy hiểm lên tiếng, trong ngôn ngữ có chút ít định bợ lời nói. Vương Cần nheo mắt lại, trên mặt hiện lên mấy phần lành ý nụ cười. Rất rõ ràng, những lời này với hắn mà nói tựa hồ rất được lợi. Bản công tử xứng hay không xứng trưởng công chúa tạm thời không nói, nhưng hắn cái này Lâm Vương thế tử là tuyệt đối không xứng với. Vương Cần cười lạnh một tiếng, hắn muốn cưới trưởng công chúa, cũng phải nhìn hắn có hay không cái mạng này. Ai cũng tin tưởng, trưởng công chúa đối với môn này ngôn ước cũng rất kháng cự. Thậm chí trong kinh một mực có truyền ngôn, nếu cái kia Lâm Vương thế tử dám vào kinh, trưởng công chúa liền muốn đánh gãy hắn chân chó. Tại Lâm Châu có lẽ là địa bàn của hắn, nhưng đến Tầm Dương quận nhưng là khác rồi. Vương Cần trên mặt cười lạnh mạnh hơn, chỉ cần hắn dám đến, bản công tử nhất định phải thật tốt tiến hắn một món lễ lớn. Sáng sớm, sắc trời tảng sáng, một cái tiếng bước chân dồn dập lên lầu, đi tới cửa gian phòng bên ngoài, gõ cửa. Thiếu gia, thiếu gia. Ngoài cửa truyền tới thanh âm lo lắng. Trong gian phòng, Vương Cần mơ mơ màng màng bị đánh thức, chửi ầm lên, ai vậy? Thiếu gia, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn. Ngoài cửa truyền tới hạ nhân âm thanh. Vương Cần đầu một cái giật mình, tối hôm qua sau khi say rượu mơ hồ đầu tựa hồ thành tỉnh không thiếu. Ngồi dậy, lúc này mới nhìn thấy trong gian phòng một mảnh hỗn độn, trên giường còn có một vị vừa bị đánh thức, mơ mơ màng màng nữ tử, âm thanh nũng nịu mà vũ mị, công tử, sao rồi? Quỷ mới biết. Vương Cần tức giận mở miệng, một tay lấy nữ tử kéo vào trong ngực, đại thủ nắm bóp, đồng thời nhìn về phía cửa ra vào, đi vào. Gian phòng bị đẩy ra, một vị hạ nhân đi tới. Vừa đi vào gian phòng, liền ngửi ngửi được trong không khí truyền đến mùi kỳ quái, hắn đi vào lúc, ánh mắt liếc xem ngồi ở trên giường Vương Cần, ánh mắt lại vô ý thức liếc về trên giường. Ngay tại Vương Cần bên cạnh, còn có một vị tuổi trẻ nữ tử rúc vào trong ngực hắn, quần áo không được, da thịt tuyết trắng trần trụi trong không khí, mặt như hoa đào, quyến rũ động lòng người. Hạ nhân trong lòng nóng lên, vô ý thức cúi đầu, vội vàng hít thở sâu một hơi, tập trung ý chí, nhỏ giọng nói, công tử, ra một kiện đại sự. Hắn dừng lại, lại ngẩng đầu nhìn một mắt công tử nữ nhân trong ngực, muốn nói lại thôi. Vương Cần nhìn ra hạ nhân thần sắc, lúc này lông mày nhíu một cái, đem cô gái trong ngực đẩy ra, ngươi đi ra ngoài trước a. A, cô gái trong ngực khẽ giật mình, giống như không nghĩ tới Vương công tử sẽ đuổi nàng ra ngoài. Nhưng nhìn thấy Vương Cần cái kia nhíu chặt lông mày, nữ tử run lên, nghĩ tới Vương công tử tính khí, không dám nói nhiều nữa nói nhảm. Vội vàng từ trên giường bò lên, bọc lấy quần áo không chỉnh tề túi đầu bước nhanh rời khỏi phòng. Một bên hạ nhân nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhiều mấy lần, ánh mắt trong lòng lửa nóng. Cái này Liễu Hương lâu nữ tử, thật là tuyệt sắc a. Tốt, nói đi. Vương Cần mặt không biểu tình mở miệng. Hạ nhân tập trung ý chí, lúc này mới nói tới chính sự, công tử, xảy ra chuyện mặt trời mới mọc huyện vừa tới tình báo, hàng hóa của chúng ta xảy ra vấn đề. Nghe được tin tức này, Vương Cần ánh mắt đột nhiên biến đổi, ngươi nói cái gì? Lúc buổi sáng, một chiếc xe ngựa dừng ở Tầm Dương thành một chỗ trạch viện bên ngoài, Vương Cần từ trên xe ngựa nhảy xuống, tiến vào trạch viện. Rất nhanh, không bao lâu đi tới một chỗ tiểu viện. Tiểu viện thanh nhã, rất có vài phần văn nhân nhà sĩ khí tức. Trong viện, trước bàn đá, ngồi một vị nam tử trung niên, khuôn mặt nho nhã, toàn thân trên dưới hình như có mấy phần người có học thức khí tức. Bên cạnh trên bàn, bày một quyển sách, một bình trà, trong trà hơi hơi bốc hơi nóng. Vương Cần khoái khoái bộ bước vào sân, thần sắc lo lắng mở miệng, nhị thúc, không xong, xảy ra chuyện lớn. Ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, làm việc không cần sốt ruột như thế. Nam tử trung niên thu hồi ánh mắt, nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu một cái, vô luận chuyện gì phát sinh, bạn không cần tự loạn trận cước, ngươi sốt ruột như thế, sau này như thế nào thành đại sự. Nhị thúc, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta ở ngoài thành sinh ý xảy ra ngoài ý muốn. Vương Cần sắc mặt khó xử, lo lắng không thôi. Nam tử trung niên thần sắc giật giật, để quyển sách trên tay xuống, nói đi, chuyện gì? Vương Cần lúc này mới nhanh chóng đem lúc trước hạ nhân chỗ bẩm báo sự tình nói ra. Chúng ta một nhóm hàng này bật bị người cướp buôn lậu, con đường này cũng bị người phát giác, có cái hang ổ bị người thọc. Đây nếu là bị người tìm hiểu nguồn gốc điều tra tới, hậu quả khó mà lường được. Nam tử trung niên ánh mắt cũng rất đạm nhiên, Vương Thạch đâu? Không biết, hắn bây giờ còn chưa hồi âm, lần này nhưng làm sao bây giờ? Nếu là hắn bị điều tra ra, ác sẽ bị người đoán được Vương gia chúng ta. Nhị thúc, ngươi cần phải nhanh chóng suy nghĩ chút biện pháp. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn hắn, đều nói, làm việc đừng nóng nội. Sự tình còn chưa tới mức độ xấu nhất, ngươi gấp gáp như vậy có thể làm cái đại sự gì? Vương Cần trầm mặc phút chốc, cái kia nhị thúc, ngươi nói nên như thế nào? Ngồi xuống trước, uống chén trà a. Nam tử trung niên ánh mắt đạm nhiên. Vương Cần, hắn nào còn có tâm tình uống trà. Mấy năm qua này, hắn liên hợp nhị thúc, mượn Vương gia lực ảnh hưởng âm thầm một mực làm lấy một chút thủ đoạn không thể gặp người. Mặt trời mới mọc huyện lừa bán nữ tử bất quá chỉ là trong đó rất nhỏ hoạt động, Vương Thạch là bọn hắn Vương gia một phòng bà con xa, mượn Vương gia bóng cây âm thầm thay bọn hắn làm việc. Nếu là Vương Thạch xảy ra chuyện, một khi gây nên chú ý của những người khác, hậu quả khó mà lường được. Những năm gần đây, hắn ngoại trừ làm lấy lừa bán nữ tử, buôn bán muối lậu hoạt động bên ngoài, thậm chí còn có càng nghiêm trọng hơn hành vi. Vương Cần làm sao có thể không cấp bách? Bất quá chỉ là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn mà thôi, nhìn em ngươi cấp bách. Nam tử trung niên nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu một cái, sớm nói rồi, nhường ngươi thu liễm chút, ngươi càng muốn đi làm những cái kia thủ đoạn nhỏ, một khi xảy ra ngoài ý muốn, lợi bất cập hại. Vương Cần nhíu mày, thở dài, nhị thúc, đây cũng không phải là ta có thể khống chế. Cho dù là ta không làm, phía dưới những người kia cũng muốn ăn cơm, ngươi cũng biết thôi. Nam tử trung niên khoát khoát tay, thản nhiên nói, chuyện này không coi là cái đại sự gì, hết thảy đều còn tại khống chế ở trong. Đã có người phát hiện, diệt trừ chính là. Để cho Vương Thạch nghĩ biện pháp, đem người nhanh chóng đuổi bắt, chạm thảo trừ căn. Hảo. Vương Cần gật đầu, lại rất nhanh nghĩ đến cái gì, có thể, nếu là Vương Thạch bắt không được người đâu. Nam tử trung niên híp lại mở mắt, ta nhớ được ngươi vị kia bà con xa đường ca, đối với mặt trời mới mọc huyện huyện lệnh chức vị này cảm thấy rất hứng thú. Vương Cần khẽ giật mình, sau đó đột nhiên ý thức được nhị thúc lời nói bên trong ý tứ. Nhị thúc đây ý là, chạm thảo trừ căn. Vương Thạch cũng có thể là cái kia căn. Vương Cần lúc này mặt lộ vẻ vui mừng, nhị thúc, quả nhiên vẫn là người thông minh. Ta bây giờ liền đi xử lý. Vương Cần hào hứng rời đi, trở lại nội thành một chỗ nhà, lập tức phân phó dưới tay người ra khỏi thành tiến đến tìm hiểu tin tức. Sau đó, Vương Cần lại gọi tới hộ vệ bên cạnh cao thủ, làm hắn mang người tay bí mật ra khỏi thành, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhị thúc nói không sai, những năm này bọn hắn sau lưng làm những thủ đoạn này tuyệt đối không thể lộ ra ánh sáng. Bất quá còn tốt, bọn hắn những năm này làm hết thảy đều là âm thầm làm việc, không có tự mình tham dự qua. Thậm chí, liền Vương Cần cha hắn cũng không biết. Duy nhất biết được bí ẩn trong đó người, chỉ có Vương Thạch. Vương Thạch cũng là Vương gia bà con xa, xem như nhị thúc bên người một con chó. Nhị thúc nâng đỡ Vương Thạch thượng đảm nhiệm mặt trời mới mọc huyện huyện lệnh, âm thầm thay bọn hắn làm việc. Nếu là lần này Vương Thạch không thể chạm thảo trừ căn, để phòng bất nhất, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn từ bỏ Vương Thạch. Bất quá, cái này đều cũng không trọng yếu, bọn hắn Vương gia chính là không bao giờ thiếu cầu, mà cái kia mặt trời mới mọc huyện huyện lệnh chức vị, chính là có người muốn làm. Chờ giải quyết xong đây hết thảy sau, Vương Cần như chút được cái nặng, toàn thân nhẹ nhõm. Liền nghĩ tới tối hôm qua cùng Liễu Hương lâu vị kia hoa khôi nữ tử triền miên một đêm, không khỏi có chút hoài niệm. Không thể không nói, cái này Liễu Hương lâu nữ tử rất biết phục dịch người. Nghĩ tới đây, Vương Cần trong lòng lửa nóng, đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến. "Công tử, ngài đây là muốn đi cái nào?" Cửa ra vào một cái quản gia mở miệng, "Công tử, lão gia nói để cho ngài trở về một chuyến." "Không trở về?" Vương Cần không nhịn được khoát khoát tay, "Tìm ta chắc chắn không có chuyện gì tốt, nhất định lại tưởng niệm lẩm bẩm bản công tử, không đi." Sau lưng quản gia nhìn thấy một màn này, cũng chỉ có thể thở dài. Thiếu gia cùng lão gia quan hệ trong đó luôn luôn không tốt lắm, thiếu gia kể từ một năm trước rời ra ngoài sau đó, cũng rất ít trở về phủ. Dưới mắt, hắn cũng chỉ có thể trở về đúng sự thật bẩm báo. Vương Cần ra trạch viện, liền lên trạch viện sau một chiếc xe ngựa, đi Liễu Hương lâu. Trong lòng nhớ Liễu Hương lâu hoa khôi tư vị, Vương Cần ánh mắt lửa nóng. Đồng thời cũng nhớ tới tối hôm qua trong thành mấy vị kia công tử ca nói tới, Lâm Vương Thế Tử muốn tới Tầm Dương quận. Hắn mắt mang theo mấy phần niềm ai, hắn ngược lại thật sự là muốn kiến thức vị kia Lâm Vương Thế Tử, còn có cái kia Lâm Vương Thế Tử cùng trưởng công chúa có hôn ước tại người, bây giờ nghe hắn lần này vào kinh thành là vì cưới trưởng công chúa, Vương Cần trong lòng vô cùng khó chịu. Sau đó, một cái ý niệm xông lên đầu. Nếu là cái kia Lâm Vương Thế Tử chết ở trên đường đâu? Từ Lâm Châu đến kinh thành đường đi xa xôi, ai có thể cam đoan trên đường sẽ không phát sinh thứ gì ngoài ý muốn? Vạn nhất Lâm Vương Thế Tử bị sơn tặc thổ phỉ ám sát, chết đâu? Cái kia trưởng công chúa chẳng phải là? Nghĩ tới đây, Vương Cần ánh mắt lửa nóng càng rõ ràng, một cái ý nghĩ điên cuồng hiện lên. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Đến, nhanh như vậy? Vương Cần hơi nhíu mày, lại không chờ đến rèm xe vén lên hạ nhân, lập tức cả giận nói, cậu nô tài, chuyện gì xảy ra? Vẫn là không có động tĩnh, muốn chết hay sao? Vương Cần đối xử lạnh nhạt, tức giận đứng dậy rèm xe vén lên. Cậu cái này chó chữ vừa mới mở miệng, hàn quang lóe sáng. Một thanh ngân lắc lư trường kiếm chống đỡ ở Vương Cần trên cổ, Vương Cần toàn thân đột nhiên run lên. Ngước mắt, trong tầm mắt xuất hiện một nữ tử, đang mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Chương 132, Hồng Môn Yến. Chương 132, Hồng Môn Yến. Ngươi là người nào? Khi Vương Cần nhìn thấy ngoài xe ngựa không phải dưới tay hắn mã phu, mà là một cô gái xa lạ lúc, cả người sững sờ. Cảm nhận được trên cổ cái kia truyền đến hàn ý thời điểm, Vương Cần toàn thân run lên, một cỗ dự cảm bất tường xông lên đầu. Không muốn chết, liền ngoan ngoãn nghe lời. Ngoài xe ngựa, thanh âm cô gái trầm thấp băng lãnh, mà không biểu tình mở miệng. Vương Cần tại đầu góc ngắn ngủi ngây người sau, vô ý thức phẫn nộ nói, ngươi có biết ta là nhưng mà, không đợi Vương Cần đến miệng bên cạnh ý hiếp nói ra miệng, thấu xương kia hàn quang trường kiếm liền cách hắn cổ ra thịt thêm gần một bước. Đau nhức xúc cảm để cho Vương Cần cả người run lên. Nữ hiệp tha mạng. Màn đêm buông xuống thời gian. Phủ thái thú. Một đạo hạ nhân thân ảnh đội vàng bước vào phủ đệ. Lao ra, không xong. Hạ nhân âm thanh gấp rút mà bối rối, thiếu gia không thấy. Trong phủ đệ, Vương Thế Tuyền đang tại thức đêm phê duyệt phía dưới quan viên đưa tới sổ con. Trong khoảng thời gian này, Tầm Dương quận bên trong xảy ra không ít chuyện. Tầm Dương quận bên trong nhiều chỗ tuân gia có nữ tử mất tích tin tức, lòng người bàng hoàng. Quan phủ người tìm hiểu nguồn gốc lui về phía sau trà, nhưng cái gì đều không điều tra ra. Những chuyện này nguyên bản hẳn là từ dưới quan viên giải quyết, nhưng bây giờ trong chuyện đạt đến hắn vị này thái thu ở đây, đủ để chứng minh chuyện nghiêm trọng trình độ. Không đợi Vương Thế Tuyền tra ra lý do tới, ngoài cửa hạ nhân vội vàng mang đến cái này cực kỳ tin tức bùng nổ. Thiếu gia, mất tích. Vương Thế Tuyền đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc. Qua tuổi 50 Vương Thế Tuyền giả mới có con, đối với cái này con trai độc nhất tự nhiên là yêu thích. Nhưng thân là Tầm Dương thái thú lại mỗi ngày công vụ bề bộn, đối với cái này con trai độc nhất ngày bình thường thiếu chút chú ý, bởi vậy những năm gần đây, hắn cái này con trai độc nhất dưỡng thành hoàn khố tính tình. Ngày bình thường 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 gây họa, cũng nên náo ra một số việc bưng tới. Bất quá những thứ này tại Vương Thế Tuyền trong mắt xem ra đều không coi là cái gì. Chỉ cần tại cái này Tầm Dương quận bên trong không nháo ra quá lớn sự tình tới, hoàn khố chút cũng không cái gì không thích hợp. Đây cũng là hắn đối với cái này con trai độc nhất khuyết thiếu yêu mến một loại đền bù. Dưới mắt nghe nói Vương cần mất tích, Vương Thế Tuyền cao mày, đầu tiên nhớ tới chính là nghịch tử này có phải hay không lại cùng những cái kia hồ bằng cầu hữu quỷ hôn. Đã tìm sao? Có phải hay không lại ở đâu cái thanh lâu uống rượu? Hạ nhân sắc mặt tái nhợt, âm thanh hơi có chút run rẩy, tìm, đã tìm, đều, cũng không có lao ra, xế chiều hôm nay lúc, có người trông thấy thiếu gia tự mình đi ra ngoài, sau đó đã không thấy tăm hơi bóng dáng tại thành tây bên kia, tìm được thiếu gia cưỡi xe ngựa, nhưng không thấy thiếu gia rơi xuống Vương Thế Tuyền sắc mặt lập tức nghiêm trọng, thị vệ đâu? Bên cạnh hắn không có thị vệ đi theo. Thiếu gia hôm nay không biết thế nào, đem bên cạnh thị vệ đều điều ra thành, bên cạnh chỉ có một thiếp thân thị vệ, cũng xuống rơi không rõ Vương Thế Tuyền cuối cùng ý thức được có chút không đúng. Hắn lịch từ này ngày bình thường tuy nói thường xuyên không trở về nhà, nhưng hắn tại Tầm Dương quận dấu vết cũng vẫn luôn tại Vương Thế Tuyền mắt họ phờ lìn. Bây giờ đột nhiên ở trong thành biến mất không thấy gì nữa, cái này đích xác có chút không quá bình thường. Phái người đi tìm. Vương Thế Tuyền trầm mặt, cần phải đem chuyên cần nhi tìm trở về. Là. Hạ nhân vội vàng rời đi. Toàn bộ phủ thái thú theo Vương cần đột nhiên mất tích mà trở nên rung chuyển. Trong thời gian ngắn xuất động mấy vị cao thủ ở trong thành tìm thiếu gia tung tích, nhưng mà từ đầu đến cuối không có kết quả. Sáng sớm, bình minh, một đêm không ngủ Vương Thế Tuyền đứng trong đại sảnh, hai mắt vằn vện tiêu máu, âm thanh trầm thấp, còn không có tìm được. Lao ra, thuộc hạ đã tìm lượt hơn phân nửa Tầm Dương quận, đi tìm thiếu gia có thể đi đến tất cả địa phương, cũng không có thiếu gia tung tích, thiếu gia giống như là bước hơi khỏi nhân gian. Một vị người khoác khôi giáp tướng sĩ cúi đầu, trầm giọng nói, thuộc hạ hoài nghi, thiếu gia chỉ sợ là tao nộ bắt cóc cưỡng ép. Vương Thế Tuyền sắc mặt âm trầm, cái kia giản mua mà trầm thấp khắp khuôn mặt là hung nộ thần sắc. Tìm một đêm không có đầu mối, kết hợp trước đây manh mối, xảy ra chuyện gì liền không cần nói cũng biết. Nghĩ tới đây, Vương Thế Tuyền mặt âm trầm kia bên trên như thế nào đều không ức chế được lạnh nhạt. Lại có người dám tại Tầm Dương nội thành bắt cóc con trai độc nhất của hắn, đây là một loại khiêu khích, cũng là một loại uy hiếp. Tìm, nghĩ hết tất cả biện pháp đi tìm. Vương Thế Tuyền lạnh lùng mở miệng, cần phải đem sau lưng dám tính toán ta Vương gia người bắt được. Chuyên cần nhi nếu là ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, các ngươi đưa đầu tới gặp a. Là. Trong hành lang, Vương Thế Tuyền vẫn như cũ sắc mặt âm trầm. Một đêm không ngủ, nhưng hắn bây giờ nhưng như cũ tinh thần tỏa sáng, cực kỳ tức giận. Những năm gần đây, hắn thân là Tầm Dương thái thú mặc dù cũng kết không ít cựu địch, nhưng hắn dù sao có địa vị cao, lại là tại Tầm Dương nội thành, cũng không có người dám động hắn người của Vương gia. Bây giờ lại có người dám đối với hắn duy nhất con trai độc nhất hạ thủ, cái này không khác nào là chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn, đối phương đến tột cùng là lai lịch ra sao, lại có cái mục đích gì? Trịnh Xương thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một bên, thấp giọng nói, đại nhân, công tử tung tích không rõ, thuộc hạ hoài nghi, đối phương chỉ sợ là hướng về phía đại nhân ngươi tới. Vương Thế Tuyền nheo mắt lại, mặt không biểu tình không nói chuyện. Công tử những năm này mặc dù làm qua một chút hôn chứng chuyện, nhưng Tầm Dương nội thành tất cả mọi người tin tưởng công tử thân phận, cũng không có người nào dám đối với công tử hạ thủ, bây giờ ra việc chuyện này, không thể không phòng a người sau lưng, vô cùng có khả năng thông qua công tử đến đúng đại nhân ngươi hạ thủ. Vương Thế Tuyền mặt không biểu tình, ngươi nói, sẽ là ai? Trịnh Xương chân mày nhíu chặt, những năm gần đây, đại nhân ngươi đã đem Tầm Dương quận nắm giữ ở trong tay, theo lý mà nói, Tầm Dương cảnh nội không ai dám làm loại chuyện này. Khả năng duy nhất, hơn phân nửa là kẻ ngoại lai Tầm Dương cảnh nội, không ai dám làm ra loại này chuyện điên rồ. Kẻ ngoại lai? Vương Thế Tuyền sắc mặt âm trầm, tự lẩm bẩm. Một giây sau, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, ngẩng đầu, vẻ ác liệt tinh quang từ trong ánh mắt hắn thoáng qua. Mà cùng lúc đó, một bên Trịnh Xương cũng nghĩ đến cái gì, đối mặt lên Vương Thế Tuyền ánh mắt, khẽ gật đầu, từ trong miệng phun ra một cái tên. Lâm Vương Thế Tử, Lâm Giang Niên. Vào thu bắc thượng, thời tiết rất lạnh. Trên xe ngựa, Lâm Giang Niên bọc lấy quần áo trên người, khẽ cười nói, mùa đông mau tới à, cũng không biết lần này đến kinh thành, có thể hay không nhìn thấy tuyết. Man hoang chi địa chỗ phương nam, một năm bốn mùa hiếm thấy đụng tới một lần tuyết. Tiểu Trúc ngồi ở một bên giường êm, tựa ở điện hạ bên người, dùng chăn nhỏ tấm đệm bọc lấy thân thể, bao lấy cực kỳ chặt chẽ, nghe được lời điện hạ, cặp kia linh động đôi mắt hơi sáng lên. Tuyết rơi? Kinh thành sẽ tuyết rơi sao? Hẳn là sẽ a. Tính toán thời gian, dựa theo tiếp xuống hành trình, không có gì bất ngờ xảy ra vào kinh thành lời nói không sai biệt lắm là mùa đông mùa, chắc chắn là có thể đụng tới tuyết tiên. Tiểu Trúc không nói chuyện, chỉ là cặp kia đôi mắt đẹp thần thái sáng láng, hy vọng mong mỏi. Đối với nàng một cái phương nam lớn lên tiểu cô nương mà nói, tuyết đích thật là khó gặp vật hi hãn. Điện hạ, ngoài xe ngựa chuyển đến Lâm Thanh Thanh không nói cười tùy tiện âm thanh. Tầm Dương thành đến. Đến. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, màn xe xốc lên. Lâm Giang Niên đứng dậy, trước tiên nhảy xuống lập tức xe. Ngước mắt, ánh mắt phía trước xuất hiện một tòa cao vút tường thành. Bên ngoài thành dòng người nốn nháo rộn ràng, vô cùng náo nhiệt. Hùng vĩ, phồn hoa, náo nhiệt. Đây chính là Tầm Dương thành. Lâm Giang Niên nhìn về phía trước thành trì, trong lòng cảm khái vạn phần. Cái này ven đường dọc theo đường đi, không biết đi ngang qua bao nhiêu hoàng vũ chi địa, chung quy là đụng tới một tòa đại thành. Lâm Giang Niên ánh mắt dừng lại ở cách đó không xa bên ngoài thành. Đã thấy bên ngoài thành phòng binh sĩ chấn giữ sông nghiêm, đối diện ven đường đi qua người qua đường để ra nghi vấn thẩm tra, hơi nghi hoặc một chút, đó là cái gì? Cái này Tầm Dương thành xuất nhập nghiêm ngặt như thế. Một bên Lâm Thanh Thanh giống như nghĩ đến cái gì, cúi đầu nói, tối hôm qua Tầm Dương nội thành xảy ra một kiện đại sự. Đại sự? Lâm Giang Niên nhướng mày hơi có chút cảm thấy hứng thú, chuyện gì? Tầm Dương Thái thú chi tử Vương Cần tối hôm qua mất tích, phủ thái thú người tìm một đêm, không thể tìm được Vương Cần tung tích, bây giờ trong thành truyền ngôn, phủ thái thú người đã tìm điên rồi, sáng nay bắt đầu, Tầm Dương nội thành bắt đầu cấm nghiêm, điều tra hết thể nhân vật khả nghi. Mất tích? Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, thái thú chi tử ngay dưới mắt mất tích. Cái này đích xác có chút không tầm thường. Chờ đã. Lâm Giang Niên đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu mắt nhìn Lâm Thanh Thanh, đã thấy Lâm Thanh Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc, điện hạ, thế nào? Không có việc gì. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, nheo mắt lại. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là thái thú chi tử? Vì cái gì lại là tại giờ phút quan trọng này? Cùng chỉ riêng có liên quan sao? Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên lại cười khẽ một tiếng, tất nhiên không liên quan gì đến chúng ta, vậy cũng chớ xen vào việc của người khác, đi, vào thành. Là. Tầm Dương bên ngoài thành, sắp xếp lên hàng dài. Lâm Giang Niên mang theo bên người Tiểu Trúc, cùng với Lâm Thanh Thanh xen lẫn trong giữa đám người, không có gây nên bất luận người nào chú ý, theo hàng dài chậm rãi vào thành. Đi ra ngoài bên ngoài, hết thảy lấy điệu thấp làm chủ. Sớm tại phía trước Lâm Thanh Thanh cũng đã làm xong hết thảy, dựa vào thân phận giả thuận lợi tiến vào thành. Dọc theo đường đi đi theo những thị vệ kia cùng với thế tử thân quân, cũng từng nhóm lần âm thầm vào thành, không có gây nên bao nhiêu người chú ý điện hạ, muốn trước đi khách sạn nghỉ ngơi một chút sao? Sau khi vào thành, Lâm Thanh Thanh mở miệng hỏi thăm. Sớm tại điện hạ vào thành phía trước, nàng đã sắp xếp người làm xong hết thảy. Không đổi, trước tiên tùy tiện đi loanh quanh a. Lâm Giang Niên khoát qua tay, ngước mắt đánh giá trước mắt Tầm Dương thành, xem như quán thông nam bắc một tòa trọng yếu đầu mối then chốt, phồn hoa tự nhiên không cần nhiều lời. Đi theo Lâm Giang Niên bên người Tiểu Trúc, càng là nhắm mắt theo đuôi, hiếu kỳ mở to một đôi con mắt tròn vo đánh giá bốn phía. Đang lúc Lâm Giang Niên dự định mang theo Tiểu Trúc tùy tiện đi loanh quanh lúc, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi tiếng hỗn loạn, kèm theo liên tiếp dồn dập móng ngựa cùng tiếng bước chân. Phía trước trong tầm mắt xuất hiện một hàng binh mã, đầu đường người đi đường nhao nhao nhường đường, người binh nhì này mã rất nhanh tới Lâm Giang Niên bọn người trước mặt. Cầm đầu lập tức, một vị người mặc khôi giáp tướng quân tung người xuống ngựa, bước nhanh hướng về phía trước đi tới. Đứng tại Lâm Giang Niên sau lưng Lâm Thanh Thanh, lúc này vô ý thức dịch bước ngăn tại điện hạ trước người, ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh cảnh giác. Vị tướng quân này bước nhanh đi đến Lâm Giang Niên trước người cách đó không xa, đột nhiên quỳ một gối xuống trên mặt đất, thuộc hạ Tầm Dương quận trái phó tướng quân Vương Thành, bái kiến thế tử điện hạ. Cùng lúc đó, sau lưng những cái kia đi theo đem binh sĩ mã nhao nhao quỳ rạp xuống đất, bái kiến thế tử điện hạ. Thanh thế hạo đãng, khí thế mười phần. Một màn này lập tức gây nên sau lưng trên đầu đường người đi đường thương khách chú ý thế tử điện hạ. Cái gì thế tử điện hạ? Vị nào? Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đồng loạt rơi tới. Tầm Dương quận lúc nào có cái gì thế tử điện hạ rồi? Chẳng lẽ là từ phía nam tới vị kia? Lâm Thanh Thanh ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, vẫn không có buông lòng cảnh giác. Lâm Giang Niên đánh giá trước mắt một màn này, giống như cười mà không phải cười, trong lòng đã có phán đoán. Hắn lúc này mới vừa vào thành, lập tức liền cho hắn tới một món lễ lớn như vậy. Cái này Tầm Dương thái thú, có chút kẻ đến không thiện a. Nhẹ nhàng phất tay, để cho Lâm Thanh Thanh lui ra, Lâm Giang Niên liếc qua trước mặt vị tướng quân này, thản nhiên nói, ngươi thế nào biết thân phận của ta? Vị tướng quân này cúi đầu, thái thú đại nhân nghe thế tử điện hạ sắp đi qua Tầm Dương thành tin tức, đặc mệnh thuộc hạ đến đây tiếp ứng. Thuộc hạ sớm tại mấy năm trước, từng có may mắn gặp qua điện hạ một mặt lấy cớ này, ngược lại là thiên ý vô phùng. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, cho nên là các ngươi thái thú đại nhân nhường người tới hoan nghênh bản thế tử. Chính là, các ngươi thái thú đại nhân còn nói cái gì? Thế tử điện hạ mới đến, thái thú đại nhân đặc biệt thiết yến, đặc biệt thỉnh điện hạ vào phủ tụ lại. Vào phủ tụ lại? Hồng môn yến sao? Lâm Giang Niên nheo mắt lại. Lâm Vương phủ cùng Nhạn Châu Vương gia ở giữa cũng không có quá nhiều liên hệ, quan hệ cũng không thân cận. Bây giờ, cái này Tầm Dương thái thú lại đặc biệt hoan nghênh hắn, đích xác rất khác thường. Hơn nữa, đây coi như là hoan nên sao? Lâm Giang Niên mắt liếc trận thế này, hắn lần này điệu thấp vào thành, không nghĩ tới cái này Tầm Dương thái thú bày ra quần quật như thế trận thế. Dụ ý khó dò. Một bên Lâm Thanh Thanh cũng căng tới ánh mắt lo lắng, giống như muốn khuyên ngăn điện hạ. Nhưng mà, Lâm Giang Niên lại nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, nếu là thái thú đại nhân mời, bản thế tử tự nhiên muốn dự tiệc. Dẫn đường đi. Điện hạ Lâm Thanh Thanh hạ giọng, ngữ khí hơi có chút lo lắng, điện hạ, cái này Tầm Dương thái thú kẻ đến cũng tiện, điện hạ không cần vội vã như thế đáp ứng mất quá. Lâm Giang Niên chỉ là khoát khoát tay, cho nàng một cái ánh mắt tiến tâm. Vương Thành kiến vị thế tử này điện hạ như thế nhẹ nhõm đáp ứng, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn hôm nay nhận được mệnh lệnh, là vô luận như thế nào đều phải đem vị này Lâm Vương thế tử mời về phủ thượng đi. Đại nhân mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Dưới mắt vị này Lâm Vương thế tử phối hợp như thế, vậy thì dễ làm rồi. Điện hạ, thỉnh. Vương Thành dẫn đường, thỉnh Lâm Giang Niên mấy người lên xe ngựa, chậm rãi rời đi. Tại chỗ trong đám người, nghị luận ầm ĩ thế tử điện hạ. Vị kia thế tử điện hạ là ai vậy? Còn có thể là ai? Chắc chắn là phương nam vị kia Lâm Vương thế tử à, nghe nói hắn không phải muốn vào kinh thành cưới trưởng công chúa sao? Chắc chắn là hắn. Thế nhưng là tại sao ta cảm giác không giống? Không phải nói cái kia Lâm Vương thế tử hình dạng xấu xí, khó coi sao? Nhưng ta như thế nào gặp vừa rồi vị điện hạ kia hình dạng xinh đẹp, dịu dàng như ngọc, đơn giản tuấn tú lịch sự. Cũng vậy à, vừa rồi vị công tử kia tướng mạo sắc thực xuất chúng, công tử văn nhã tràn đầy thư sinh quân khí, đích sắc cùng cái kia man hoàng chi địa Lâm Vương thế tử không giống nhau lắm. Trong đám người nghị luận ầm ĩ đám người sau, cách đó không xa một chỗ ngõ nhỏ xó xỉnh, một thân ảnh đem lúc trước một màn này thu hết vào mắt. Cậu thế tử. Nàng ánh mắt chấn kinh, hình như có chút ngoài ý muốn cùng không thể tưởng tượng nổi. Cái này cậu thế tử lại cũng tới Tầm Dương quận. Chương 133, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 133, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được phủ thái thú. Xe ngựa chậm rãi ở bên ngoài phủ dừng lại. Vương Thành bước nhanh đi đến trước xe ngựa, rèm xe vén lên. Thế tử điện hạ, đến. Lâm Giang Nhiên đứng dậy xuống xe ngựa, ngước mắt đập vào mắt nhìn thấy một tòa cao ngất uy vũ cửa phủ, mỹ luân mỹ hoán trang trí, cùng với cái kia thái thú phủ ba chữ khảm viền vàng, trong ngoài lộ ra một cố khí tức uy nghiêm. Không hổ là Tầm Dương phủ thái thú, quả thật phi phàm. Lâm Giang Nhiên quét mắt vài lần, có ý riêng. Vương Thành làm không nghe thấy, cúi đầu mở miệng, "Thế tử điện hạ, thái thú đại nhân đã ở phủ thượng xin đợi đã lâu, chuẩn bị kỹ càng thịt rượu vì điện hạ giới bày tiệc mời khách." Lâm Giang Nhiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút cửa ra vào, không nói chuyện. "Xin đợi đã lâu." Cái này lớn như vậy ngoài cửa phủ thái thú, ngoại trừ mấy cái thị vệ lại không bất luận kẻ nào. Trên danh nghĩa mở tiệc chiêu đãi bảy tiệc mời khách, nhưng cái này Tầm Dương thái thú tư thế như thế, ngược lại có chút giống như là cho hắn mang đến ra vai phủ đầu. Tất nhiên mở tiệc chiêu đãi, đó chính là khách, khách nhân đã đến cửa ra vào, vị kia quá thủ thân vị chủ nhân, đạo đại khách như thế. Hắn cái này Tầm Dương thái thú, coi là thật kiêu ngạo thật lớn. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Giang Nhiên nụ cười trên mặt mạnh hơn. "Hảo, thái thú đại nhân có lòng, bản thế tử từ muốn cùng các ngươi đại nhân mạnh khỏe hảo giao đàm luận trò chuyện." Nói xong, Lâm Giang Niên trước tiên bước vào phủ thái thú. Vương Thành theo sau lưng, nghe được vị thế tử này lời điện hạ, đôi mắt hơi hơi ngưng lại. Thế nhân giai truyền người, cái này Lâm Vương thế tử là cái không ôm chí lớn bao cỏ, tính cách dễ giận yếu ớt. Nhưng hôm nay cái này gặp một lần, như thế nào tựa hồ có chút không đúng. Hán, hoàn toàn không có tức giận. Vương Thành cấp tốc gần nấp ánh mắt thực chất vẻ nghi hoặc, theo sát mà lên. Trong phủ thái thú, Lâm Giang Niên đi ở trước nhất, Vương Thành theo sát sau đó, Lâm Thanh Thanh cùng với Tiểu Trúc đồng dạng nhắm mắt theo đuôi theo sát. Tiểu Nha Hoàn hiếu kỳ chớp mắt đánh giá bốn phía, Lâm Thanh Thanh nhưng là ánh mắt ngưng thần nhìn chăm chú bốn phía, không có nửa phần buông lỏng. Cái này Tầm Dương thái thú vô duyên vô cớ mở tiệc chiêu đãi điện hạ, hơn phân nửa có không thể cho ai biết bí mật, không thể không phòng. "Điện hạ, đến." Xuyên qua đình hành lang, rất nhanh tới một chỗ ngoài cửa viện. Vương Thành dừng bước lại, túi lầu nói, "Thái thú đại nhân đang chờ điện hạ đã lâu." Lâm Giang Nhiên ngước mắt, nhìn về phía môn nội. Cùng lúc đó, môn nội truyền tới một tiếng cười sảng sảng. "Thế tử điện hạ đến." Ngay sau đó, một vị nam tử trung niên bước nhanh từ trong nội viện đi ra. Ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, ngài chính là Lâm Vương Thế tử điện hạ a. Hạ quan gặp qua Thế tử điện hạ. Nam tử trung niên chắp tay. Thái thú đại nhân khách khí. Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt nam tử trung niên, khí tức nội liễm, tinh thần tỏa sáng, khóe mắt hình như có mấy phần mệt mỏi thần sắc, trong lòng đoán được mấy phần. Hạ quan nghe Thế tử điện hạ lần này vào kinh thành sẽ đường tắt Tầm Dương thành, bởi vậy đặc mệnh hạ nhân chờ đợi thời gian dài, mời điện hạ phụ thượng tụ lại, nếu quấy rầy điện hạ, còn xin điện hạ thứ lỗi. Vương Thế tuyển vẻ mặt tươi cười mở miệng. Lâm Giang Niên đồng dạng ý cười đầy mặt, thái thú đại nhân chỗ đó bản thế tử mới đến, thái thú đại nhân trong lúc cấp bách tiếp kiến bản thế tử, ngược lại là bản thế tử nên muốn phiền phức vương đại nhân. Điện hạ chỗ đó, không phiền phức hay không phiền phức. Lâm Thanh Thanh cùng Tiểu Trúc đứng ở một bên, yên tĩnh nhìn xem thế tử điện hạ cùng cái này Tầm Dương thái thú thương nghiệp lẫn nhau thổi. Hai người trên mặt tất cả như một xuân phong, giống như là quen biết thật lâu lão bằng hữu giống như, lời khách sáo một bộ tiếp lấy một bộ. Nhiệt tình và đạo đức giả. Tiểu Nha Hoàng ngửa đầu, nháy mắt. Lâm Thanh Thanh nhưng là hơi cúi đầu, nhưng khóe mắt liếc qua lại vẫn luôn nhìn chằm chằm vị này Tầm Dương thái thú. Nhiệt tình như vậy, có vấn đề. Vương Thế Tuyển nhìn xem trước mắt vị này trẻ tuổi tuấn lãng, bề ngoài không tầm thường thế tử điện hạ, ánh mắt thực chất lơ đãng thoáng qua vẻ kinh ngạc thần sắc. Hắn tựa hồ có chút xem nhẹ vị thế tử này điện hạ rồi. Cùng trước mắt vị thế tử này điện hạ ngắn ngủi tiếp xúc, trong lòng của hắn lúc này liền có phán đoán. Vị này Lâm Vương Thế tử điện hạ, còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Không ti không nạo, tiến thối có độ, đang cùng hắn trò chuyện trong lúc nói chuyện với nhau thành thạo điêu luyện, không có chút nào lộ ra nửa phần khiếp ý, cũng không một chút Lâm Vương Thế tử vênh váo hung hăng. Bằng chứng ấy tuổi liền có như thế tâm tính cùng tâm tư, cực kỳ không dễ. Ngoại giới đều truyền ngôn Lâm Vương Thế tử bất học vô thuật, chỉ sợ lời đồn đãi này có sai. Vị này Lâm Vương Thế tử, một mực tại dấu rốt. Có phán đoán Vương Thế Tuyển trong lòng hơi trầm xuống, thu hồi ánh mắt thực chất cuối cùng một tia khinh thị. Thế tử điện hạ đường xa mà đến, phải chăng muốn trước đi rửa mặt nghỉ ngơi, tẩy đi phong trần phó phó. Hạ quan đã chuẩn bị tốt đồ ăn tiệc rượu, vì điện hạ bày tiệc mời khách. Đối mặt Vương Thế Tuyển nhiệt tình, Lâm Giang Niên mặt không đổi sắc, mỉm cười mở miệng, cũng tốt, vậy thì cảm ơn vương đại nhân chiêu đãi. Phủ thái thú, thiên viện, tắm rửa, đổi thân quần áo sau Lâm Giang Niên thần thanh khí sảng. Ngồi ở trước bàn, Tiểu Trúc đi theo điện hạ bên cạnh, giúp điện hạ chỉnh lý quần áo trên người cùng với tóc. Tiểu Nha Hoàn rất nghiêm túc hầu hạ điện hạ, cẩn thận tỉ mỉ. Lâm Thanh Thanh nhưng là xuất hiện ở trong phòng một bên, mang theo lo lắng nói, "Điện hạ, cái này Tầm Dương thái thú chỉ sợ có ý riêng, kẻ đến không thiện, ngươi phải cẩn thận a." Lâm Giang Niên mở to mắt, nhìn mình trong kiếng, nhàn nhạt mở miệng, "Bản thế tử biết." Hắn tự nhiên tin tưởng cái này Tầm Dương thái thú có vấn đề. Vô sự mà ân cần, tất nhiên có quỷ. "Cái kia điện hạ, cần thủ hạ đi tạm thời không cần." Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái. Nhìn xem trong kính giống như cười mà không phải cười, xem trước một chút ta, xem hắn đến cùng có mục đích gì. Ở đây dù sao cũng là Tầm Dương phủ thái thú, Vương Thế Tuyển hắn cho dù to gan, cũng không dám đối bản thế tử hạ thủ. Lâm Giang Niên nheo mắt lại, đã tính trước. Bây giờ tin tức đã truyền ra, Lâm Vương Thế tử tiến vào phủ thái thú. Đã như thế, Lâm Giang Niên chẳng những không có việc gì, ngược lại rất an toàn. Nếu hắn ở đây ra bất luận cái gì một chút việc, Vương Thế Tuyển khó khăn từ tội lỗi. Vương Thế Tuyển coi như to gan, cũng tuyệt đối không dám cùng Lâm Vương phủ đối nghịch. Hắn đảm đương không nổi cái hậu quả này. Thế nhưng là Lâm Thanh Thanh do dự bất định, đạo lý tuy là như thế, nhưng người nào cũng không rõ ràng Vương Thế Tuyền đến cùng muốn làm cái gì, bây giờ điện hạ xâm nhập phủ thái thú, an toàn không có bảo đảm. Yên tâm đi, bản thế tử trong lòng hiểu rõ. Lâm Giang Nghiên giống như cười mà không phải cười, hắn Vương Thế Tuyền lưu bản thế tử ở đây, ngược lại là đang bên trong bản thế tử ý muốn. Tuôn mũi này, bản thế tử cần phải thật tốt nhìn một chút. Một bên khác, hậu viện. Đại nhân, cái này Lâm Vương Thế Tử như thế nào? Trịnh Sương xuất hiện tại hậu viện, đi tới Vương Thế Tuyền bên cạnh. Vương Thế Tuyền hai tay sau lưng, chân mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc, kẻ này không thể khinh thường. Trịnh Sương trong lòng giật mình, lập tức ngưng thần đạo, đại nhân ý của ngươi là, cái này Lâm Vương Thế Tử tại dấu rốt. Vương Thế Tuyền nheo mắt lại, có chút ít khả năng này. Trịnh Sương phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, nếu thật như thế, vậy bọn hắn, cái này Lâm Vương phụ tử, chỉ sợ là tại hạ một bàn cờ lớn. Vương Thế Tuyền giống như nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói, mười mấy năm qua, theo Lâm Hằng trọng phong vương, hắn tại phương Nam thế lực càng lúc càng lớn, đã uy hiếp được vương triều an nguy. Nếu cái này Lâm Vương Thế Tử coi là thật vì bỏ đi triều đình kiêng kỵ lo lắng, cố ý giả ngu trang hoàn cố, cũng không phải không loại khả năng này. Lâm Hằng trọng thế lực khổng lồ, nghiêm trọng uy hiếp vương triều an toàn. Nếu cái này Lâm Vương chi tử văn võ song toàn, là tướng soái chi tài mà nói, chỉ sợ triều đình những người kia ngủ không yên. Nghĩ tới đây, Vương Thế Tuyền nheo mắt lại, ánh mắt càng ngưng trọng, ta phía trước vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ, triều đình vì lôi kéo Lâm Vương, muốn cùng Lâm gia thông gia cũng không đủ là lạ, nhưng vì sao đám hỏi đối tượng lại là vị kia trưởng công chúa? Trưởng công chúa tài mạo song toàn, võ công cái thế, chính là đương thời thiên hạ nhân tài hiếm có. Đợi một thời gian, trưởng công chúa vô cùng có khả năng trở thành một đời đại tông sư, vậy hạ nữ nhi đông đảo, vì cái gì độc muốn đem trưởng công chúa đến Lâm gia? Trịnh Sương tựa hồ ý thức được cái gì, đại nhân, ngươi có ý tứ là triều đình chỉ sợ xem sớm mặc cái này một điểm, cái này Lâm Vương văn võ song toàn, hùng tài đại lược, con của hắn sao lại là tầm thường vô vi hạng người? Dân gian truyền ngôn, tự nhiên không tin được. Triều đình chỉ sợ sớm đã hoài nghi, cái này Lâm Vương Thế Tử giả ngây giả dại, kỳ thực tại dấu rốt. Vương Thế Tuyền mặt không biểu tình mở miệng, cùng Lâm gia thông gia, đem trưởng công chúa gả đi, chỉ sợ là vì giám thị trưởng không Lâm gia. Có thể làm được điểm này cũng chỉ có vị kia trưởng công chúa. Trịnh Sương hít vào một ngụm khí lạnh, đại nhân quả nhiên anh minh, có thể phỏng đoán đến điểm này vị kia thiên tử bệ hạ, quả thật nghĩ lâu đời. Nhưng lập tức, Trịnh Sương lại nghĩ tới cái gì, nghi ngờ nói, nếu triều đình là vì giám thị Lâm gia, Lâm Hằng trọng sao lại không ý thức được điểm ấy? Vì cái gì còn có thể để cho Lâm Giang Niên vào kinh thành đi cưới trưởng công chúa? Chẳng phải là dẫn sói vào nhà? Nay liên không rõ ràng. Vương Thế Tuyền lắc đầu, có lẽ là hắn có mục đích riêng, cũng có lẽ vị kia Lâm Vương chẳng thèm ngó tới a. Trịnh Sương trầm mặc. Đích xác, đây là vương triều cùng vị kia vương khác họ ở giữa đánh cờ, ai cũng không rõ ràng kết quả cuối cùng là cái gì. Mà bọn hắn những thứ này thần tử bị kẹp ở trong đó, tùy thời phải đối mặt cái này sắp có thể phong vân biến ảo thế cục, như giống trên băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí. Đúng, đại nhân, nhưng có dò thăm tin tức của thiếu gia. Nhắc lên chuyện này, Vương Thế Tuyền sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, còn không có. Trịnh Sương trầm giọng nói, nếu cái này Lâm Vương Thế Tử quả nhiên là tại dấu rốt, đích xác không bài trừ có loại khả năng này. Vương Thế Tuyền mắt thần lạnh lùng, nếu chuyên cần nhí mất tích coi là thật cùng hắn có quan hệ, hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng trên nét mặt lạnh ý lại vẫn luôn không có biến mất. Màn đêm buông xuống, phủ thái thú, điện hạ, hạ quan kính ngươi một ly. Gian phòng trong phòng, trên bàn bày đầy kỳ chân hải vị, rượu ngon. Gian phòng bốn phía, đứng mấy vị hình dạng duyên dáng nha hoàn, đang thận trọng phục thị rót rượu. Vương Thế Tuyền bưng chén rượu lên, kính Lâm Giang Niên một ly, điện hạ đường xa mà đến, hạ quan không có gì tốt chiêu đãi, còn xin điện hạ không nên chê. Vương đại nhân chỗ đó, hôm nay chiêu đãi chi tình, bản thế tử ghi tạc trong lòng. Ngày sau Vương đại nhân nếu là đi Lâm Giang thành, bản thế tử nhất định thật tốt chiêu đãi Vương đại nhân. Vậy hạ quan liền đa tạ điện hạ ưu ái. Qua ba lần rượu, trong gian phòng, hai người trên mặt nhiều hơn mấy phần say tiểu thần sắc. Vương Thế Tuyền lại mời một ly sau, ngồi xuống, thật sâu thở dài. Lâm Giang Niên lướt qua, trong đôi mắt hình như có mấy phần men say, đại nhân cớ gì thở dài? Nhớ tới một chút chuyện phiền lòng, Vương Thế Tuyền muốn nói lại thôi, lập tức lại khoát tay áo, tính toán, hay không phiền phức điện hạ rồi. Thấy thế, Lâm Giang Niên trong lòng cười lạnh một tiếng, lấy lui làm tiến, lão giả cùng hắn tới này một bộ. Vậy được rồi. Lâm Giang Niên thuận thế gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Lần này, đến phiên Vương Thế Tuyền sử sốt. Không đúng. Dựa theo trước đây xáo lộ, lúc này Lâm Vương Thế Tử không nên tiếp tục truy vấn sao? Như thế nào không hỏi? Lâm Giang Niên không phối hợp ngược lại làm cho hắn có chút lúng túng. Bất quá, Vương Thế Tuyền dù sao thân là tầm dương thái thú, điểm ấy ngoài ý muốn tự nhiên không có ảnh hưởng gì. Hắn lại là thật sâu thở dài, thế tử điện hạ có chỗ không biết, hai ngày này hạ quan trong nhà đích xác xảy ra một kiện đại sự. Hạ quan con trai độc nhất Vương Cần hai ngày trước sau khi rời khỏi nhà, đột nhiên tung tích không rõ, đến nay không về nhà. A, Lâm Giang Niên ánh mắt nghiền ngẫm, Vương công tử mất tích. Đúng vậy a. Vương Thế Tuyền gật gật đầu, nghịch tử này ngày bình thường liền cho người lo lắng, bất học vô thuật, ưa thích chạy ra ngoài. Lần này mất tích mấy ngày, hạ quan lo nghĩ không thôi. Nói đến đây, Vương Thế Tuyền đột nhiên nhìn về phía Lâm Giang Niên, đúng, thế tử điện hạ mới có thể nhập thành. Không biết cái này ven đường một đường nhưng có nhìn thấy quang lịch tử dấu vết. Đại nhân vì cái gì đột nhiên hỏi bản thế tử? Lâm Giang Niên nhìn xem Vương Thế Tuyền giống như cười mà không phải cười, chẳng lẽ đại nhân cho là bản thế tử bắt cóc Vương công tử hay sao? Vương Thế Tuyền mắt ra đột nhiên nhảy một cái, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Giang Niên lại sẽ như thế ngay thẳng. Hắn muốn thăm dò một phen, lại không nghĩ rằng Lâm Giang Niên thẳng thừng như vậy đâm thủng. Điện hạ hiểu lầm. Vương Thế Tuyền cố nén trong lòng khó chịu, hạ quan chỉ là vừa vặn nhớ tới Thế Tử Điện Hạ ven đường đi qua Tầm Dương quận bên trong, bởi vậy mới hỏi hỏi. Hạ quan liền một đứa con trai độc nhất này, ái tử sốt ruột, còn xin điện hạ thứ lỗi. Vương đại nhân ái tử sốt ruột, bản thế tử tự nhiên thông cảm. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, bất quá, bản thế tử đích xác chưa thấy qua Vương công tử. Vậy thì phiền phức quấy rầy điện hạ rồi. Gặp hỏi không ra cái gì tới, Vương Thế Tuyền khoát khoát tay, không đề cập tới những thứ này, hôm nay nếu là vì điện hạ bày tiệc mời khách, hạ quan ra sự không đề cập tới cũng được. Lâm Giang Niên cười không nói, yên tĩnh nhìn xem trước mắt lao già này biểu diễn. Quả thật là thăm dò. Vương Cần mất tích không thấy, lao già này hoài nghi đến trên đầu của hắn tới. Đã như vậy, Lâm Giang Niên nheo mắt lại, quyết định giúp hắn thêm một buổi lửa. Vương công tử mất tích hai ngày không thấy, Vương đại nhân lo nghĩ cũng là tình có thể hiểu. Lâm Giang Niên mở miệng, bất quá, Vương công tử biến mất hai ngày, đích xác có chút không quá bình thường, đại nhân nhưng có từng đi tìm. Vương Thế Tuyền trầm giọng nói, đều tìm qua, không có tin tức. Ánh mắt cũng lơ đãng lườm Lâm Giang Niên một mắt. Như thế nói đến, Vương công tử chỉ sợ đích xác bị những chuyện gì. Lâm Giang Niên nhìn thấy Vương Thế Tuyền hơi thấp nặng sắc mặt khó coi, giống như là lơ đãng nhấc lên, Vương đại nhân thử qua từ Vương công tử bên người những người kia hạ thủ dò hỏi sao? Vương công tử tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ tiêu thất. Cha một chút hắn gần nhất làm qua cái gì, đi qua nơi nào, cùng người nào tiếp xúc qua có lẽ, có thể tìm tới chút gì manh mối cũng không nhất định. Nhìn xem Vương Thế Tuyền cái kia dần dần trầm mặc thần sắc, Lâm Giang Niên meo mắt lại, trong lòng vui vẻ. Cho hay, sẽ phải diễn ra. Chương 134, ngươi có phải hay không ưa thích hắn? Chương 134, ngươi có phải hay không ưa thích hắn? Màn đêm treo cao. Lâm Giang Niên bước lảo đảo cất bộ, xuyên qua tiểu viện. Điện hạ cẩn thận. Bên cạnh truyền đến phụ thượng thị nữ âm thanh. Lâm Giang Niên mặt mũi tràn đầy men say khoát khoát tay, không sao. Bản thế tử còn có thể đi. Hắn mặt mũi tràn đầy say khướt bộ dáng, lung la lung lay về tới cửa gian phòng. Gõ cửa. Rất nhanh, trong gian phòng truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Cửa phòng mở ra, tiểu nha hoàn thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, nhìn thấy điện hạ mặt mũi tràn đầy men say bộ dáng, liền vội vàng tiến lên đỡ lên điện hạ. Điện hạ ngài thế nào? Như thế nào uống nhiều rượu như vậy? Tiểu nha hoàn một bên mặt mũi tràn đầy lo nghĩ lo lắng, một bên sử dụng bú sữa mẹ khí lực, đem điện hạ nâng tiến gian phòng, đỡ đến giường bên cạnh. Điện hạ, ngài trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, ta đi cho người rót cốc nước. Nói xong, tiểu nha hoàn liền xoay người đi đổ nước. Đợi đến tiểu nha hoàn đổ nước trở về, nhìn thấy giường phía trước một màn, nhưng lại ngơ ngẩn. Điện hạ, ngài Lâm Giang Niên yên tĩnh ngồi ở giường bên cạnh, trên mặt mặc dù còn có mấy phần say rượu hứng ý, nhưng trong ánh mắt men say dĩ nhiên đã biến mất sạch sẽ. Nơi nào còn có nửa phần say rượu bộ dáng? Tiểu nha hoàn bưng thủy đi qua, cái đầu nhỏ nghi hoặc không hiểu, điện hạ, ngài đây là không có việc gì? Lâm Giang Niên tiếp nhận thủy, uống một hơi cạn sạch, lập tức cười nhạo một tiếng, lao già kia muốn chuốc say bản thế tử, nào có dễ dàng như vậy. Tiểu nha hoàn nghi hoặc không hiểu, đang muốn nói gì đó lúc ngoài cửa chuyển tới Lâm Thanh Thanh âm thanh. Điện hạ, vào đi. Lâm Thanh Thanh bước vào gian phòng, ánh mắt nhìn về phía điện hạ, gặp điện hạ bình yên vô sự sau, lúc này mới khẽ buông lòng khẩu khí. Điện hạ, cái này phủ thái thú có vấn đề. Lâm Thanh Thanh giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt ngưng lại, thuộc hạ lúc trước bị trong phủ này người cố ý đẩy ra, điện hạ sợ phải đề phòng. Lâm Giang Niên trên mặt không còn men say, thậm chí rõ ràng lão già này là hoài nghi bản thế tử bắt cóc con của hắn. Vương Cần. Lâm Thanh Thanh nhíu mày, Vương Cần bị bắt cóc tin tức nàng tự nhiên sớm biết, chỉ là không nghĩ tới cái này Tầm Dương thái thú lại hoài nghi đến điện hạ trên đầu tới. Cũng có trách. Tại cái này Tầm Dương nội thành dám bắt cóc Tầm Dương thái thú chi tử người cũng không nhiều, hắn hoài nghi bản thế tử tự nhiên cũng không ngoài ý muốn. Lâm Giang Niên nhàn nhạt mở miệng. Lâm Thanh Thanh thần sắc nghiêm trọng, như vậy xem ra, cái này Tầm Dương thái thú quả nhiên kẻ đến không thiện. Điện hạ, để phòng vạn nhất, chúng ta sợ rằng phải sớm đi rời khỏi nơi này. Đi không được. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái. Lâm Thanh Thanh ánh mắt đột nhiên ngưng lại, hắn chẳng lẽ còn dám giam lòng điện hạ hay sao? Cái này cũng khó mà nói. Lâm Giang Niên thản nhiên nói, cái này Tầm Dương thái thú lao niên có con, đối với bảo bối kia nhi tử chân quý vô cùng. Bây giờ Vương Cần tung tích không rõ, không dám hứa chắc lao già này có thể hay không cùng bản thế tử tới một tay ngọc thạch câu phần. Lâm Thanh Thanh toàn thân trên dưới tràn ngập lanh ý sắc khí, hắn nếu dám đối với điện hạ bất lợi, thuộc hạ nhất định sẽ hắn Tầm Dương phủ thái thú phá hủy không thể. Ngươi cũng đừng lo lắng. Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười, lao già này trên danh nghĩa lưu bản thế tử tại Tầm Dương nội thành chờ lâu hai ngày, trên thực tế vẫn là hoài nghi bản thế tử bắt cóc con của hắn. Bất quá bản thế tử cũng không dự định đi. Tất nhiên tới đều tới rồi, chẳng bằng lưu lại xem thật kỹ hí kịch. Nói đến đây, Lâm Giang Niên lại nhìn nàng một mắt, đúng, cho ngươi đi tra chỉ riêng sự tình như thế nào. Nhắc lên chuyện này, Lâm Thanh Thanh lập tức có chút thất lạc, cúi đầu, thuộc hạ vô năng, mất dấu rồi. Mất dấu rồi. Thuộc hạ lúc trước phụng điện hạ chi mệnh âm thầm tiến đến điều tra chỉ riêng tỷ tung tích, theo manh mối một đường tra được mặt trời mới mọc huyện huyện nha. Nhưng rất nhanh, chỉ riêng tỷ liền phát giác có người theo dõi. Thuộc hạ không dám bại lộ thân phận, sau đó chỉ riêng tỷ cũng xuống rơi không rõ, lại không tin tức Lâm Thanh Thanh ngự khí thất lạc. Ấy nấy. Nhưng Lâm Giang Niên lại cũng không ngoài ý muốn, sớm tại trong dự liệu. Chỉ riêng võ công không kém, muốn âm thầm điều tra không bị nàng phát hiện đích xác khó khăn. Không sao, ngược lại cũng không cấp bách. Lâm Giang Niên thản nhiên nói, nàng tổng hội tới Tầm Dương Thành cũng có thể là cũng sớm đã đến. Đường đường Tầm Dương thái thú chi tử như thế nào vô tội mất tích? Đáp án, đã sớm không cần nói cũng biết. Cái kia Lâm Thanh Thanh do dự một chút, điện hạ, kế tiếp làm sao bây giờ? Thuộc hạ nên làm những gì? Cái gì cũng không cần làm. Lâm Giang Niên lắc đầu, giống như cười mà không phải cười nói, kế tiếp chúng ta chỉ cần chờ là được rồi. Chờ. Lâm Thanh Thanh càng nghi hoặc, chờ cái gì? chờ lấy xem kịch vui. Một bên khác, cùng lúc đó, phủ thái thú hậu viện. Đại nhân, như thế nào? Trịnh Sương liền vội vàng tiến lên truy vấn, thiếu gia mất tích, phải chăng cùng hắn có quan hệ? Vương Thế Tuyền thần sắc căm trầm, chân mày níu chặt, hít thở sâu một hơi, tạm thời còn không rõ ràng. Cái này Lâm Vương Thế Tử, bản quan nhìn không thấu. Nhìn không thấu? Trịnh Sương trong lòng run lên, giống như nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ là như đại nhân suy đoán như vậy, cái này Lâm Vương Thế Tử lúc trước một mực giấu giốt, ẩn nấp phong mang. Vương Thế Tuyền gật đầu, ánh mắt thâm thúy, hơn phân nửa như thế. Cái này Trịnh Sương hít thở sâu một hơi, rất nhanh lại ý thức được cái gì, tất nhiên cái này Lâm Vương Thế Tử phía trước một mực ẩn nấp không phát, lần này vì cái gì nhưng lại đột nhiên không giả. Vẫn là nói, cái này Lâm Vương Thế Tử lần này vào kinh thành, còn có khác mục đích. Có lẽ vậy. Vương Thế Tuyền ngữ khí lạnh lùng, kẻ này ngay cả bản quan cũng nhìn không thấu, chuyên cần nhi mất tích cùng hắn phải chăng có liên quan, còn không thể kết luận. Lập tức, Vương Thế Tuyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, Trịnh Sương. Đại nhân có gì phân phó? Phái người đi thăm dò một chút. Gần nhất chuyên cần nhi cùng người nào tới hướng về qua, phải chăng cùng người từng có xung đột, cùng với chuyên cần nhi gần nhất đi qua tất cả địa phương, toàn bộ tra một chút. Vương Thế Tuyền sắc mặt trầm thấp, cần phải điều tra rõ, trước tiên thông chi bản quan. Là Tầm Dương Thành, quần quận sóng ngầm. Tầm Dương thái thú chi tử mất tích tung tích không rõ tin tức rất nhanh ở trong thành truyền ra, lão bách tính môn nghe vậy nhiệt liệt reo hò. Dù sao, cái này Tầm Dương thái thú chi tử tại Tầm Dương thành danh tiếng, không giống như Lâm Giang Niên tại Lâm Giang thành danh tiếng muốn hảo đi nơi nào. Đồng dạng là hoàn cố tử đệ, đồng dạng là nhị thế tổ, đồng dạng khi nam bá nữ thiết lập nhân vật. Bây giờ Vương Cần tung tích không rõ, dân chúng tự nhiên vỗ tay bảo hay, cảm khái lại là vị nào Lục Lâm hảo hán làm kiện đại khoái nhân tâm chuyện tốt. Nhưng cùng lúc đó, Tầm Dương thành bầu không khí cũng đông khẩn trương. Thái thú chi tử xảy ra chuyện, toàn bộ trong thành cơ hồ nháo loạn trời, thành vệ quân, quá thủ tướng sĩ đồng loạt xuất động, ở trong thành ngày đêm lùng bát, kiểm tra tất cả hiểm nghi người. Dù chưa có thể tìm tới thái thú chi tử, lại trời xui đất khiến bắt được song không thiếu ẩn nút tại trong thành tội phạm, tiện thể phá được không thiếu năm xưa bản án cũ, khiến Tầm Dương thành phá án tỷ lệ cực cao. Trong lúc nhất thời, Tầm Dương nội thành ngược lại chỉ an thanh minh. Phủ thái thú, tiểu viện. Có lẽ là đoạn đường này Bắc Thượng Phong Trần phó, hai ngày này Lâm Giang Niên cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà, ở tại trong tiểu viện tu thân dưỡng tính. Nơi đây tiểu viện chính là phủ thái thú chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý nơi trốn. Không thể không nói, cái này Tầm Dương thái thú chiêu đãi Lâm Giang Niên cũng là cao quy cách, hết thể an bài đúng chỗ, thỏa thỏa thiết thiết, an mặc ngủ nghỉ cơ hồ không có nửa phần buông lỏng, thậm chí còn chi kỷ vì Lâm Giang Niên chuẩn bị mỹ mạo thẹn thùng tỷ bội thị nữ thị tầm. Bất quá, tâm địa chính trực Lâm Giang Niên tại tiểu nha hoàng cái kia u oán ủy khuất ánh mắt bên trong, vẫn là dứt khoát kiên quyết cự tuyệt vị kia thái thú hảo ý. Hắn không phải người như vậy. Ném đi không nói những cái khác, cái này Tầm Dương quá canh dự ở chiêu đãi phía trên đích sắc không có nửa điểm hàm hộ. Ngược lại là không nhìn ra, cái này Tầm Dương thái thú cũng có thể coi là cái không tệ quan. Lâm Giang Niên ngồi chồm hổm ở mái hiên trên bậc thang, nheo mắt lại. Lâm Thanh Thanh đứng ở một bên dưới mái hiên, cúi đầu. Vương Thế Tuyền cầm quyền 10 năm, Tầm Dương nội thành thật không có biến hóa quá lớn, hắn mặc dù không tính là cái gì có tài năng người, nhưng cũng đích xác không kém. Tầm thường, để ở chỗ này, có lẽ hẳn là coi là cái lời ca ngợi, khích lệ hàm nghĩa. Bất quá, lão già này cuối cùng vẫn là có tư tâm a. Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười, dung túng tông tộc người bí mật tùy ý làm bậy, ức hiếp bách tính các loại sự tình. Lão già này tin tưởng, lại làm như không thấy. Rất rõ ràng, nói hắn không hợp cách thật cũng không vấn đề. Lâm Thanh Thanh mặt không biểu tình. Đích xác, cái này Vương Thế Tuyền ở một phương diện khác đích xác coi như hợp cách, nhưng ở một số phương diện lại quá mức làm việc thiên tư, vấn đề không nhỏ. Hắn những thứ này tư tâm, cuối cùng sẽ hại hắn. Lâm Giang Niên khẽ thở dài. Lâm Thanh Thanh nghi hoặc không hiểu, điện hạ, lời này ý gì? Người nói ra. Lâm Giang Niên không có trả lời, chỉ là cho nàng một cái nụ cười ý vị thâm trường. Lâm Thanh Thanh khẽ giật mình, phảng phất ý thức được cái gì, trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng biển. Điện hạ, ý của ngươi là nàng muốn nói cái gì, lại ngạnh sinh sinh nhịn được, chấn kinh đến cực điểm. Lâm Giang Niên nhưng như cũ vẫn là cười cười, chậm rãi đứng dậy, tính toán, không trò chuyện những thứ này. Nói xong, ngước mắt liếc mắt nhìn ngoài viện, thiên lại nhanh đen, tới Tầm Dương thành hai ngày còn chưa có đi đi loanh quanh, Tiểu Trúc. Điện hạ. Tiểu Trúc khôn khéo mở miệng. Đi, bồi bản thế tử đi dạo cái này Tầm Dương thành bóng đêm, nhìn một chút cái này Tầm Dương quận cô nương thủy linh hay không thủy linh. Màn đêm buông xuống. Tầm Dương nội thành. Một chỗ trà lâu, lầu 4. Không nghĩ tới, cái này Lâm Vương thế tử cũng tới Tầm Dương thành. Gần cửa sổ xó xỉnh trước bàn, truyền tới một thanh âm trầm thấp. Nghe nói hắn bây giờ ngay tại Tầm Dương trong phủ thái thú, này ngược lại là một cái cơ hội tốt, lần trước kế hoạch thất bại, không thể giết Lâm Hàng Trọng. Lần này, có thể giết Lâm Vương thế tử cũng không tệ. Một vị nam tử mặc áo bào đen ẩn nấp vào bên trong, âm thanh trầm thấp, chậm rãi mở miệng. Hắn ngẩng đầu, đã thấy ngồi đối diện hắn nữ tử áo đỏ đôi mắt đẹp điên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ xuất thần. Liêu Tố. Hắc bào nam tử âm thanh rõ ràng có chút tức giận, ngươi có nghe ta đang nói chuyện hay không? Nghe nói như thế, Liêu Tố lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, liếc qua đối diện hắc bào nam tử. Như thế nào? Đại trưởng lão, cảm tình hắn lời nói mới rồi đều nói vô ích. Khi hắn lời nói là gió bên hai. Trong trà lâu hai người, tự nhiên chính là Thiên Thần giáo đại trưởng lão, cùng với nữ tử áo đỏ Liêu Tố. Trừ cái đó ra, Liêu Tố bên cạnh còn theo sát lấy trong giáo đệ tử Linh Nhi. Liêu Thánh Nữ. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Liêu Tố gương mặt, Lâm Vương Thế Tử tại Tầm Dương thành, đây là một cái tin tức trọng yếu. Giết hắn. Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, giáo chủ mệnh lệnh. Mệnh lệnh của ta. Liêu Tố nhạt nhiên nói, ta vì sao muốn nghe lời ngươi? Đại trưởng lão ngữ khí có chút khí cấp bại phôi, ngươi đừng quên nhớ chúng ta Thiên Thần giáo tôn chỉ là cái gì, đừng quên kế hoạch của chúng ta mục đích là cái gì. Bản thánh nữ tự nhiên chưa quên. Liêu Tố nhạt nhạt cắt đứt hắn, đôi mắt đẹp theo ngoài cửa sổ rơi vào tầm dương nội thành, rơi vào cách đó không xa trên đường phố, người tới lui tới, đèn đuốc sáng trưng. Nàng nhìn qua cái kia bên trong đám người như nước chảy, có chút hoảng hốt. Khi nàng đến tầm dương thành, biết được tên kia cũng ở nơi đây lúc, chẳng biết tại sao, Liêu Tố tâm đầu có chút tâm thần có chút không tập trung, có chút khẩn trương, cũng có chút không hiểu cảm xúc. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Vào kinh thành sao? Liêu Tố cúi đầu, không biết sao tâm tình đột nhiên có chút không tốt lắm. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, Liêu thánh nữ. Liêu Tố ngước mắt, đã thấy đại trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không muốn giết hắn. Liêu Tố cúi đầu, thản nhiên nói, ta Thiên Thần giáo cùng Lâm Vương phụ không đội trời chung, ta sao lại nhân từ nương tay? Nhưng ta nhìn thế nào, ngươi tựa hồ không thể nào muốn giết hắn. Đại trưởng lão nheo mắt lại, từ ngươi tiến tầm dương thành bắt đầu, ngươi trở nên không thích hợp, ta nhớ ra rồi, ngươi lần này lẻn vào Lâm Vương phủ ám sát Lâm Hằng Trọng không đáp lại cổ khống chế hắn. Đối mặt đại trưởng lão chất vấn, Liêu Tố nhưng như cũng đạm nhiên mở miệng, cổ độc mất hiệu lực. Mất đi hiệu lực. Đại trưởng lão mặt lộ vẻ nghi ngờ, tài năng lộ rõ nhìn chằm chằm nàng, cái kia độc tình là ngươi thở nhỏ tu luyện dưỡng thành kỳ cổ, như thế nào mất đi hiệu lực? Đại trưởng lão, ngươi đây là đang hoài nghi bản thánh nữ đối với giáo chủ trung thành sao? Liêu Tố ngước mắt, cười lạnh một tiếng. Bản thánh nữ cần mọi chuyện hướng ngươi hồi báo. Đại trưởng lão vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng, mặt không biểu tình, ta không nghi ngờ thánh nữ đối với giáo chủ trung thành, bất quá, ta ngược lại hoài nghi một chuyện khác, hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Liêu Tố, đột nhiên mở miệng chất vấn, ngươi có phải hay không là thích hắn? Đột nhiên xuất hiện chất vấn. Liêu Tố tâm đầu giống như nguyên bản không có chút rung động nào mà hồ, đột nhiên bị đầu nhập vào một khối đá, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Ưa thích? Nàng sẽ thích tên kia? Làm sao có thể? Tên kia có điểm nào nhất tốt? Âm hiểm, xảo trá, lật lọng, rơi xuống, sắt vôi, còn cần mạnh. Đơn giản cái gì cũng sai. Hắn như thế nào ưa thích tên kia? Không có khả năng. Đại trưởng lão, ngươi suy nghĩ nhiều. Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo, ngươi cảm thấy bản thánh nữ sẽ coi trọng một cái hoàn khố thế tử sao? Đại trưởng lão vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng, gặp nàng trên mặt cũng không khác thường, không giống như là đang nói láo sau mới thu hồi ánh mắt. Ngữ khí hơi trì hoãn, lão phu cũng là lo lắng, ngươi thân là ta Thiên Thần giáo thánh nữ, không được đối người khác động tâm, nhất là cái kia Lâm Vương thế tử. Lão phu tin tưởng thánh nữ trong lòng hiểu rõ. Liêu Tố tâm đầu cười lạnh, tin tưởng? Thật đúng là buồn cười. Bất quá, Liêu Tố nhưng cũng không có bất trần, đại trưởng lão yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Đến nỗi như thế nào đối phó cái này Lâm Vương thế tử, ta cũng sớm đã có kế hoạch, liền không cần đại trưởng lão nhiều lo lắng. Đại trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười, đã như vậy, lão phu liền lặng chờ thánh nữ tin vui. Liêu Tố không đưa có thể hay không, ánh mắt lại độ tùy ý hướng về ngoài cửa sổ, lại tựa hồ như nhìn thấy cái gì giống như, đột nhiên khẽ giật mình. Thẩm Dương nội thành, phồn hoa náo nhiệt trên đường phố. Lâm Giang Niên mang theo Tiểu Trúc cùng Lâm Thanh Thanh, xuất hiện ở trên đường phố. Một trái một phải, nhắm mắt theo đôi. Chương 135, An Dấm Liêu Tố chương 135, An Dấm Liêu Tố trên đầu đường. Đèn đuốc sáng trưng, tinh hỏa xen lẫn. Phồn hoa náo nhiệt Thẩm Dương thành trên đầu đường, người đến người đi. Thương khách qua lại người đi đường, sen lẫn hải đồng vui cười đùa giỡn âm thanh, kèm theo tiểu phiến giao hàng bên thai không dứt. Lâm Giang Niên dạo bước tại trên đầu đường, thần sắc thảnh thơi thanh nhàn. Vào thu thời tiết nhiều hơn mấy phần lạnh ý, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được dân chúng nhiệt tình. Tiểu Trúc y theo dập khuôn đi theo điện hạ bên cạnh, bọc lấy quần áo trên người, ấm chút. Một tấm trắng non khuôn mặt nhỏ bị gió lạnh thổi đỏ bừng lấy, rất là khả ái. Nàng hiếu kỳ đánh giá bốn phía, nhìn xem các loại khác nhau người, cùng với những cái kia chơi vui mới lạ đồ chơi, trong mắt tràn đầy linh động. Lâm Thanh Thanh vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ đi theo điện hạ bên cạnh, mà không biểu tình, lại thời khắc đánh giá bốn phía, quan sát đến bất luận cái gì hết thể gió thổi cỏ lay. Điện hạ đi ra ngoài, an toàn trọng yếu nhất. Liên tại đây người đến người đi đầu đường giữa đám người, đồng dạng che giấu lấy không thiếu đồ thưởng thế tử thân quân, âm thầm tiếp thân bảo hộ. Cái này Tầm Dương Thành, nhìn cùng Lâm Giang Thành cũng không có gì khác nhau đi. Tầm Dương Thành xem như Nhạn Châu khu vực phồn hoa nhất, nhưng cùng Lâm Châu Lâm Giang Thành cùng so sánh còn hơi kém không thiếu. Hành đầu tại Tầm Dương Thành trên đầu đường, hoàng hốt có loại tỉnh mộng Lâm Giang Thành ảo giác. Ngược lại không biết cái này Tầm Dương Thành Thanh Lâu cùng Lâm Giang Thành so ra, nơi nào cô nương càng thủy linh. Lâm Giang Niên đối với cái này cảm thấy yêu kỳ. Tiểu Trúc nghe vậy, lập tức có chút nhỏ khẩn trương, điện hạ, ngươi muốn đi Thanh Lâu sao? Thế nào? Tiểu Trúc cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi nâng lên, một lúc sau mới nhỏ giọng nói, chỉ riêng tỷ nói qua, Thanh Lâu không phải địa phương tốt gì, điện hạ hẳn là ít đi. Lâm Giang Niên hơi có chút kinh ngạc, chỉ riêng còn nói cho ngươi lên qua cái này. Ân. Vậy nàng chẳng lẽ không có nói cho ngươi, bản thế tử bây giờ chính là bên trên Thanh Lâu hảo niên kỷ. Lâm Giang Niên nhướng mày ngoạn vị nói, bản thế tử tuổi còn trẻ không bên trên Thanh Lâu, bên trên cái gì? Tiểu Trúc đứa nhét, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì tới phản bác. Chỉ là bản năng cảm thấy không đúng, nhưng lại không biết làm sao mở miệng, phình lên lấy khuôn mặt, như cái gặp cảnh cuối cùng. Tốt, đùa ngươi chơi. Gặp tiểu nha hoàn tựa hồ coi thật, Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, đưa tay méo méo nàng phấn nộn gương mặt tinh xảo, bản thế tử làm người chính trực, sao lại là cấp độ kia dung tục người? Bản thế tử đối với loại kia nơi trốn phong nguyệt không có hứng thú chút nào. Có thật không? Tự nhiên coi là thật. Tiểu Trúc con mắt lóe sáng lên, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, nhưng điện hạ ngươi trước đó đó là trước đó. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, thuận thế đem Tiểu Nha Hoàn ôm đến bên cạnh, lời thề son sắt nói, bản thế tử bây giờ cùng độc đánh cược không đội trời chung. Tiểu Nha Hoàn khuôn mặt nhỏ nhắn mở mịt thần sắc, tựa hồ có chút không có lý giải độc đánh cược cùng bên trên thanh lâu ở giữa có liên hệ gì. Nhưng không chờ nàng cái đầu nhỏ tới kịp suy xét, đột nhiên ý thức được trước mặt mọi người bị điện hạ ôm ôm áp ấp, lúc này khuôn mặt một mảnh nóng bỏng đỏ bừng. Vào kinh thành dọc theo con đường này, điện hạ mặc dù ngẫu nhiên hành vi cũng cực kỳ quá mức, thậm chí không ít người đã tin tưởng điện hạ cùng nàng quan hệ, có thể cũng không thẳng thừng như vậy quá. Đại đình Quảng Chi phía dưới, Tiểu Nha Hoàn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, khẩn trương thẹn thùng không biết làm sao. Điện hạ đừng trà lâu. Lầu 4, vị trí cạnh cửa sổ. Liêu Tô ánh mắt tùy ý rơi vào trên đầu đường, nhìn thấy đạo kia thân ảnh quen thuộc lúc, giật mình ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời lại hoài nghi có phải là nhìn lầm rồi hay không. Nàng tại nhiều lần xác nhận vài lần sau đó, cuối cùng ý thức được cũng không có nhìn nhầm. Đầu đường trong đám người, đạo thân ảnh quen thuộc kia, gương mặt quen thuộc kia bảng, không phải Lâm Giang Niên còn có thể là ai? Thế giới này thật là tiểu. Liêu Tố tâm bên trong nguyên bản một mực hiện lên chờ đợi tựa như cuối cùng rơi xuống đất giống như, có loại nói không ra như chút được cái nặng, ánh mắt tùy theo sáng lên. Gia hỏa này, quả nhiên thật tới tầm Dương Thành. Còn không đợi Liêu Tố tâm bên trong cái kia một tia không hiểu vui sướng cảm xúc hiện lên quá lâu, rất nhanh lại chú ý tới bên người Lâm Giang Niên còn có hai nữ nhân. Nàng cũng không lạ lắm. Vị kia tất cung tất kính đi theo sau lưng Lâm Giang Niên, căng thẳng thân thể trận địa sẵn sàng đón quân địch nữ tử gọi Lâm Thanh Thanh, là Lâm Vương Thế tử thân quân, là cái kia chỉ riêng dưới tay người, Liêu Tố từng gặp vài lần. Đến nỗi một cái khác cùng Lâm Giang Niên dựa vào là thêm gần, quan hệ thân mật nữ tử. Tiểu Trúc, Lâm Vương Thế tử tiếp thân nha hoàn, nàng cũng tới. Gia hỏa này, ngay cả thị nữ bên người cũng mang tới. Bất quá, gia hỏa này bên cạnh ngoại trừ thị nữ, tựa hồ không có những nữ nhân khác. Nghĩ tới đây, Liêu Tố tâm đầu chẳng biết tại sao nhẹ nhàng thở ra, tâm tình coi như không tệ. Nhưng loại này tình huống đồng thời không thể kéo dài bao lâu, Liêu Tố liền đột nhiên nhìn thấy Lâm Giang Niên đưa tay đem bên cạnh tiểu nha hoàn kéo vào trong ngực, mà cái kia tiểu nha hoàn cúi đầu, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng bộ dáng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Nhìn thấy một màn này, Liêu Tố nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Thánh nữ. Đi theo Liêu Tố sau lưng Linh Nhi trước tiên phát giác được Liêu Tố không thích hợp. Thánh nữ khí tức như thế nào đột nhiên trở nên có chút băng lãnh. Đại trưởng lão cũng chú ý tới Liêu Tố biến hóa, vô ý thức theo ánh mắt của nàng ánh mắt nhìn lại. Rất nhanh, phát hiện trên đầu đường đạo kia thân ảnh quen thuộc. Lâm Giang Niên. Đại trưởng lão con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn quả nhiên tại Tầm Dương Thành. Trong tầm mắt, nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia bảng. Đại trưởng lão trong lòng lúc này lửa nóng, ngước mắt nhìn về phía Liêu Tố, đã thấy Liêu Tố đang gắt gao nhìn chằm chằm dưới lầu, thần sắc hơi có chút không đúng. Ánh mắt dường như có chút nộ khí. Cái này khiến nguyên bản đại trưởng lão trong lòng hoài nghi thánh nữ có phải hay không đối với Lâm Vương Thế tử động tâm ý niệm, triệt để tan thành mây khói. Thánh nữ phản ứng như thế, đích xác không giống như là đối với cái kia Lâm Vương Thế tử động tâm, ngược lại càng giống là có thủ. Đại trưởng lão lúc này mở miệng, đây chính là cái diệt trừ hắn cơ hội tốt ngàn năm một thở. Liêu Tố không có mở miệng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm gắt gao dưới lầu đầu đường cái kia ôm hai người, thẳng đến hai người sau khi tách ra, nàng mới từ từ lấy lại tinh thần. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có thể nhìn thấy nàng trong đôi trong mắt kia ẩn chứa nộ khí cùng lạnh ý, nhìn thấy dưới lầu cái kia ôm nhau hai người, trong nội tâm nàng cực kỳ không thoải mái. Nàng không có ở đây trong khoảng thời gian này, gia hỏa này cùng Tiểu Trúc ở giữa xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đôi này chủ tớ quan hệ nhìn qua thân mật như vậy? Hắn có phải hay không đối với Tiểu Trúc hạ thủ? Nghĩ tới đây, Liêu Tố tâm bên trong một hồi không hiểu được bội. Hít thở sâu một hơi, mới rốt cục hơi đè xuống một chút. Ngước mắt lườm đại trưởng lão một mắt, mà không chút thay đổi nói, đại trưởng lão cho rằng, bây giờ có thể ám sát hắn sao? Đại trưởng lão ánh mắt ngưng lại, thánh nữ lời này ý gì? Cái này Lâm Vương Thế tử có lẽ không thông minh, nhưng Lâm Hằng Trọng tuyệt đối không đốc. Hắn lần này phái Lâm Giang Niên vào kinh thành cưới trưởng công chúa, coi là thật chỉ có thể đơn giản như vậy. Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, ngươi cảm thấy, cái này Lâm Vương Thế tử bên cạnh sẽ có hay không có cao thủ âm thầm bảo hộ? Người ta muốn ám sát hắn, độ khó sẽ có bao nhiêu cao? Đại trưởng lão nhìn chằm chằm nàng, thánh nữ, chẳng lẽ là sợ? Sợ? Liêu Tố nhạt nhạt mở miệng, ta chỉ là muốn khuyên đại trưởng lão cẩn thận làm việc, đến nỗi đại trưởng lão nghe hay không, vậy thì không liên quan gì đến ta. Bất quá vẫn là muốn nhắc nhở đại trưởng lão một câu, ngày hôm nay phía dưới, muốn Lâm Vương Thế tử người chết rất nhiều, nhưng Lâm Giang Niên đoạn đường này bắc thượng đến nay, còn không có nghe nói qua có bất kỳ thế lực động thủ. Đại trưởng lão cảm thấy, ra sao nguyên nhân? Đại trưởng lão giật mình tại chỗ, như có điều suy nghĩ, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Một bên khác, Lâm Giang Niên mang theo Tiểu Trúc cùng Lâm Thanh Thanh tại đầu đường lắc lư dạo qua một vòng, xem cái này Tầm Dương thành phồn hoa cảnh đêm, mệt mỏi sau, liền cũng tìm lầu uống trà, muốn một bình trà nghỉ ngơi một chút. Xem ra, cái này Tầm Dương thành gần nhất cũng không yên ổn. Lúc đầu đường đi dạo, Lâm Giang Niên có thể nhìn thấy trên đường bầu không khí nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy xuyên thẳng qua trong đám người thành phòng tướng sĩ. Cái này thái thú chi tử mất tích, quả thật một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lâm Giang Niên cảm khái nói. Một bên Lâm Thanh Thanh trầm mặc phút chốc, nói, Vương Thế tuyển đối với người con trai độc nhất này cực kỳ bà bối, nếu là hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được. Nàng do dự một chút, điện hạ, chúng ta coi là thật muốn dính vào. Lấp vào. Lâm Giang Niên lại khẽ gật đầu một cái, đương nhiên không, chúng ta chỉ là xem thôi. Đến nỗi những thứ khác cân đoán, không tham dự. Lâm Thanh Thanh muốn nói lại thôi, thần sắc có chút lo nghĩ. Coi là thật có thể không tham dự sao? Điện hạ bây giờ xuất hiện ở đây, cho dù không muốn, nhưng cũng không thể tránh sẽ bị buộc cuốn vào. Để cho Lâm Thanh Thanh cực kỳ không hiểu là, điện hạ vì cái gì nhất định phải lội vũng nước đục này? Lâm Giang Niên cười không nói, cũng không giảng giải quá nhiều. Lần này Bắc Thượng vào kinh thành hành trình, trừ bỏ Lý Cản Lâm cái kia còn chưa kịp động thủ liền ngâm nước nóng ám sát kế hoạch bên ngoài, cơ hồ không có gặp gỡ bất kỳ trở ngại nào. So trong tưởng tượng phải nhiều bưng lòng. Nhưng càng là như thế, Lâm Giang Niên ngược lại càng bất an. Theo lý mà nói, hắn lần này vào kinh thành lực cản không nhỏ, không ít người cũng không hy vọng hắn có thể bình an vào kinh thành. Nhưng vì sao dọc theo con đường này, từ đầu đến cuối bình tĩnh vô sự? Đi thôi, không sai biệt lắm cần phải trở về. Uống hai ấm trà, nghỉ ngơi một lát sau, nhìn một chút bóng đêm đã không còn sớm, Lâm Giang Niên đứng dậy chuẩn bị mang theo Tiểu Trúc cùng Lâm Thanh Thanh rời đi. Vừa đứng dậy thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trên gác xếp xuống mấy thân ảnh. Người cầm đầu là một vị áo bào đen thân ảnh, bao phủ tại trong áo bào đen, nhìn không rõ ràng bộ dáng, Lâm Giang Niên vô ý thức liếc qua, mà áo bào đen người ánh mắt cũng đúng lúc rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, ánh mắt ngắn ngủi giao phong. Lâm Giang Niên ánh mắt híp lại. Hắc bào nhân này không phải là người tầm thường. Bất quá, ánh mắt giao phong cũng chỉ là trong chốc lát, Hắc bào nhân liền thu tầm mắt lại, mang theo bên cạnh hai người rời đi. Lúc từ Lâm Giang Niên bên cạnh đi qua, không có chút nào dừng lại. Lâm Giang Niên nhìn thêm một cái, vừa quay đầu liếc về phía Lâm Thanh Thanh, gặp nàng ánh mắt đồng dạng nghiêm trọng. Rõ ràng, cũng là nhìn ra thứ gì. Người này có chút lợi hại. Lâm Thanh Thanh khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, khí tức rất đủ, võ công ít nhất tại thuộc hạ phía trên. Không nghĩ tới, cái này Tầm Dương nội thành cũng ngọa hổ tàng long. Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, đang chuẩn bị cất bước lúc rời đi. Một giây sau, phản phất có cái gì linh quang thoáng qua, trong đầu đột nhiên hiện lên vừa rồi cái kia kinh hồng một mắt lúc nhìn thấy cái kia áo bào đen ba người trên người trang phục. Trang phục ngược lại không đủ là lạ, người trong giang hồ kỳ trang dị phục người đông đảo, nhưng vừa rồi cái này áo bào đen ba người trên người trang phục là ba người trên thân cái kia thêu lên đồ án, có chút quen mắt. Lâm Giang Niên trí nhớ vô cùng tốt, xem qua liền nhớ kỹ ba người kia trên quần áo quỷ dị đồ án, cực kỳ nhìn quen mắt. Trong chốc lát, Lâm Giang Niên rất nhanh hồi tưởng lại trước đây đêm khuya mưa to ở đó trong miếu hoang lúc từng gặp Liêu Tố bên người những người kia. Trên người bọn họ cái kia quỷ dị kỳ quái đồ án, tựa hồ cùng vừa rồi ba người kia giống nhau như lúc. Trong nháy mắt, Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng lại. Thiên Thần Giáo. Vừa rồi ba người kia là Thiên Thần Giáo người. Cái kia quỷ dị đồ án là bọn hắn trong giáo chuyên trúc tiêu chí. Thanh Thanh. Lâm Giang Niên đột nhiên mở miệng, đuổi kịp vừa rồi ba người kia, điều tra thêm lai lịch của bọn hắn. Lâm Thanh Thanh khẽ giật mình, không biết điện hạ vì cái gì đột nhiên ngữ khí biến đổi, vì cái gì đột nhiên muốn tra ba người kia. Điện hạ, bọn hắn có vấn đề. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu. Lâm Thanh Thanh lúc này thần sắc nghiêm túc là, thuộc hạ lập tức đi làm. Nói xong, Lâm Thanh Thanh liền vội vàng đứng dậy rời đi. Điện hạ một bên Tiểu Trúc kéo Lâm Giang Niên góc áo, phắt, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, ánh mắt lại dần dần ngưng thần nghiêm túc. Không nghĩ tới, sẽ ở Tầm Dương nội thành nhìn thấy Thiên Thần Giáo người, từ vừa rồi người áo đen kia khí tức trên thân đến xem, người này chỉ sợ tại trong Thiên Thần Giáo địa vị không thấp. Trong lúc nhất thời, Lâm Giang Niên hơi có chút hoảng hốt. Từ lần trước Liêu Tố rời đi về sau, đã có một đoạn thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này ven đường Bắc Thượng, Lâm Giang Niên cũng phái người bốn phía dò hỏi có liên quan Thiên Thần Giáo cùng nàng tin tức, lại vẫn luôn không có kết quả. Cái này thiên hạ chi đại, chẳng có mục đích đi tìm một người, không khác mò kim đáy biển. Huống chi, Lâm Giang Niên cũng không xác định nữ nhân kia có thể hay không trốn tránh hắn. Bây giờ tại Tầm Dương Thành gặp Thiên Thần Giáo người, mang ý nghĩa Thiên Thần Giáo tại Tầm Dương Thành hơn phân nửa có kế hoạch hành động. Có lẽ có thể từ cái kia áo bào đen nhân thân bên trên tìm được Thiên Thần Giáo manh mối, hoặc là tìm hiểu nguồn gốc tìm được yếu tố. Không gặp lâu như vậy, cũng không biết nàng bây giờ ở đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên hơi có chút hứng phấn, ánh mắt tùy ý tại trong trà lâu quét mắt một mắt sau, vừa mới mang theo Tiểu Trúc rời đi. Đợi đến Lâm Giang Niên rời đi không bao lâu, trà lâu ở giữa, một bộ áo đỏ Liêu Tố xuất hiện, ánh mắt giật mình thần nhìn xem dưới lầu. Thánh nữ, Linh Nhi đi theo sau lưng Liêu Tố, theo Lâm Giang Niên bóng lưng rời đi liếc mắt nhìn, cảm khái nói, hắn chính là cái kia cái giả thế tử a. Đêm đó trong miếu hoang, là nàng tự tay bắt được Lâm Giang Niên cái này cái giả thế tử. Nàng cũng là còn sót lại không nhiều duy nhất biết Lâm Giang Niên giả mạo thân phận người. Thật không nghĩ tới a, hắn vậy mà thật sự dĩ giả luật chân. Linh Nhi âm thanh hơi có chút cảm khái, đại trưởng lao chắc chắn là không biết chuyện này, thánh nữ ngươi nếu là muốn cái này, Lâm Vương thế tử tính mệnh dễ như trở bàn tay đâu, Liêu Tố bình tĩnh như trước không nói. Một lúc sau, nàng mới mở miệng nói, "Linh Nhi." "Ân." "Thế nào thánh nữ? Ngươi đi về trước đi, ta có một số việc muốn đi làm." Linh Nhi chớp mắt, còn đang muốn hỏi một chút thánh nữ muốn đi làm cái gì lúc, đã thấy Liêu Tố đã lặng yên rời đi, chỉ còn sót lại một bóng lưng tuyệt mỹ. Nàng mờ mịt chớp mắt, "Thánh nữ, giữa đêm này muốn đi đâu nha?" "Phủ thái thú, tiểu viện." Tắm rửa thay quần áo sau Lâm Giang Niên về tới trong gian phòng. Mà lúc này, Lâm Thanh Thanh thân ảnh cũng đội vàng đổi tới. "Điện hạ, như thế nào?" Lâm Thanh Thanh cúi đầu mở miệng, thuộc hạ dựa theo điện hạ phân phó âm thầm theo dõi ba người kia, xác định ba người kia trú ở khách sạn. Thế nhưng ba người tính cảnh giác cực mạnh, thuộc hạ không dám tùy tiện tới gần. Chỉ là để cho người ta âm thầm theo dõi, trở về hướng thuộc hạ hồi báo Lâm Giang Niên gật đầu, "Ngươi làm rất tốt, chuyện này ngược lại cũng không cấp bách, đừng đả thảo kinh xả, chậm rãi tra, xem bọn hắn cùng người nào tiếp xúc qua, lại có cái mục đích gì là." Lâm Thanh Thanh gật đầu, lại muốn nói lại thôi, "Điện hạ, ba người kia là lai lịch gì, vì cái gì đột nhiên muốn nhìn bọn hắn chằm chằm?" "Thiên Thần Giáo." Lâm Giang Niên khẽ nhả mấy chữ. Lâm Thanh Thanh khẽ giật mình, trong nháy mắt hiểu được. "Thuộc hạ hiểu rồi. Thời điểm không còn sớm, nghỉ sớm một chút ta." Lâm Giang Niên nhẹ nhàng khoát tay. Lâm Thanh Thanh cúi đầu, "Vậy thuộc hạ cáo lui." Lâm Thanh Thanh cúi đầu lui ra khỏi phòng. Lâm Giang Nghiên nhưng là đứng dậy đi tới một bên trên mặt thảm, ngồi xếp bằng bắt đầu luyện công. Đây là hắn mỗi ngày bền lòng vững dạ kế hoạch. Ven đường một đường bắc thượng, Lâm Giang Nghiên cũng không hoang phế một thân võ công. Theo Huyền Dương tâm pháp vận chuyển, Lâm Giang Nghiên toàn thân khí huyết lại độ rời sông lớp biển, tiến nhập huyền diệu trong trạng thái. Đợi cho sau một hồi, Lâm Giang Nghiên thu công, hô hấp nhẹ nhàng, trong lòng thông suốt. Cảm thụ toàn thân khí huyết cuộn, hít thở sâu một hơi, ngước mắt liếc nhìn gian phòng, đã thấy trong gian phòng trống rỗng lấy. Tiểu Trúc đâu? Lâm Giang Nghiên lúc này mới nhớ tới, Tiểu Trúc gian phòng được an bài tại cách vách hắn, mỗi ngày luyện công thời điểm Tiểu Trúc cũng không đến quấy rầy hắn. Lúc này luyện công hoàn tất, Lâm Giang Nghiên khí huyết dồi dào, chính là thịnh vượng thời điểm, hắn đứng dậy đẩy cửa, đi tới căn phòng cách vách cửa ra vào. Tiểu Trúc, điện hạ. Trong gian phòng truyền đến Tiểu Trúc thanh âm vui sướng, rất nhanh cửa phòng mở ra, Tiểu Trúc cười tươi rói thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Vừa mới tắm rửa đi qua không bao lâu, tiểu nha hoàn làn da kiểu đột, trắng như tuyết như ngọc. Mái tóc ướt nhẹ phía dưới, một tấm thanh tú mà gương mặt non nớt, thiếu nữ sắp trưởng thành giống như đang ngáy mắt. Điện hạ, ngươi. Nha tiểu nha hoàn đang muốn lúc mở miệng, đã thấy điện hạ đột nhiên cất bước xâm nhập, sau đó chặn ngang đem nàng ôm lấy, nhanh chân hướng về trong gian phòng đi đến. Tiểu Trúc nha, thời điểm không còn sớm, nên nghỉ tạm. Lâm Giang Niên âm thanh trầm thấp, mang theo vài phần nụ cười không mang theo hảo ý điện. Điện hạ tiểu nha hoàn nơi nào không ý thức được chuyện gì xảy ra, âm thanh khẩn trương và ý xấu hổ đến cực điểm. Đừng, không, điện hạ còn không có đóng. Ôi trời tối người yên, trong tiểu viện im lặng lấy. Một thân ảnh đứng ở đen như mực yên tĩnh viện bên trong, nhìn chằm chằm cách đó không xa gian phòng. Cái kia thanh lãnh trên mặt tuyệt mỹ, tràn đầy hàn ý toàn bộ trong sân nhiệt độ không khí, tựa hồ tùy theo chợt hạ xuống. Chương 136, hắn ngủ như chết được. Chương 136, hắn ngủ như chết được. Trời tối người yên. Trong thành, Tây Giao một cái khách sạn bên trong. Linh Nhi đang bận rộn mà sửa sang lấy gian phòng, chờ làm xong hết thảy sau, ngồi ở trước bàn, có chút buồn bực ngán ngẩm nhìn về phía đen như mực ngoài cửa sổ. Thời điểm không còn sớm, thánh nữ tại sao còn không trở về? Linh Nhi chớp mắt, có chút hiếu kỳ, cũng có chút ưu sầu. Nàng thở nhỏ đi theo thánh nữ bên cạnh, những năm này cơ hồ như hình với bóng, ngoại trừ phía trước đoạn thời gian kia. Thánh nữ vì ám sát Lâm Hằng trọng ngụy trang thân phận lẻn vào Lâm Vương phủ, đây là nàng duy nhất cùng thánh nữ tách ra thời gian. Mà những năm này thánh nữ đợi nàng cũng thân như tỉ muội, chưa bao giờ đối với nàng từng có cái gì giấu giếm. Nhưng trước các nàng chưa từng tới bao giờ Tầm Dương thành, cũng không nghe nói qua thánh nữ tại Tầm Dương nội thành có cái gì bằng hữu, thánh nữ kia đêm nay đi đâu? Đã trễ thế như vậy vẫn chưa trở lại. Nghĩ tới đây, Linh Nhi khó tránh khỏi có chút lo nghĩ. Thánh nữ cùng đại trưởng lão vẫn luôn không hợp, những năm này nếu không phải là giáo chủ đứng ra, nghiêm cấm trong giáo người nội đấu, chỉ sợ thánh nữ cùng đại trưởng lão đã sớm đấu cái người chết ta sống. Nhưng dù cho như thế, thánh nữ bây giờ cùng đại trưởng lão quan hệ vẫn như cũ thế như thủy hỏa. Nghĩ tới đây, Linh Nhi có chút ngồi không yên, đang muốn đứng dậy lúc, khách sạn bên ngoài gian phòng truyền đến tiếng bước chân. Đạp đạp trường. Tựa hồ đạp rất dùng sức. Linh Nhi vô ý thức quay đầu, rất nhanh nhìn thấy cửa gian phòng ra ngoài hiện đạo kia quen thuộc áo đỏ. Nàng lúc này kinh hỉ đứng dậy, thánh nữ, ngươi đã về rồi. Linh Nhi nhiệt tình đứng dậy tiến lên nên đón, nhưng vừa mới tới gần, liền ý thức được nào có chút không đúng, thánh nữ, ngươi, thế nào? Linh Nhi lúc này mới chú ý tới, thánh nữ biểu tình trên mặt không đúng lắm. Căn phòng mở tối bên trong, Liêu Tố bước vào gian phòng. Một tấm thanh lãnh trên mặt tuyệt mỹ tràn ngập hàn ý, mà không biểu tình. Nhất là cặp con mắt kia, giống như thực chất khí tức nguy hiểm, để cho Linh Nhi vô ý thức có chút sợ. Thánh nữ, đây là thế nào? Đi ra ngoài một chuyến, đã xảy ra chuyện gì? Linh Nhi vô ý thức dò xét thánh nữ, đã thấy thánh nữ trên thân tràn ngập một cỗ lạnh lùng sắc khí, để cho người ta không khỏi trong lòng phát lạnh. Thánh nữ. Linh Nhi trong lòng càng không yên hơn bất an, ngươi làm sao? Thời khắc này Liêu Tố mặt không biểu tình, trên mặt xương lạnh trải rộng, cái kia ống tay áo phía dưới bàn tay trắng non nắm chặt, giống như hít vào một hơi thật sâu, buông ra lại nắm chặt. Không có việc gì. Nàng lạnh nhạt mở miệng. Ngữ khí rất nặng, nhưng này chỗ nào giống như là không có chuyện gì bộ dáng. Thánh nữ Linh Nhi còn nghĩ nói gì đó, lại bị Liêu Tố đánh gãy, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Linh Nhi trong lòng lo nghĩ khẩn trương, nhưng nghe đến thánh nữ nói như vậy, cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn trong lòng lo lắng, cái kia, thánh nữ ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Có bất kỳ phân phó, tùy thời hô Linh Nhi. Liêu Tố vẫn như cũ mặt không biểu tình, không nói gì. Linh Nhi giấu trong lòng tâm tình bất an, lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại, đứng tại ngoài hành lang, khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ tràn đầy lo nghĩ. Thánh nữ, đây rốt cuộc thế nào? Đi ra ngoài một chuyến, như thế nào giống như là chuyện gì xảy ra, tức giận như vậy. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng gặp qua thánh nữ tức giận như vậy bộ dáng. Linh Nhi cẩn thận hồi tưởng, từ nhỏ đến đại thánh nữ tựa hồ mãi mãi cũng là thành thục chứng trạng bộ dáng. Có rất ít qua không tỉnh táo phản ứng, không chi là giống đêm nay thất thường như vậy. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra nha? Trong gian phòng, đợi cho Linh Nhi rời phòng sau rất lâu, Liêu Tố vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, tựa như một tòa pho tượng. Trong đầu, hình ảnh hiện lên lại là lúc trước tại trong tiểu viện kia chỗ nhìn thấy, nghe một màn kia. Trong lòng giống như là bị người hung hăng tốn phía dưới, cực kỳ không thoải mái. Cái kia vốn đàn quả nhiên chưa thả qua Tiểu Trúc. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại nghiến răng nghiến lợi, lạnh xương trải rộng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận. Thậm chí ngay cả chính nàng đều không ý thức được, đem tại tiểu viện nhìn thấy Lâm Giang Niên cùng Tiểu Trúc tư hôn một màn kia lúc, trong nội tâm nàng có nhiều phẫn nộ. Mặc dù sớm tin tưởng, đây là chuyện sớm hay muộn. Nàng còn tại Lâm Vương phủ lúc, cái kia vốn đàn liền đối với Tiểu Trúc ý đồ bất chính. Một cái như thế mảnh mai dung mạo xinh đẹp tiểu nha hoàn cả ngày bồi bên cạnh hắn, tên kia có thể nhịn được. phía trước tu luyện Huyền Dương Tâm Pháp hạn chế hắn phát huy, nhưng theo Huyền Dương Tâm Pháp bước vào nhất trọng, đã mất đi cuối cùng này một tầng hạn chế, hết thảy liền đều thuận lý thành trương. Nhưng dù cho như thế, lúc tận mắt nhìn thấy, Liêu Tố Tâm đầu như trước vẫn là mười phần không thoải mái. Nàng thất hồn lạc phách, thậm chí đều quên là thế nào trở về. Bây giờ, trong gian phòng, Liêu Tố hít sâu mấy hơi thở, cố gắng tỉnh táo, tức giận. Hắn nguyện ý ngủ cô nương nào, cùng với nàng có quan hệ gì? Bọn hắn vốn là không có bất cứ quan hệ nào, bất quá chỉ là ngủ một giấc mà thôi, không tính là cái gì. Liêu Tố cắn chặt môi đỏ, ánh mắt oán hận. Hơn nữa, bọn hắn đã thanh toán xong, không thiếu nợ nhau. Đã như vậy, hắn nguyện ý cùng ai ngủ, nàng tại sao phải tức giận? Cùng với nàng có quan hệ gì? Đúng a? Tại sao phải tức giận? Nghĩ tới đây, Liêu Tố tựa hồ sáng tỏ thông suốt, đôi mắt đẹp oán hận mắt nhìn ngoài cửa sổ phương hướng. Cái kia bạc tình bạc nghĩa hắn yêu cùng ai ngủ cùng ai thiết đi, chết tử tế nhất tại nữ nhân trên giường. Ngủ như chết hắn được. Tầm dương ngoại ô khu, một chỗ không người để ý hoang vu trong nhà. Chỗ này nhà chủ nhân quanh năm ra ngoài, trạch viện lâu năm thiếu tu sửa, viện bên trong cỏ hoang mục phát. Trong trạch viện có một chỗ tầng hầm. Lờ mờ ở mức trong tầng hầm ngầm, đang nằm một người. Một cái thân mặc cẩm y liễu, cũng vô cùng thân ảnh chật vật. Không biết qua bao lâu, đạo thân ảnh này chậm rãi mở mắt. Cái này, đây là nơi nào? Mở mắt ra lúc, người người được trong không khí ở mức lên mốc khí tức, Lệnh Vương Cẩn trực tiếp nôn ra một trận. Hoẹ một trận ác tâm nôn khan sau đó, Vương Cẩn trong đầu suy nghĩ dần dần khôi phục. Cái này, đây là nơi nào? Tới, có ai không? Cứu, cứu mạng. Vương Cẩn ánh mắt hoảng sợ nhìn xem bốn phía đen như mực mờ tối hoàn cảnh, trong lòng hiện lên hoảng sợ cảm xúc. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, hắn là tại tiến đến Liễu Hương lâu trên đường, tao nộ một nữ tử cưỡng ép, sau đó hắn liền không có ý thức, đợi đến tỉnh lại liền xuất hiện ở đây. Cái này, đây là nơi nào? Bị bắt cóc. Nghĩ tới đây loại khả năng, Vương Cẩn vừa sợ vừa giận. Thẩm Dương nội thành, vẫn còn có người dám bắt cóc hắn. An hùng tâm báo tử đảm. Muốn chết phải không? Mau tới người. Các ngươi biết bản công tử là ai chăng? Lại không phóng bản công tử ra ngoài, bản công tử giết ngươi cả nhà. Người tới đây mau. Cứu mạng van cầu ngươi tới một người a hai ngày sau. Vương Cẩn bị đói ra bọc xương, thoi thoát, nằm rạp trên mặt đất. Hắn bị giam ở đây dòng dã hai ngày, tại cái này tối tăm không ánh mặt trời trong tầng hầm ngầm, cũng đói bụng dòng dã hai ngày. Từ lúc mới bắt đầu hướng về phía ngoài cửa chửi rủa, uy hiếp, đến phía sau cầu cứu, từ đầu đến cuối không người xuất hiện. Không biết hắc ám sợ hãi bao phủ hắn, lại vây khốn lại đói vừa khát, Vương Cẩn trong lòng hoảng sợ cảm xúc không ngừng lan tràn. Hắn sẽ không chết ở đây a? Sẽ không bị tươi sống chết đói ở đây a? Ngay tại Vương Cẩn càng ngày càng tuyệt vọng lúc, tựa hồ nơi xa có tiếng bước chân từng bước tới gần, tựa như tự nhiên, Vương Cẩn chật vật từ dưới đất ngẩng đầu lên. Lại cạnh cửa sắt tiếng mở cửa, một giây sau, một đạo chói mắt cường quang xuyên vào mở tối tầng hầm. Cái tia sáng mãnh liệt, đâm Vương Cẩn mở mắt không ra. Ở mức bẩn thỉu trong tầng hầm ngầm, Vương Cẩn nằm rạp trên mặt đất, toàn thân dơ bẩn, hắn khó khăn ngẩng đầu. Đói bụng hai ngày, hắn đã không có khí lực. Chói mắt quất bóng lúc, hắn mơ hồ nhìn thấy cửa ra vào xuất hiện một thân ảnh. Cứu, cứu mạng, âm thanh khàn khàn, cơ hồ nói không ra lời. Hai ngày chưa uống qua thủy, hô hai ngày cứu mạng, cổ họng của hắn đã làm câm, còn chưa có chết. Cửa ra vào truyền đến một cái tựa hồ có chút bất ngờ âm thanh. Vương Cẩn trên mặt cái kia hiện lên cái kia vẻ hưng phấn thần sắc, trong nháy mắt tan thành mây khói. Thanh âm này, quen hay như thế, không phải liền là ngày đó bắt cóc bắt hắn nữ nhân kia. Vương Cẩn gian khổ ngẩng đầu, quả nhiên thấy xuất hiện tại cửa ra vào đạo thân ảnh kia, chính là ngày đó bắt cóc hắn nữ tử kia. Hoảng sợ thần sắc từ Vương Cẩn trên mặt hiện lên, hắn cực kỳ tức giận muốn nói gì, lại một chữ đều không nói được. Có đói bụng không, có muốn hay không ăn cái gì? Truyền đến nữ tử kia âm thanh. Vương Cẩn tức giận muốn lúc mở miệng. Lại cạnh, một cái băng lãnh cứng ngắc bánh cao lương rơi vào trước người hắn. Vương Cẩn lời ra đến quẻ miệng, lại đột nhiên dừng lại. Trong bụng rời sông lấp biển, mãnh liệt đói bụng trình độ phảng phất khoé động hắn ruột, để cho hắn đau đớn vạn phần. Cái này ngày bình thường hắn xưa nay sẽ không con mắt nhìn chúng một cái rất rưởi, bây giờ lại tản ra mãnh liệt mỹ thực dục vọng, kích thích hắn bị giác, hắn vô ý thức đột nhiên nắm lên trên mặt đất bánh cao lương, không lo được băng lãnh cứng ngắc không có nửa phần tư vị bánh cao lương, miệng to hướng về trong miệng nhét. Đang đói bụng sinh tồn bản năng phía dưới, cái gì cũng không trọng yếu. Từ nhỏ đến lớn cầm ý ngọc thực Vương Cẩn, lúc nào bị bực này lãnh ngộ, ủy khuất cảm xúc xông lên đầu, cơ hồ tại chỗ khóc lên. Cứng ngắc lại khó mà nuốt xuống bánh cao lương nhét vào trong miệng, rất nhanh bị sặc cổ họng. Khu khu thủy, thủy Vương Cẩn che lấy cổ họng, sắc mặt hoảng sợ. Một cái ấm nước rơi trên mặt đất, Vương Cẩn nắm lên ấm nước, nhắm ngay miệng từng ngụm vào đâu. Tham lam đem ấm nước bên trong thủy uống cạn, Vương Cẩn khắp khuôn mặt là giành lấy cuộc sống mới thỏa mãn thần sắc. Ăn no rồi. Phía trước lại độ truyền đến nữ tử kia giọng nói nhàn nhạt. Ngươi là ai? Một cái bánh cao lương vào trong bụng, Vương Cẩn cuối cùng sống lại chút, hắn gian khổ ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô gái nơi cửa, âm thanh trầm thấp, rất muốn phẫn nộ mở miệng. Nhưng cuối cùng, nhịn được. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Bản cô nương là ai? Ngươi đây liền không xứng biết. Cô gái nơi cửa đạm nhiên mở miệng, bất quá, ngươi nếu là muốn rời đi ở đây, ngoan ngoãn phối hợp bản cô nương ngược lại là có thể tha cho ngươi một cái mạng. Vương Cẩn lúc này phẫn nộ, ngươi có biết bản công tử là ai? Ngươi dám tầm dương thái thú chi tử thôi, ngươi còn có thể là ai? Cửa ra vào nữ tử cười lạnh một tiếng, bản cô nương chuyên môn bắt ngươi loại cá này thịt dân chúng hoàn khố xuất sinh. Vương Cẩn đến miệng bên cạnh uy hiếp nữ, trong nháy mắt bị chặn lại trở về, hoảng sợ mở to hai mắt. Nàng biết thân phận của hắn, chuyên môn hướng về phía hắn tới. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Vương Cẩn trầm thấp cắn răng, nếu biết bản công tử thân phận, ngươi liền không sợ chết. vì sao muốn sợ? Nữ tử cười nhạo một tiếng, bản cô nương nếu là giết ngươi, lại có ai biết? Lời này vừa nói ra, Vương Cẩn trong nháy mắt vạn phần hoảng sợ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Rất đơn giản, có một số việc, bản cô nương muốn hỏi một chút ngươi. Cửa ra vào nữ tử nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng, mặt trời mới mọc huyện huyện lệnh Vương Thạch, ngươi cũng không lạ lẫm à? Nghe được cái tên này, Vương Cẩn trong lòng một lộ bộ, phản phất ý thức được cái gì. Hắn cố tự chấn định, ngươi muốn nói cái gì? Cái kia Vương Thạch sau lưng làm những cái kia hoạt động, cũng hẳn là ngươi chỉ điểm a. Cửa ra vào nữ tử cười lạnh một tiếng, những chuyện kia, cùng các ngươi Vương gia thoát không ra liền quan a. Bản công tử không biết ngươi đang nói cái gì. Vương Cẩn ánh mắt thoáng qua một tia hoảng sợ, lúc này ngoài mạnh trong yếu nói, bản công tử căn bản không biết cái gì Vương Thạch, hắn làm qua cái gì, cùng bản công tử có gì liên quan. Phải không? Cửa ra vào nữ tử càng cười lạnh, xem ra, ngươi là không có ý định phối hợp. Đã như vậy ngươi liền hảo hảo ở đây ở lại a. Tiếng nói vừa ra, cửa ra vào nữ tử quay người rời đi. Phanh. Theo cửa sắt đóng lại, trong tầng hầm ngầm lại độ lâm vào hắc ám. Vương Cẩn ánh mắt hoảng sợ, liền đi. Ngươi trở về. Sú Nương Môn, mau thả bản công tử ra ngoài. Bản công tử nếu là đi ra, nhất định giết ngươi cả nhà. Cứu mạng, có người hay không mau cứu bản công tử. Cầu ngươi mau trở lại, phóng, thả ta ra ngoài lại 3 ngày sau đó. Nơi đó tầng hầm môn lại độ mở ra lúc, Vương Cẩn nằm trên mặt đất thoi thoát. Cửa ra vào, nữ tử kia cười lạnh một tiếng, bây giờ, có thể đàng hoàng sao? Đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi. Bị nhốt lâu như vậy, Vương Cẩn bây giờ ánh mắt sớm mất phía trước như vậy sắc bén phong mang, thay vào đó là hoảng sợ. Dị thường hoảng sợ. Bị giam giữ tại cái này tối tăm không ánh mặt trời chỗ, hắc ám nha dịch hoàn cảnh cơ hồ muốn đem hắn bức điên. Hắn chật vật ngẩng đầu, phản phất dùng hết toàn thân khí lực cuối cùng, run rẩy mở miệng. "Phóng bản công tử ra ngoài, ngươi muốn làm gì đều được." Thì ra là thế. Tầng hầm bên ngoài, vắng lặng trong trạch viện. Tỷ ngươi đoán quả nhiên không tệ, Vương gia này quả nhiên có vấn đề. Thẩm Linh Quân tự lẩm bẩm, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên mấy phần không thể tin tức giận thần sắc. Nàng vốn cho là Vương gia chỉ là sau lưng âm thầm đang làm một chút thủ đoạn không thể gặp người. Mặt trời mới mọc huyện lừa bán nữ tử sự tình, cùng Vương gia thoát không ra liên quan. Nhưng theo Thẩm Linh Quân một đường điều tra, phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Càng không có nghĩ tới, có thể từ Vương Cẩn trong miệng nảy ra nhiều như vậy niềm vui ngoài ý muốn. Thẩm Linh Quân trong lòng khó tránh khỏi có chút phát lạnh, phẫn nộ. Vương gia này trên danh nghĩa là Tầm Dương thành đại gia tộc, nhạc thiện hảo thi, tại bách tính trong miệng danh tiếng rất tốt. Không nghĩ tới, sau lưng lại làm lấy nhiều như thế tội ác chồng chất sự tình. Lừa bán nhân khẩu, ép người làm gái điếm, buôn bán muối lậu, mạnh nuốt sáp nhập, thôn tính trăm họ điển địa từ Vương Cẩn trong miệng, dây dưa ra một loạt lợi ích khổng lồ quần thể. Tại Vương gia che chở phía dưới, toàn bộ Tầm Dương thành tối tăm không mặt trời. Quan thương tương hộ. Thẩm Linh Quân tức đến run rẩy cả người. Mấy ngày phía trước, nàng tại vị kia mũ rộng vành phân phó của tỷ tỷ phía dưới, một mình từ mặt trời mới mọc huyện nhà tù bất ngục, một đường bắc thượng đuổi tới Tầm Dương thành, lại tại mũ rộng vành tỷ tỷ an bài phối hợp phía dưới, bắt cóc Tầm Dương thái thú chi tử Vương Cẩn. Cho tới bây giờ, hết thảy đều dường như đang bị kia mũ rộng vành tỷ tỷ nằm trong tính toán. Thẩm Linh Quân sợ hãi thán phục lại khâm phục, đối với vị kia mũ rộng vành tỷ tỷ thân phận cũng sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Nàng đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì hết thảy đều tại nàng tính toán ở trong, Thẩm Linh Quân thậm chí không có phí chút sức lực liền thành công bắt cóc Tầm Dương thái thú chi tử. Quá đơn giản. Đơn giản đến Thẩm Linh Quân một trận hoài nghi tới trong đó có phải hay không có bẫy. Như vậy bước kế tiếp Thẩm Linh Quân quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng tầng hầm, hình như có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Nghe tỷ tỷ, nàng chắc chắn sẽ không sai. Thẩm Linh Quân ánh mắt kiên định. Chương 137, tình thế mất khống chế. Chương 137, tình thế mất khống chế phủ thái thú. Trong tiền thính, Vương Thế Tuyền chân mày nhíu chặt, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn đứng dậy tại trong tiền thính đi qua đi lại, hai tay sau lưng, hít thở sâu một hơi, giống như là đang nóng nảy chờ đợi cái gì. Lúc này, ngoài cửa truyền tới gấp rút tiếng bước chân, Vương Thế Tuyền bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Không bao lâu, Trịnh Sương bước chân vội vàng đuổi tới tiền thính. Như thế nào? Bẩm đại nhân, như trước vẫn là không có công tử tin tức. Nghe được tin tức này, Vương Thế Tuyền sắc mặt đột nhiên biến đổi, lay động thân hình phía dưới, phá lệ khó coi. Còn không có tin tức. Từ Vương Cẩn mất tích bắt đầu, đến bây giờ đã có 5-6 ngày thời gian. Cái này 5-6 ngày bên trong, hắn cơ hồ phát động toàn bộ Tầm Dương nội thành thành phòng cùng huyện nha thế lực tìm kiếm Vương Cẩn tung tích, cơ hồ đem toàn bộ Tầm Dương thành cho lật lên. Không chỉ có như thế, liền Tầm Dương bên ngoài thành phụ cận tất cả có thể tìm chỗ, cơ hồ đều điều tra lục soát qua, vẫn như cũ không có kết quả. Vương Thế Tuyền sắc mặt cực kỳ khó coi, cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Mất tích 5-6 ngày, ý vị này Vương Cẩn gặp phải nguy hiểm có thể càng lúc càng lớn. Nếu Vương Cẩn là bị người bắt cóc, hoặc là người có lòng khống chế hắn tới nhằm vào Vương Thế Tuyền, nhưng vì sao đi qua nhiều ngày như vậy, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào? Trong lòng Vương Thế Tuyền, khó tránh khỏi hiện lên một cái xấu nhất khả năng. Nghĩ tới đây, Vương Thế Tuyền thân hình thoát một cái, cước bộ lảo đảo. "Đại nhân, đại nhân." Trịnh Sương lo lắng tiến lên, bước nhanh nâng lên Vương Thế Tuyền, "Đại nhân ngài đừng quá lo lắng, công tử hắn sẽ không có chuyện." Trịnh Sương tính toán muốn an ủi, nhưng cũng nói không nên lời tới. Ai cũng không dám cam đoan công tử có hay không nội hại, nhưng càng là lúc này, càng phải tỉnh táo. "Đại nhân, người muốn tỉnh lại." Trịnh Sương trầm giọng nói, "Cái kia người sau lưng bắt cóc công tử, tất nhiên có mưu đồ. Đại nhân ngươi như lúc này rối loạn trận cước, há không vừa vặn đã trúng bọn hắn ý muốn?" Vương Thế Tuyền sắc mặt biến thành dừng lại cùng chút, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến loại khả năng này. Chỉ là, Mặc kệ bắt cóc công tử người đến cùng là ai, bọn hắn nếu không nghĩ đắc tội đại nhân, tất nhiên sẽ không tổn thương công tử. Đại nhân ngươi bây giờ cần phải giữ vững tỉnh táo, vững vàng, chờ lấy bọn hắn hiện thân. Trịnh Sương trầm giọng nói, thuộc hạ cũng sẽ toàn lực tìm kiếm công tử tung tích, bình an đem công tử cứu ra. Vương Thế Tuyền hít sâu mấy hơi thở, thân là Tầm Dương quận thái thú, hắn tự nhiên không có yếu đất như thế. Chỉ có điều việc quan hệ con trai độc nhất, tăng thêm những ngày này mấy ngày liền buôn ba lo nghĩ, khiến cảm xúc hỗn loạn. Hắn đôi mắt trầm thấp, âm thanh lạnh lùng nói, ai dám làm tổn thương con ta, bản quan nhất định phải hắn trả giá thê thảm đại giới. Lời đến như thế, Vương Thế Tuyền lại ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Cần, bản quan phía trước cho ngươi đi tra sự tình, như thế nào? Có tin tức không? Đại nhân, cái này Trịnh Sương do dự, muốn nói lại thôi. Vương Thế Tuyền mắt thần mãnh nhiên ngưng lại, như thế nào, có cái gì không thể nói sao? Trịnh Sương do dự rất lâu, mới chậm rãi mở miệng, đại nhân, thuộc hạ thật là tra được một chút cùng công tử chuyện có liên quan đến. Bất quá, đại nhân phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Vương Thế Tuyền trầm giọng nói, công tử đích xác làm qua một ít chuyện, cũng cùng một chút thế lực cấu kết qua lại. Trịnh Sương cẩn thận từng ly từng tí đem mấy ngày nay chỗ điều tra đến sự tình nói ra. Không tra không rõ ràng, tra một cái giật mình. Trịnh Sương hoàn toàn không nghĩ tới, thiếu gia nhà mình công tử những năm gần đây âm thầm vậy mà làm nhiều như vậy hôn trướng sự tình. Lừa bán nữ tử, ư hiếp bách tính, chiếm lấy tư ruộng, thậm chí âm thầm còn bước lên mất đầu nguy hiểm, cùng buôn bán muối lậu tiểu thương qua lại. Từng cọc, từng kiện, nhìn thấy mà giật mình. Nếu là ngày trước, những chuyện này có lẽ có thể một mực bị giấu giếm, nhưng theo Vương Cần mất tích, toàn bộ Tầm Dương nội thành lòng người bàng hoàng. Trịnh Sương tìm được những cái kia cùng Vương Cần trước khi mất tích có liên hệ người, tìm hiểu nguồn gốc, rất nhanh tra ra đầu này khổng lồ lợi ích dây chuyền sản nghiệp. Khi biết đây hết thảy sau đó, Trịnh Sương toàn thân phát lạnh. Hắn là đã sớm biết được công tử âm thầm làm một chút thủ đoạn không thể gặp người, lại không nghĩ rằng công tử vậy mà gan lớn như thế. Hôn trướng, nghịch tử. Vương Thế Tuyền tại nghe xong sau, sắc mặt đông phẫn nộ, giận không kìm được, một cái tát hung hăng đập vào bên cạnh trên bàn, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Ánh mắt hắn bên trong tràn đầy phẫn nộ thần sắc, hắn làm sao đều không nghĩ tới, cái kia nghịch tử lại sẽ làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình tới. Bản quan cho là hắn chỉ là không hiểu chuyện, không nghĩ tới hắn lại làm ra như thế xúc sinh sự tình. Vương Thế Tuyền cực kỳ tức giận, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy lửa giận thần sắc. Đại nhân đừng nóng giận, đừng tức giận, lấy thân thể Trịnh Sương đội vàng an ủi, công tử đích xác không hiểu chuyện, có lẽ là ngộ nhập lạc lối, bị người làm hư ngươi còn nghĩ lừa gạt bản quan sao? Vương Thế Tuyền sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn xem hắn, nghịch tử này tại bản quan dưới mí mắt làm nhiều như vậy hôn chứng chuyện, bản quan lại một chút cũng không có phát giác được, ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì? Trịnh Sương mí mắt đột nhiên nhảy một cái, công tử có thể ở ngay dưới mắt bọn họ làm những thủ đoạn này, mà bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Điều này có ý vị gì? Trong phủ thái thú có nội gián, đến cùng là ai? Vương Thế Tuyền sắc mặt vô cùng âm trầm. Trịnh Sương trong đầu nghĩ tới khả năng nào đó, sắc mặt biến hóa, muốn nói lại thôi. Đại nhân, bây giờ nên làm gì? Công tử mất tích chỉ sợ cùng chuyện này có liên quan, những người kia bắt cóc công tử, nếu là từ hướng này hạ thủ, chỉ sợ đến lúc đó đối với đại nhân, đối với vương gia sẽ là tai họa ngập đầu a. Vương Thế Tuyền sắc mặt phá lệ âm trầm, cái kia lịch tử hỗn trướng làm những chuyện này, mỗi một kiện đều đủ để cho bọn hắn vương gia lâm vào khốn cảnh, một khi bị lộ ra ánh sáng, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, Vương Thế Tuyền tỉnh táo lại, trầm giọng nói, nghĩ biện pháp xử lý sạch sẽ. Thừa dịp những người kia còn không có hạ thủ, đem lịch tử này làm những thứ này hỗn trướng chuyện xử lý sạch sẽ, không nên để lại bất cứ chứng cứ gì nhược điểm, hiểu chưa? Là. Trịnh Sương trầm giọng mở miệng, vội vàng rời đi. Chuyện này can hệ trọng đại, hàng hồ không thể. Nhất định phải đang vấn đề lộ ra ánh sáng phía trước, đem những vấn đề này xử lý sạch. Chỉ có điều, ngay tại Trịnh Sương vội vàng đi xử lý công tử lưu lại cục diện rối rắm lúc, Tầm Dương nội thành, quan nha nên đón một vị phụ nữ, cầm trong tay đơn kiện cáo trạng Tầm Dương thái thú chi tử Vương Cần. Tin tức này vừa ra, đem phụ trách tiếp đãi án này có liên quan quan viên dọa cho ngộp. Cáo trạng ai? Tầm Dương thái thú chi tử. Người này điên rồi phải không? Tiếp vào này báo án quan viên bị hù mồ hôi lạnh chảy ròng, lúc này liền vội vàng đem trên việc này báo cáo Tầm Dương thái thú. Mà vị kia cáo trạng phụ nữ cũng rất nhanh bị quan nha người mang đi, nhốt vào đại lao. Nhưng sự tình còn lâu mới có được kết thúc. Liên tại đây vị phụ nữ bị bắt vào ngày thứ hai, lại có hai tên phụ nữ xuất hiện tại quan nha cửa ra vào, lại độ cáo trạng Tầm Dương thái thú chi tử tư chiếm các nàng tổ ruộng. Mà lần này, sự tình gây cực kỳ nghiêm trọng, dù là quan nha người phản ứng rất nhanh, nhưng cũng không thể tránh dẫn đến tin tức rất nhanh tại Tầm Dương nội thành truyền bá. Nghe nói không? Hôm qua cùng hôm nay có người đi quan nha cáo trạng chúng ta thái thú chi tử. Nghe nói, Vương Cần đúng không? Đã sớm biết hắn là cái hôn trướng đồ chơi, không nghĩ tới hắn làm ra bực này phát rộ sự tình. Thân là thái thú chi tử, lại tư chiếm người khác tổ ruộng. Nghe nói ngày hôm qua cáo trạng chồng của nữ tử đi đòi cái công đạo, lại bị dưới tay hắn chó săn đánh một cái gần chết, không có qua mấy ngày liền chết còn có loại chuyện này, vậy vì sao không có sớm một chút báo quan? A, báo quan? Ngươi cũng không nhìn một chút Vương Cần cha hắn là ai? Đang đi trên đường người nào cáo trạng bản quan? Lời này vừa nói ra, đám người lòng đầy căm phẫn. Quá mức, còn có vương pháp hay không? Giết người thì đền mạng, cái kia Vương Cần giết người, coi như hắn là thái thú chi tử, chẳng lẽ liền có thể không quan tâm? Ta Đại Ninh Vương triều luật pháp đâu? Còn có thiên lý hay không? Tin tức này truyền bá tốc độ xa ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Có liên quan Tầm Dương thái thú chi tử Vương Cần khi nam bà nữ, tư chiếm ruộng tốt, ép người làm gái điếm tin tức, vẹn vẹn một ngày liền tại toàn bộ trong thành lưu truyền sôi sùng sục. Dù là quan phủ tốc độ phản ứng đã quá nhanh, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được kêu ca. Tầm Dương Thành bách tính vốn là oán hận chất chứa rất sâu, quyền quý ở giữa vốn là cùng bách tính ở giữa có không nhỏ mâu thuẫn, thêm nữa Vương Cần ngày xưa tại Tầm Dương nội thành nối giáo cho giặc, bây giờ theo những tin tức này truyền ra, giống như đốt lên trong lòng bách tính lửa giận, trong nháy mắt liệt hỏa thịnh vượng. Lúc này liền có không ít người ngăn ở quan nha ngoài cửa, yêu cầu phóng thích bị bọn hắn nhốt phụ nữ, còn một cái công đạo. Quan nha ngay từ đầu còn mạnh hơn lực trấn áp chuyện này, khu trục bách tính, nhưng theo sự phẫn nộ của dân chúng đứng lên, cho dù là quan nha cũng chịu không được áp lực. Thẳng đến quan nha xuất động quân đội, mới rốt cục đem quấy rối tụ chúng bách tính khu trục. Nhưng kể cả như thế, Têu Ca càng tăng vọt, lên án mạnh mẽ quan nha bao che, tối tăm không mặt trời. Ngay sau đó, cùng Vương Cần có liên quan một chút tin tức cũng lần lượt bị lộ ra đi ra. Vương Cần những năm này tại Tầm Dương nội thành làm một chút hôn chứng chuyện, cũng theo đó bị người lộ ra ánh sáng. Ư hiếp bách tính, cường thủ hào đoạn, ác ý chen ép đối thủ, mua hung giết người. Vô luận là cùng Vương Cần có liên quan vẫn là không quan hệ, nhưng dư luận đã đem hết thảy đều giam ở trên đầu Vương Cần. Tương đổ mọi người đầy. Theo sự tình lên men, dần dần đến tình cảnh mất khống chế. Phủ thái thú. Phanh. Thanh thúy tiếng vỡ vụn băng lên. Vương Thế Tuyền tức giận cầm trong tay cái chén đập xuống đất. Nghịch tử, nghịch tử. Vương Thế Tuyền mắt thần phẫn nộ, sắc mặt âm trầm dữ tợn, trên huyệt thái dương mạch máu nâng lên, lộ ra cực kỳ khủng bố. Đại nhân bất giận, tỉnh táo a. Một bên Trình Xương cũng là sắc mặt khó coi. Chẳng ai ngờ rằng, tình thế lại sẽ phát triển đến nước này. Mấy ngày ngắn ngủi, toàn bộ Tầm Dương thành hướng gió lại đồng loạt đem đầu mâu nhắm ngay công tử, nhắm ngay thái thú đại nhân. Đại nhân, cái này sau lưng nhất định có người trợ giúp. Trịnh Xương trầm giọng nói, bọn hắn tận lực dẫn đạo bách tính, đem dân chúng lửa giận chuyển tới công tử trên thân, dụng ý khó dò. Vương Thế Tuyền lạnh lùng nhìn hắn một cái, nếu cái kiêm lịch tử không làm ra chuyện như vậy, nhân gia lại há có thể dẫn đạo. Trịnh Xương trầm mặc, hắn cũng không nghĩ đến, tình thế sẽ tới một bước này. Lúc trước hai ngày bắt đầu vị kia phụ nữ cáo trạng công tử, sự tình liền bắt đầu không được bình thường. Đang thẩm vấn điều tra, quả nhiên xác định phụ nữ kia sau lưng có người chỉ dẫn. Nhưng sau lưng chỉ dẫn người 10 phần thông minh, không có hiện thân qua, chỉ là cung cấp một chút mấu chốt chứng cứ. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không tra ra bất luận cái gì sau lưng có liên quan người thân phận. Mấu chốt hơn là, phụ nữ kia chỗ cáo trạng sự tình, cũng không nửa phần hư giả. Vương Cần chiếm đoạt nhân gia đời đời kiếp kiếp lưu lại ruộng đồng, phụ nữ kia trượng phu cũng đích xác bị Vương Cần dưới tay người đánh một cái gần chết, chuyện này trước kia cũng từng gây nên qua bạo động, nhưng rất nhanh bị ép xuống. Đã như thế, sự tình liền cực kỳ nghiêm trọng. Người sau lưng chỉ cần thêm chút dư luận dẫn đạo, sự tình liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đại nhân, bây giờ không phải là tính sổ thời điểm. Trịnh Xương nhắc nhở, bên ngoài bây giờ bách tính lòng đầy căm phẫn, nếu là không mau chóng đem chuyện này trở nên bình lặng, hậu quả khó mà lường được. Vương Thế Tuyền sắc mặt tái xanh âm trầm, hắn như thế nào không rõ ràng. Nếu là tùy ý tình thế tiếp tục phát triển tiếp, hắn cái này Tầm Dương thái thú khó khăn từ tội lỗi. Mau chóng đem sự tình lắng lại, đừng ra bất luận cái gì chỗ sơ suất. Vương Thế Tuyền biểu tình trên mặt dần dần thu liễm, ánh mắt băng lãnh. Là. Trịnh Xương cúi đầu cung kính, đang muốn lui ra ngoài lúc, lại bị Vương Thế Tuyền gọi lại. Chờ đã, Vương Thế Tuyền đột nhiên theo dõi hắn, chuyện này dựa vào cái kiêm lịch tử là làm không được, nhất định có người ở âm thầm giúp hắn, ngươi có hay không tra được, âm thầm người mà giúp đỡ hắn là ai? Lời này vừa nói ra, Trịnh Xương sắc mặt hơi đổi một chút, lộ vẻ do dự. Vương Thế Tuyền đột nhiên nheo mắt lại, như thế nào? Ngươi có cái gì lén gạt đi bản quan? Thuộc hạ không dám. Trịnh Xương khẽ cắn môi, cuối cùng trầm giọng nói, chuyện này, chỉ sợ cần đại nhân tự mình đi nghiệm chứng. Phủ thái thú. Tiểu viện. Lâm Giang Nhiên nhàn nhã nằm ở dưới mái hiên trên ghế nằm, nhìn xem viện trúng gió cảnh, hơi híp mắt lại. Tiểu Trúc ngồi ở một bên, trong tay cầm một chỗ nho, đang một khỏa chóp từng mảng, hướng về điện hạ trong miệng nhét. Lâm Giang Nhiên một bên ăn tiểu nha hoàn đút tới nho, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ bộ dáng, mắt liếc dưới mái hiên đứng Lâm Thanh Thanh. Bên ngoài như thế nào? Lâm Thanh Thanh cúi đầu, đem trong thành phát sinh sự tình nói ra. Lâm Giang Nhiên sau khi nghe xong, hơi hơi mở mắt, lẩm bẩm nói, bắt đầu a. Lâm Thanh Thanh không hiểu, điện hạ, lời này ý gì? Lâm Giang Nhiên cũng không giảng giải, mà là lườm nàng một mắt, ngươi nhìn thế nào? Lâm Thanh Thanh trầm mặc phía dưới, cái kia Vương Cần quả thật không phải thứ tốt. Ta hỏi không phải cái này. Lâm Giang Nhiên khe khẽ lắc đầu, ngươi nói, cái này Tầm Dương thái thú có thể trải qua nguy cơ lần này sao? Lâm Thanh Thanh do dự một chút, gật đầu, có thể. Tuy nói bây giờ dư luận thiên về một bên, nhưng sự tình đồng thời tính toán không nghiêm trọng, lấy Vương gia cùng vị kia thái thú bản sự, tự nhiên có biện pháp có thể đem chuyện này rũ sạch, đổi trắng thay đen chờ thêm đoạn thời gian, chờ dân gian bách tính cảm xúc biến mất, tự nhiên là sẽ không còn có bao nhiêu người nhớ kỹ chuyện này. Đối với Vương gia tới nói, dân chúng luôn luận cũng không trọng yếu. Đem Vương Cần từ trong tư chiếm bách tính thổ địa những chuyện này bỏ đi cũng không khó. Lâm Giang Niên nhíu mày, như thế nói đến, Vương Cần cùng Vương gia cuối cùng cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Lâm Thanh Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười, ngươi vì cái gì hiểu nhiều như vậy, chẳng lẽ có qua kinh nghiệm hay sao? Lâm Thanh Thanh chỉ là liếc điện hạ một cái, không nói chuyện. Lâm Giang Niên lập tức ý thức được cái gì, nụ cười trên mặt khẽ giật mình. Như vậy xem ra, đám lửa này đốt còn chưa đủ vượng a. Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ. Ý của điện hạ là, náo nhiệt như vậy sự tình, bản thế tử sao có thể trí thân sự ngoại đâu? Lâm Giang Niên nuốt vào bên cạnh tiểu trúc bàn tay trắng non đưa tới nho, tiểu nha hoàn sắc mặt đỏ lên, hơi có chút kinh hoàng rút về tay nhỏ, đem cái kia bóng ánh trong suốt ngón tay giấu ở sau lưng. Lâm Giang Niên nhưng là mỉm cười híp mắt lại, Vương gia không phải muốn đem chuyện này đè xuống sao? Bản thế tử khăng khăng không bằng liền để cái này báo tố tới mãnh liệt hơn chút.